Chương 45, Thiên Hạ Quần Hùng không có năng lực xứng đáng. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, hôm nay ai muốn cùng Minh giáo đối nghịch, xin mời trước tiên đứng ra. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn quét toàn trường, quần hào mắt thấy trước hắn một chiêu kiếm chặt đứt Thanh Hải Tam kiếm cầm kiếm tay, tâm trạng đau thương. Ma giáo cố nhiên không ít người giết người phóng hỏa, bọn họ cất bước ở thời loạn lạc, ai vừa không có thủ hạ dính lên mấy cái nhân mạng. So sánh với đó, Lý Chí Thường trước không có lấy Thanh Hải Tam kiếm tính mạng, cũng có vẻ từ bi chút. Lục đại phái biết Lý Chí Thường võ công cao không thể tưởng tượng nổi, núi võ đang trên có thể cùng Lý Chí Thường so sánh lẫn nhau, e sợ chỉ có này lão mà không chết Trương Tam Phong. Chỉ là võ đang phái hiển nhiên không muốn cùng Lý Chí Thường làm có dễ, không động, Nga Mi, Côn Luân ba phái trưởng môn dồn dập nhìn về Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn. Không Văn đầu đường tuyên một trận Phật hiệu, A Di Đà Phật dùng sư tử hống nội công, ở trong quảng trường thật lâu vang vọng. Hắn nội lực ở huynh đệ ở trong là nhất thâm hậu, một thân nội công chi tinh xảo, ở Thiếu Lâm các đời phương trượng bên trong cũng rất ít người có thể cùng. Này một tay công phu cho thấy đến, quần hùng nghe hắn Phật hiệu, trong lòng kiên định, không khỏi hướng Thiếu Lâm Vũ Công sinh ra một luồng kính ý. Quần hùng nghĩ thầm đạt ma đông truyền ra võ công, quả thực vì thiên hạ võ học chi chính tông, đáng tiếc trung thổ không thể cùng Thiếu Lâm võ công một dạng bác đại tinh thâm thích hợp đại đa số người tu hành thượng thừa võ công. Không Văn nói, Lý thí chủ tuổi còn trẻ lên làm Minh giáo giáo chủ, lão nạp nghe nói ngươi là toàn chân giáo truyền nhân, cùng Minh giáo bản vô căn hệ, có lẽ là bị Minh giáo người đầu độc. Hà không bây giờ quay đầu lại là bờ, vào ta chính đạo. Lý Chí Thường ầm ĩ thét dài, quần sơn đáp lại, quần hùng trong lòng không khỏi trong lòng dân trào, không thể tự ức. Hắn nhóm biết rõ Lý Chí Thường chính là dùng tới thừa nội công, xúc động chân khí của bọn họ, nhưng là ở đây ngoại trừ rất ít có thể đếm được mấy người, đa số khua tay múa chân đi múa chân, so với lúc trước Không Văn Phật hiệu không hẳn càng thêm tinh diệu, nhưng hiển lộ ra công lực lại sâu dày rất nhiều. Lý Chí Thường ở quần hào trước mặt lộ một tay kinh thế hai tục nội công, làm thật không có dám coi thường nữa hắn tuổi trẻ, công lực không thể thuần hậu. Lý Chí Thường lên tiếng nói, đại sư một tiếng nhập Phật, không biết có lời gì nói, hôm nay là muốn Phật làm giận dữ, theo chúng ta Minh giáo hiểu rõ ân oán sao? Không Văn nói, hiểu rõ ân oán không dám, chỉ là Minh giáo chỉ cần đem triều đình cấu kết sự tình tình nói rõ ràng, hơn nữa Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giết nhiều như vậy kẻ vô tội, món nợ này có nên hay không toán ở Quý giáo trên đầu. Lý Chí Thường nói, Kim Mao sư Vương là Minh giáo người, tự nhiên toán ở ta Minh giáo trên đầu. Hắn sát hại vô tội ta Minh giáo tự có giáo quy, cũng không nhọc đến đại sư nhọc lòng, còn cùng triều đình cấu kết tuyệt không được này. Ta một lòng muốn tiếp nhận thiên hạ quần hảo, cứu thế lê dân, xem ra là nghĩ tới quá mức mỹ hảo. Người trong thiên hạ tự có người trong thiên hạ đi cứu, học võ người, bản lãnh, lòng dạ lại lớn, vốn cũng không nên giảng đạo lý. Hôm nay các ngươi là một hống mà lên vẫn là đơn đả độc đấu, ta đều tiếp nhận. Quân hùng nghe được hắn lại muốn lấy sức lực của một người hóa giải ân oán thị phi, bất giác cả kinh vui vẻ. Thiếu Lâm tự trong đám người đột nhiên một cái tiểu tụy thanh âm nói, Minh giáo đại ma đầu đều là như vậy tự cao tự đại. Năm đó Dương Đỉnh Thiên như thế, hôm nay tiểu ma đầu cũng là như thế. Lý Chí Thường chỉ cảm thấy quanh người khí lưu có dị dạng cảm giác, chẳng biết lúc nào một cái hắc tác lại nhào tới trước mặt hắn. Lý Chí Thường còn đến không kịp kêu một tiếng thật, kinh lực bộc phát, muốn hướng hắc tác một chảo, cửu âm thần chảo thần diệu dị thường. Hắn cái này bổ giữa không trùng, không chỉ kinh lực các liệt phi phàm, nhưng lại có thể bỗng dưng sinh ra một luồng sức hút, đem này hắc tác sức mạnh mang thiên. Một đạo réo rắt thanh âm nói, thật ma đầu. Quảng trường trong lúc đó sinh ra ba cái hắc tác, ban ngày bên dưới bóng đen tầng tầng, Dương Tiêu Ngũ Tán nhân chờ muốn cứu viện, lại bị hắc tác đặt ở một bên. Lục đại phái cao thủ tề dũng mà lên, đưa bọn họ cùng Lý Chí Thường tách ra, lưu ra một đại mảnh đất trống, lấy cho Lý Chí Thường cùng Thiếu Lâm tăng nhân kịch đấu. Này hắc tác nhuyễn thời điểm như tiên, duỗi thẳng thời điểm như thương đồng, đúng sai như ý, mặt trên bám vào sôi trào mãnh liệt kình lực. Mỗi một điều hắc tác kình đạo đều không kịp Lý Chí Thường thâm hậu, nhưng ba người gộp lại liền còn vượt qua. Hơn nữa ba cái hắc tác rõ ràng xuất từ ba người tay, nhưng là khiến ra đến như một lòng, cái gọi là một chiêu cửu biến, đại hàm võ học cao diệu. Thiên hạ vốn là không có không sơ hở chiêu thức, nhưng là ba người chiêu thức lẫn nhau lưu truyền, hỗn hợp thành một, cho dù Lý Chí Thường cũng tìm không ra chút nào lỗ thủng. Lý Chí Thường trái xoay tay một cái dùng là cương manh ác liệt thiết trường công, một chiêu này tên là lay động sơn nhạc, chính là năm đó Cửu Thiên nhận thiết trường diện hành sơn khi một chiêu cuối cùng, chính là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, kinh lực chi cương mãnh, ở trên trời dưới trường pháp bên trong thực sự có thể được xưng là đệ nhất. Tay phải hắn nhưng là biến hóa như ý, cực điểm xảo diệu, chính là hắn quan tần lĩnh, xem hắn thủy, thức mây mù biến ảo, lộ ra tới một môn tán thủ công phu thiên tâm như ý tay. Đường này tán thủ, hoặc trưởng hoặc chỉ, biến ảo vô cùng, cùng thiên sơn chết mai thủ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hắn tay trái dùng ra cực là cương manh trường pháp, tay phải nhưng là khéo léo tới cực điểm tán thủ công phu. Nhất cương nhất đu, khúc tận ảo diệu. Dù cho ba cái hắc tắc một chiêu cử biến, cương nhu tịch để, lại cũng không có thể đem hắn bách nhập xuống phong. Ở đây người trong võ lâm không nhìn thấy bọn họ giao thủ liền diệu, chỉ thấy ba vị lao tăng vây quanh Lý Chí Thường bao quanh mà đi, trên quảng trường lưu lại từng đạo hoặc trường hoặc ngắn nhưng đều có tấc sâu vết roi, mà vết roi đan xen trong lúc đó chính là từng bước to nhỏ sâu cạn như một vết chân, nhưng là Lý Chí Thường lưu lại. Bốn người không được kinh ý, liền đem quảng trường này trên tảng đá làm cho vện đầy giấy, cho người nhìn thấy mà giật mình. Lý Chí Thường trong chớp mắt mới vừa biến thành nu, nu biến thành mới vừa, khí cơ chuyển đổi, đem ba cái hắc tắc kình lực xoắn thành một đống, đây cũng là cản khôn đại na di cùng thần chiếu kinh cùng sử dụng công phu. Lần này cương nu chuyển biến chi nhanh chóng, đều nhờ vào Lý Chí Thường công lực thâm hậu mới có thể mạnh mẽ chuyển đổi, không có nửa phần thủ xảo. Lý Chí Thường xoắn lấy ba cái hắc tác, chính là cô giống như thủy triều sức mạnh bao phủ tới. Lý Chí Thường ở sức mạnh đem đến chưa tới thời điểm, rộng mở trên tay, thân thể bay lên trời, nhảy lên cao, lại để ba cái hắc tác ngoài tầm tay với. Mất lý trí thường mục tiêu này, ba cái hắc tác vốn sẽ phải trộn cùng một chỗ, không nghĩ tới ba cái hắc tác chủ nhân, kinh lực đã sớm thu phát tùy ý, nhẹ nhàng run lên, ba cái hắc tác lại duỗi thân đến thẳng tắp, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp lý trí thường. Lý trí thường đứng tử tiêu cung mái hiên bên trên, cư cao mà xuống, cái này mới nhìn rõ tập kích hắn chính là ba vị lao tăng, bên trái đằng trước này tăng sắc mặt tối đen, có tựa gang, góc cây bắc phải phía trước này tăng khô vàng như cây khô, ngay phía trước này tăng nhưng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tăng tăng đều là hai gò má hăm sâu, gầy gò đến mức hoàn toàn không có bắp thịt, mặt vàng tăng nhân miễu một mực. Ba tên thiếu lâm lão tăng cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn họ chỉ làm lý trí thường xem như thiên phú kỳ tài cũng bất quá cùng năm đó Dương Đỉnh Thiên sắp xỉ, hoặc là còn muốn yếu hơn một ít, bọn họ ra tay còn không phải bắt vào tay, không nghĩ tới lý trí thường võ công cao bọn họ cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải. Nếu không có lý trí thường là minh giáo giáo chủ, cùng bọn hắn thủ án rất lớn, sợ là sớm đã đầy ngập bội phục, không động thủ nữa. Lý trí thường nói, được, nam bắc tây đông, không phải giả không phải không, dưới bồ đề thụ, một khô một linh. Trong thiên hạ lại còn có thể đem khô thiện luyện thành. Nếu không có ba tên lão tăng luyện thành khô thiện, lý trí thường cũng không đến nỗi lúc trước ở một đám thiếu lâm tăng nhân không có phát hiện bọn họ đặc dị nơi. Dù sao ba tên lão tăng tuổi tác già nua, mặc dù là thiếu lâm tự đời trước cao tăng, khí huyết cũng phải làm đã sớm suy yếu, chung quy không thể so với được với không chí, không văn như vậy chính phụ thịnh niên. Không nghĩ tới ba người luyện thành khô thiện, đến thần mà minh chi cảnh giới, mỗi người tuổi gần 90 tuổi, nội lực ngoại công đều không có thiệt thòi bại bao nhiêu, ba người liền lên tay đến, tâm ý tương thông, còn có thể cùng lý trí thường đấu cái lực lượng ngang nhau. Thiếu lâm tam tăng gặp lý trí thường một phen kịch đấu sau, còn có thể không nhanh không chậm, nói ra bọn họ luyện thành khô thiện, công lực cỡ này để trong lòng bọn họ cuốn lên kinh đào hãi lãng. Hắn nhóm nhưng lại không biết lúc trước lý trí thường mạnh mẽ cương nhu chuyển đổi, chân khí trong cơ thể suýt chút nữa loạn tung lên, bất quá lý trí thường từ Hoắc Thiên Thanh nơi đó đạt được yến song bay chân ý, thông qua nói chuyện, đem trong cơ thể chọc khí đánh ra, đồng thời sắp xếp chân khí. Trong đó cái kia mặt vàng lão tăng nói, luyện thành khô thiện thì lại làm sao, còn không phải không sánh được minh giáo càn khôn đại na di, lão nạp cái này con mắt chính là bị minh giáo trên nhâm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên làm mù. Dương Đỉnh Thiên chết rồi, phần này nhân quả liền nên rơi vào lý giáo chủ trên người. Chu Điên nói, hòa thượng thiếu lâm thật không biết xấu hổ, ba cái đánh một cái, không công bằng. Mặt vàng tăng nhân nói, sư minh đệ chúng ta tam tâm ý người cùng, mặc kệ đối thủ bao nhiêu người, chúng ta đều là ba người, lý giáo chủ muốn tìm giúp đỡ chúng ta cũng không phản đối. Lý trí thường lạnh nhạt nói, lý mộ cuộc đời đối địch, luôn luôn đều là một thân một mình, ba vị võ công cho dù cao, nhưng không hẳn có thể làm sao đạt được ta, chỉ là ta sợ ta nhất thời thu lại không được tay, đánh chết các người, e sợ trên đời này không bao giờ tìm được nữa có thể luyện thành khô thiện người. Mặt vàng tăng nhân hét to một tiếng, nói: "Lão nạp pháp danh Độ Ách, vị này mặt trắng sư đệ, pháp danh Độ Kiếp, vị này mặt đen sư đệ, pháp danh Độ Nan. Ba người chúng ta đều sắp 90 tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm, có thể trước khi chết nhìn thấy lý giáo chủ như vậy cao thủ, cho dù chết ở trên tay ngươi cũng là đời này không uổng, nếu là may mắn có thể giết lý giáo chủ nhân vật như vậy cả đời này cũng không tiếc với." Lý Chí Thường lãnh đạm nói: "Ta cuộc đời cực nhỏ giết người, bất quá các ngươi nếu quả như thật có thể chết ở trên tay ta, cũng là vinh hạnh, thiên đạo luân hồi, thảo một khâu đinh, ai có thể bất tử?" Các ngươi có thể sáng tỏ điểm này là tốt rồi. Lúc này một người trung niên đạo sĩ hướng Lý Chí Thường phương hướng, từ Tử Tiêu cung bên cạnh sơn đạo đi tới, trung niên đạo sĩ hướng về Lý Chí Thường nói, sư tổ ta Trường Chân Nhân cho mời Lý giáo chủ vào phía sau núi một tự, không biết Lý giáo chủ có thể hay không cho mặt mũi. Lý Chí Thường muốn cùng Thiếu Lâm Tam Độ vừa thấy sinh tử, không nghĩ tới lúc này Trương Tam Phong nhưng chủ động định ngày hẹn Lý Chí Thường, để mọi người muốn xem trò vui tâm tư rất là gặp khó. Chỉ có võ đang ngũ hiệp nghĩ đến, cái này động tĩnh bên ngoài tất nhiên không thể gạt được sư phụ lão nhân ra người. Lão nhân gia người không đành lòng gặp Thiếu Lâm Tam Tăng cùng Lý giáo chủ có sơ suất, lúc này nhưng định ngày hẹn Lý giáo chủ đi vào một tự. Chỉ là Lý Chí Thường võ công không phải chuyện nhỏ, nếu là cùng Trương Tam Phong luận bàn lên, Trương Tam Phong hơn 100 tuổi, nhưng không hẳn có thể chống đỡ trụ. Nghĩ tới đây võ đang ngũ hiệp vừa không dám vi phạm sư mệnh, lại muốn tiến lên ngăn cản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, thế tình nhân tình loạn như ma. Lý Chí Thường đứng chắc tay, thân hình vân dài, đứng tử tiêu cung trên, như có như không, mờ ảo bất định. Hắn đây là cao minh huyền thân pháp, là lấy độ ách, độ kiếp, Độ Nan ba người không có bước tiến lên. Cho đến lúc này ba người nghe thấy được Trương Tam Phong mời Lý Chí Thường, trong lúc nhất thời chìm đắm không nói, chậm đợi Lý Chí Thường đáp lời. Lý Chí Thường trả lời, võ đang Trương Tam Phong tiên sinh ta mộ danh đã lâu, ba vị cao tăng nếu muốn cùng ta quyết đấu sinh tử có thể hay không định ở ta đã thấy Trương Chân Nhân sau khi. Hà Thái Trung nói, nếu là Lý giáo chủ vẫn cùng Trương Chân Nhân đàm luận huyền luận đạo không ra, lẽ nào chúng ta cái này mấy ngàn người phải vẫn ở đây chờ, Minh giáo coi như là đệ nhất thiên hạ đại giáo, Lý giáo chủ dù cho võ công đệ nhất thiên hạ, cũng không đạo lý này đi. Trung niên đạo sĩ tên là Cốc Hư, chính là núi Võ Đang đệ tử đời thứ ba, nhưng tuổi tác hắn kỳ thực cùng Tống Viễn Điểu, Du Liên Chu chờ không kém nhiều, thở nhỏ khi hầu hạ Trương Tam Phong, nhanh 40 năm. Cốc Hư đạo, sư tổ ta cùng Lý giáo chủ chỉ là tiểu tự một hồi, định không sẽ chậm trễ đại gia quá lâu thời gian. Đỗ Ách trầm ngâm nói, chúng ta người trong giang hồ nói ra như mũi tên, định không nửa phần giả dối, sư minh đệ chúng ta vì lý giải đoạn ân oán này 30 năm đều chờ qua, cũng không để ý cái này nửa khắc hơn khắc, Lý giáo chủ đều có thể đi bảo. Chu Điên nói, giáo chủ không thể, Trương Chân Nhân thành danh gần trăm năm, không phải chuyện nhỏ. Ngươi nếu là cùng hắn so với đấu, thắng cũng là thắng thảm, chẳng phải là trở về cho Thiếu Lâm tự tặc ngốc lượng tiện nghi, hơn nữa nơi này là núi Võ Đang a. Hắn tuy rằng khó chịu Lý Chí Thường trẻ tuổi này tiểu tử làm giáo chủ, nhưng là Lý Chí Thường một ngày đang giáo chủ vị trí. Ngũ tán nhân liền một ngày trung thành tuyệt đối, tuyệt không nửa phần giả dối. Dương Tiêu nói, Chu Điên ngươi hôm nay cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Giáo chủ chúng ta Minh giáo làm việc chưa từng biết sợ ai, hôm nay võ đang trên đỉnh, bọn họ 6 phái đấu với chúng ta, dù cho thắng rồi, bọn họ chí ít cũng có 3-4 phái ở hôm nay xóa tên. Diệt Tuyệt sư thái nói, khẩu khí thật là lớn. Vi Nhất Tiếu khà khà cười lạnh nói, có phải là mạnh miệng, ngươi lập tức liền biết rồi. Đang khi nói chuyện Dương Tiêu ném ra một cái cờ hàng cắm ở trong quảng trường, Vi Nhất Tiếu từ trong lồng ngực móc ra một nhánh hỏa tiễn, ném lên trời. Thẳng chọc vào vân, trên bầu trời vẩy ra một đạo khói trắng. Quân hào chỉ nghe tiếng bước chân như vang động trời, một đám đầu khỏa vải trắng đao phụ thủ, ở duệ kim kỳ sử trang tranh dẫn dắt đi, đội ngũ chỉnh tề, từ trên sơn đạo lái vào quảng trường, tổng cộng có 500 người. Mỗi người dương cung cài tên, tiễn như mưa rơi, cùng nhau dòng dã rơi vào cờ hàng cạnh, quân hùng mỗi người đơn đả độc đấu tự nhiên anh hùng tuyệt vời. Có thể là lúc nào gặp qua như vậy chỉnh tề quân dung, còn chưa kịp ủng hộ. 500 đao phụ thủ rút ra sau lưng cây lao 500 con, lại từ thiên hạ xuống, chẳng chịt ở 500 con mũi tên nhọn bên trong. Theo bọn họ móc ra bên eo buông ngắn, phong tiếng nổ lớn, một trận gào thét, trong quảng trường lại cùng nhau xếp đặt một vòng buông ngắn. Quân hào đột nhiên biến sắc, lục đại phái mọi người cũng là tâm trạng lưu luyến, nếu là lúc trước cái này 1.500 kiện binh khí lạc ở trên người bọn họ lại không phải mỗi người luyện thành kim cương bất hoại thần công, chỉ lúc trước này một hồi, ở đây mấy ngàn người liền phải chết thương mấy trăm người, nhiều mấy cái nữa, ngoại trừ lục đại phái cùng quần hào bên trong một số cao thủ, ai cũng có thể bị thương. Đồng thời Vi Nhất Tiếu lại móc ra một nhánh thanh kỳ, lại là 500 nhân mã, buộc vào màu xanh khăn đội đầu, ở cự mục kỳ kỳ sử Văn Thương Tùng dẫn dắt đi, mỗi người giơ lên cự mục, bày ra trận thế nhảy vào giữa trường. Quần hùng ngơ ngác biến sắc, tại đây giống như bên dưới trận thế, ai xông lên phía trước, chẳng phải là lập tức liền cho tạm thành một bãi thịt nát. Mỗi người ngơ ngác gần chết, nói không ra lời. Sau đó ngũ hành kỳ lần lượt ra trận, tổng cộng có 2.500 người rơi vào quảng trường, bất kể là liệt hỏa kỳ hỏa khí, vẫn là hồng thủy kỳ thủy, vẫn là hậu thổ kỳ ham vì là hố bản lĩnh, đều giáo quần hùng mở mang tầm mắt. Trước là mấy ngàn người vây công Minh giáo thế cục, nhưng là giờ đây ở ngũ hành kỳ cái này chỉnh tề quân dung dưới, bọn họ võ công cho dù cao, tại đây quân đội uy hiếp dưới, trái lại bé nhỏ không đáng kể. Quần hùng âm thầm vỗ ngực liên tục, hận không nên sớm đi, lưu lại nơi này nhìn cái gì náo nhiệt. Dương Tiêu nói, chư vị hôm nay là chuyện giang hồ, vẫn là đại gia một hồi hôn chiến, sinh tử thành bại do thiên mà định, liền xem chính các ngươi. Lý Chí Thường nghĩ thầm, ta cho dù làm bọn họ giáo chủ, bọn họ vẫn có ý nghĩ của mình, ta cũng tả hữu bọn họ không được, ta coi chính mình có thể lãnh đạo Minh giáo, phản kháng Nguyên Ông, không nghĩ tới đây là ngày đến, bọn họ dĩ nhiên thả xuống thành kiến, sẵn sàng ra trận, luyện thành như vậy kỳ binh. Lý Chí Thường bởi vậy biết được chính mình thực đang không có lãnh tụ khí khái, hắn tính tình hào hiệp, làm cho hắn lãnh đạo một đám giáo chúng, xử lý giáo vụ, bản liền khiến hắn không lãnh lẹ, nghĩ thầm trận này ân oán hóa giải, liền nơi nơi du lịch, làm một người trên danh nghĩa giáo chủ được. Lý Chí Thường một nhớ tới này, chậm rãi nói, Minh giáo cùng Lục đại phái ân oán nói cho cùng cũng là trên giang hồ ân oán, hôm nay ai nếu là cùng Minh giáo có cựu oán, tận có thể tới tìm ta, chờ ta gặp Trương Tam Phong tiên sinh khoảng thời gian này, chư vị đều có thể cân nhắc có còn nên cùng ta Minh giáo tiếp tục thủ tiếp tục giết, nếu là muốn báo thù, liền tới tìm ta, bất luận các ngươi một người, hai người, ba người hoặc là 100.000 người, ta đều tiếp nhận, bất quá sau ngày hôm nay, đại gia liền không cựu không oán. Quân hung si xào bàn tán, không nghĩ tới Minh giáo chiếm cứ như vậy có lúc, Lý Chí Thường còn có thể nói ra lời ấy, cố ý hóa giải giang hồ ân cửu. Dương Tiêu nói, giáo chủ chúng ta không cần phải để ý bọn họ, hôm nay chúng ta nắm chắc phần thắng đây cũng là tội gì. Lý Chí Thường nói, tất cả mang không đi, chỉ có nghiệp tùy thân, hôm nay diệt người nơi này, bọn họ hậu bối con cháu vẫn còn ở đó. Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết người, mặc dù là thời loạn lạc lý lẽ, chỉ là Minh giáo bởi ta mà sinh, ta giờ đây lại làm Minh giáo giáo chủ, như trận này ân oán nhất định phải có cái hiểu rõ, liền để ta biết đi. Dương Tiêu chờ đợi không hiểu Lý Chí Thường câu kêu Minh giáo bởi ta mà sinh ý tứ, cũng rõ ràng Lý Chí Thường một lòng muốn ngăn cản Trường Hạo kiếp này tâm tư. Hôm nay cố nhiên Minh giáo có thể giết đến cái này mấy ngàn hào kiệt không ít người, thế nhưng lục đại phái cao thủ tầng tầng lớp lớp, luôn có giết không được, cựu hận chỉ có thể càng kết càng sâu. Hôm nay Lý Chí Thường đem Minh giáo tội lỗi về với mình, chính là đại khí phách, mấy ngàn người chứng kiến lên dưới, chuyện giang hồ, lục đại phái lại vô đạo lý tìm đến Minh giáo trả thù. Chỉ là 6 phái cao thủ đông đảo, Lý Chí Thường sức lực của một người, muốn giải quyết những người này, e sợ còn không được. Đỗ Ách nói, chỉ cần Lý giáo chủ phá sư minh của ta đệ ba người kim cương phục mã trận, ta Thiếu Lâm tự liền chỉ cần Minh giáo không hề tới tìm hắn, trận này ân oán liền hỏi thăm. Không chí thầm nghĩ, ba vị sư thúc mặc dù nhiều năm không màng thế sự, hôm nay vẫn là hiểu được nặng nhẹ, Minh giáo cùng triều đình cấu kết là thật cũng hảo, giả cũng hảo, hôm nay đối phương như vậy thế lực, thật là hợp lại đấu cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, rất là không công ngoan. Lý Chí Thường nói, còn lại môn phái có lời gì nói? Phái Hoa Sơn nhị lao nói, Lý giáo chủ ngươi cùng chúng ta Hoa Sơn quan hệ không ít, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ngày xưa ân oán xóa bỏ. Lý Chí Thường khẽ bước cằm nói, như vậy rất tốt. Hà Thái Trùng chờ trong lòng người thầm mắng Hoa Sơn nhị lao, thật không biết xấu hổ, nhìn thấy Minh giáo thế lớn, liền bộ lên giao tình đến rồi. Kể từ đó lại đi một phái, lục đại phái chỉ còn dư lại không động, Cô Luân, Nga Mi, Võ Đăng. Lý Chí Thường lại hướng Hà Thái Trùng phu thế nói, Thiết Cầm tiên sinh hiển khang lệ ý như thế nào? Hà Thái Trùng nhắm mắt nói, chờ Thiếu Lâm cao tăng lĩnh giáo xong sau, chúng ta trở lại lĩnh giáo, nếu là thua, dĩ vãng ân oán liền không cần nhắc lại. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, được. Diệt Tuyệt sư thái nói, ta cùng ma giáo không đội trời chung, ngươi muốn tiếp dưới món nợ này, lao ni sẽ không nhận. Lý Chí Thường thở dài nói, sư thái ngươi đây cũng tội gì? Trong lòng hắn quyết định, không thể làm gì khác hơn là đến lúc đó phế bỏ Diệt Tuyệt sư thái một thân võ công, nâng đỡ Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn. Diệt Tuyệt sư thái là Hoàng Dung đồ tử đồ tôn, cũng được cho hắn hậu bối, Lý Chí Thường phế bỏ nàng một thân võ công, không có gì gánh nặng trong lòng. Chuyện trên giang hồ thực sự khó có thể làm rõ, Lý Chí Thường cũng quản không được nhiều như vậy. Võ đang ngũ hiệp đạo, Lý giáo chủ Minh giáo theo ta võ đang ân đoán, vậy do gia sư một người mà quyết, liền không cần hỏi ta chờ đợi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, võ đang chưa hiệp, mỗi người nhân nghĩa lòng dạ, ta cũng không muốn tổn thương các ngươi. Lý Chí Thường nói, không biết Không Động Ngũ Lao ý như thế nào, các ngươi cái này bán điếu tử thất thương quyền, có thể không làm gì được ta. Không Động Ngũ Lao nói, Lý đại giáo chủ ngươi thần công cái thế, chúng ta chọc giận ngươi không nổi, bất quá Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đoạt đi ta môn trung thất thương quyền quy tắc chung, chỉ cần Lý giáo chủ có thể đem cái này quy tắc chung cho chúng ta tìm trở về, chúng ta lại không đề cập tới cùng Minh giáo ân oán. Trương Vô Kỵ nghe nói như thế, hắn trong lòng hơi động, thất thương quyền quyền phổ hắn đã sớm học thuộc lòng, nếu là bởi vậy có thể chấm dứt cùng Không Động phái ân oán, liền như vậy trả cho bọn họ cũng là chuyện tốt. Bởi vậy hắn chính muốn nói chuyện, trả lại thất thương quyền phổ. Đã thấy Lý Chí Thường ánh mắt cùng hắn đối diện đến, tựa hồ muốn nói, không muốn mở miệng, Trương Vô Kỵ khá là nghe Lý Chí Thường, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Lý Chí Thường lộ ra trào phúng nụ cười nói, chư vị coi là thật không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, thất thương quyền các ngươi tiếp tục luyện tiếp, chỉ có một con đường chết, đến lúc đó các ngươi những cái kia hậu bối tử tôn trái lại còn trách ta cầm giả bí tịch cho các ngươi ta nói là không nghe, chuyện này chờ ta gặp xong Trương chân nhân sau khi nói sau đi. Lý Chí Thường lại quay đầu quay về ở đây quần hùng nói, chư vị nhưng còn có muốn kết ân oán. Lúc này một cái khí vũ hiên ngang nói sĩ đi ra, trên eo cắm vào một cái trường kiếm. Lý Chí Thường nói, các hạ người phương nào? Đạo sĩ nói, tại hạ Thanh Hải phái Thất Diệp đạo nhân Diệp Trường Thanh, gặp qua Lý giáo chủ. Lý Chí Thường nói, Diệp đạo trưởng có gì chỉ giáo? Diệp Trường Thanh nói, năm đó Kim Mao sư Vương đến ta Thanh Hải phái thương không ít người, chúng ta tìm khắp hắn không tới, hôm nay nếu Lý giáo chủ đỡ lấy việc này, 20 năm qua ân oán, ngay ở hôm nay chấm dứt đi. Lý Chí Thường quan sát Diệp Trường Thanh một chút, lạnh nhạt nói, Thanh Hải phái võ công quả thật có độc đáo địa phương, không ở lục đại phái bên dưới, phần này ân oán ta tiếp nhận. Thanh Hải phái võ công vẫn chưa thu nhận ở Lang Hoàng Ngọc trong động, bất quá bên trong đề cập tới bài câu, không phải chuyện nhỏ. Lý Chí Thường nhìn thấy Diệp Trường Thanh thần quang trong trẻo, hiển nhiên nội công cực kỳ bất phàm, cũng muốn nhìn một chút Thanh Hải phái võ công độc đáo ở nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, trăm tuổi lão đạo Trương Tam Phong. Diệp Trường Thanh nói, ta không cần chờ ngươi cùng Trương chân nhân gặp xong mặt sau mới qua tay, chính là hiện tại. Lý Chí Thường nói, ngươi lúc trước đã thấy qua công phu của ta. Diệp Trường Thanh lạnh nhạt nói, thiên hạ rộng lớn, vô song vô đối. Hắn câu nói này chính là ta ở tán thưởng Lý Chí Thường võ công, Lý Chí Thường cũng xứng đáng câu nói này. Lý Chí Thường nói, thấy sau khi, ngươi còn có nắm chắc nối liền ta ra tay toàn lực. Diệp Trường Thanh nói, không có nửa phần nắm chắc. Lý Chí Thường tán thưởng nói, Thanh Hải phái quả nhiên bất phàm, ra ngươi bậc này nhân vật, ngươi bậc này hán tử ta không nên quất ngươi, tiếp ta một trường đi. Lý Chí Thường cư cao mà xuống, một trường bay tới, Diệp Trường Thanh nhìn thấy hắn thế tới hung hăng, tương tự cũng là một trường. Hai trường ngắn ngủi giao tiếp, không một chút bụi bặm tung bay, Lý Chí Thường từ Diệp Trường Thanh bên người sượt qua người, khen, nội công không sai. Chờ ta đã thấy Trương chân nhân sau khi trở lại lĩnh giáo các hạ kiếm pháp. Diệp Trường Thanh quay đầu nhìn Lý Chí Thường, nhưng là chân khí của hắn lúc này hỏng, thế tất không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhìn theo Lý Chí Thường đi xa. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ là một câu nội lực không sai sao? Hắn cũng không biết Lý Chí Thường một câu nội lực không sai đã là ít có đánh giá. Lý Chí Thường đi tới cốc hư trước mặt, cười nhạt nói, đạo trưởng dẫn đường đi. Tống Viễn Tiểu nhìn thấy Lý Chí Thường theo cốc hư sau khi tiến vào sơn, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Không văn nhưng là hướng về Đỗ Ách hỏi, sư thúc phòng trưởng Trương chân nhân có thể không áp đảo Lý giáo chủ? Đỗ Ách nói, tiểu ma đầu võ công so với Dương Đỉnh Thiên năm đó còn lợi hại hơn gấp đôi, đương đại bên trong đã không có người có thể thắng được hắn một chiêu nửa thức. Bên kia Không Chí thở dài nói, Lý giáo chủ võ công cái thế, lòng mang nhân nghĩa, nhưng là ma giáo giáo chủ. Đỗ Ách cười lạnh nói, võ công cái thế quả thật như vậy. Bất quá Trương Tam Phong này kẻ phản bội chúng ta không thừa nhận cũng không được, hắn là trong chốn võ lâm mấy trăm năm hiếm thấy đại tông sư. Các ngươi chưa từng thấy Trương lão đạo ra tay, 60, 70 năm trước Trương lão đạo bản lĩnh liền không ở giờ đây tiểu ma đầu bên dưới. Không Chí nói, chẳng phải là nói giờ đây Trương chân nhân tất nhiên so với Lý giáo chủ lợi hại. Độ Nan hắc một tiếng nói, đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó, hắn Trương Tam Phong không hẳn qua mấy thập niên liền tiến bộ. Hắn từ nhỏ võ công xuất từ Thiếu Lâm, nếu không phải có thể dứt bỏ ta Thiếu Lâm võ công cái bóng, những năm này không hẳn sẽ có cái đó tiến bộ. Không Văn với võ học một đạo thực vô thiên tư, chỉ có Không Chí nghe xong câu nói này hơi có chút diệu nộ, chỉ là còn không đạt được giải. Chỉ có Tống Viễn Tiểu bọn họ nghe được Thiếu Lâm lão tăng một hồi nói Trương Tam Phong mấy chục năm trước võ công liền không kém Lý Chí Thường, một hồi còn nói không hẳn cùng được với Lý Chí Thường, trong lòng khó có thể giải thích nghi hoặc. Hắn nhóm những năm này cũng không biết Trương Tam Phong võ công đến nơi nào, chỉ biết Trương Tam Phong những năm này mưu cầu sáng chế một môn thái cực công, vẫn đã nói môn võ công này sáng chế sau sẽ không thua với Đạt Ma Đông chuyển ra Thiếu Lâm võ công. Trương Vô Kỵ nói, chư vị sư thuốc sư bá, ta cảm thấy Lý đại ca không Lý giáo chủ hắn cùng thái sư phụ không sẽ thật sự đấu. Tống Viễn Tiểu thở dài nói, Vô Kỵ ngươi không biết, đến bọn họ như vậy cảnh giới, cả thế gian đều không có đối với tay, nếu là nhìn thấy một cái lực lượng ngang nhau cao thủ, tất nhiên sẽ nhịn không được động thủ. Trương Vô Kỵ nói, ta không phải ý này, chẳng qua là cảm thấy đến thái sư phụ cùng Lý giáo chủ trình độ đó, thật giống không cần đánh, liền có thể phân ra cao thấp. Chu Điên cười nói, mê sảng. Không đánh một trận làm sao chia cho ra cao thấp, bất quá ta ra giáo chủ rất là nhân nghĩa, tất nhiên sẽ không đả thương Trương chân nhân. Trương Vô Kỵ nói, ta là cảm thấy cao thủ so sánh lẫn nhau chỉ là kỹ cùng nghệ tranh tài, không cần động thủ, có lẽ đối với lập chốc lát, liền biết mình là thắng là bại. Độ Kiếp nói, không nghĩ tới võ đang phái ra bậc này kiến thức mà nói đến, lời nói này không phải đến nhất định trình độ là không nói ra được. Hắn lại nhìn một chút Thiếu Lâm tự hậu bối, có chút thở dài một hơi, trước có Trương Tam Phong, sau có cái này Trương Vô Kỵ, lẽ nào Thiếu Lâm thật phải cùng võ đang cùng chung cái này võ lâm Thái Sơn bắt đầu địa vị sao? Xuyên qua liên miên bất tận sơn đạo, những ngày qua chính là đầu mùa xuân thời điểm, sao ấm còn hàn, bên đường hoa dại, nhưng tươi tốt. Trên núi này bông hoa, dãi dầu sương gió, mở không có núi chân bông hoa như vậy diễm lệ, nhưng khí khái hơn người, có khác dạy người thưởng thức địa phương. Lý Chí Thường theo Cốc Hư đi tới một bụi cỏ lư. Cốc Hư mang theo Lý Chí Thường đi tới Mao Lư trước cửa, liền thiểm ở một bên. Lý Chí Thường tiến vào cửa lớn, rộng rãi sáng sủa, phía trước thác lưu nhai, có một đạo mộ hoang bên cạnh đứng thẳng một đạo mao đỉnh, đỉnh trên có hai cái bồ đoàn, trên một chiếc bồ đoàn ngồi một cái vóc người cao to sắc mặt hồng nhuận lão nhân. Lão nhân một thân đạo bào màu xám, an mặc tùy ý. Lý Chí Thường hướng hắn nhìn lại, lão nhân cũng hướng hắn nhìn lại, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lý Chí Thường tiến lên, ngồi ở bồ đoàn bên trên. Lão nhân ánh mắt thanh nhuận hoạt bát, không chút nào như sống hơn 100 tuổi dáng vẻ. Lý Chí Thường nói, ta đến trước vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Trương Tam Phong nói, Lý giáo chủ là đang suy nghĩ Trương Tam Phong cái lão đạo sĩ này, rốt cuộc là tình hình gì, võ công của hắn là cao là thấp, người này làm sao là có thể sống lâu như vậy còn không chết đi. Lý Chí Thường nói, kỳ thực ta cũng sống thời gian không ngắn nữa, có chừng 70-80 năm đi. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, Lý giáo chủ chẳng lẽ không đúng sống hơn 100 năm? Toàn chân giáo Lý chân nhân, kỳ thực lao đạo nên gọi ngươi một tiếng sư minh mới đúng. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, này ngôi mộ là sư phụ ta Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ Khâu chân nhân đi, đã lâu không gặp, hắn đều chết hết, bị chết tốt. Trương Tam Phong nói, quả thật bị chết được, hắn chết đi vạn sự đều không, hắn chết đi không lo lắng. Lý Chí Thường nói, hắn cũng không mong nhớ ta. Trương Tam Phong nói, không mong nhớ. Lý Chí Thường lặng lẽ nói, rất tốt. Trương Tam Phong nói, Lý chân nhân năm đó võ công hoành tuyệt một đời, ở Hoa Sơn giết Thiết trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên Nhẫn, Tây Độc Câu Dương Phong còn có Mật Tông Kim Luân Pháp Vương, đồng thời đánh bại Bắc Cái Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dược Sư hắn hai vị, phần này thành liền thật sự là không tiền khoáng hậu. Lao đạo nghe nói sau cũng vẫn trong lòng mong mỏi, nếu là 30-40 năm trước ta biết được Lý chân nhân còn sống trên đời, nhất định phải muốn Lý chân nhân lĩnh giáo. 1, 2. Lý Chí Thường nói, bây giờ nhìn lại cũng không chậm. Trương Tam Phong nói, chậm. Lý Chí Thường sâu sắc nhìn Trương Tam Phong một chút, đột nhiên thở dài một tiếng nói, Trương chân nhân là như thế nào làm được thông thần, có thể hay không báo cho ta biết 1, 2. Trương Tam Phong mỉm cười nói, một cách tự nhiên, nói ra liền mất linh. Lý Chí Thường nói, giờ khắc này ta có thể giết ngươi. Trương Tam Phong nói, quả thật như vậy. Lý Chí Thường nói, ta có thể giết ngươi, trên cảnh giới nhưng không được ngươi. Để Lý Chí Thường người như vậy thừa nhận đối với phương diện võ công không bằng một người, nhưng thật ra là rất khó, nhưng là Lý Chí Thường thừa nhận thẳng thắn dứt khoát. Hắn có thể giết Trương Tam Phong chỉ vì Trương Tam Phong già đi, nhưng là về mặt cảnh giới Trương Tam Phong đã so với hắn nhiều đi rồi một bước, liền bước đi này, chính là khác nhau một trời một vực. Lý Chí Thường võ công chiêu số trên không có bất cứ vấn đề gì, nội lực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đã đến luyện tinh hóa khí đỉnh, lại tiếp tục tu luyện, nội lực cũng sẽ không có bao lớn tăng cao. Đạo gia giảng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hợp đạo, Lý Chí Thường võ công cao đến không một bên, vẫn còn ở luyện tinh hóa khí cấp độ. Hắn trước đây đã nói võ học chướng cảnh giới, tầng thứ nhất chính là khí, tầng thứ hai chính là khí, kỳ thực hai tầng võ học chướng không có trước sau phân chia, có người thì trước tiên phá nội lực cái này một đạo cản trở, có người nhưng là trước tiên phá võ kỹ cái này một cản trở, hai người đều phá vỡ. Thiên hạ võ công liền hạ bút thành văn, đến luyện tinh hóa khí hàng đầu cấp độ, tiến lên một bước chính là luyện khí hóa thần, đây chính là thần thông, đã không tính là võ kỹ phạm chủ. Lý Chí Thường trước chỉ là lúc gần lúc hiện có thể cảm nhận được điểm này, cùng Diệp Cô Thành giao thủ sau, càng là thấy rõ đường phía trước, nhưng khi nhìn đến đường phía trước, cũng không có nghĩa là có thể đi tới, có lúc đi lầm đường, còn phải đổ về đi, lại đi một lần, Trương Tam Phân có thể cho tới hôm nay mức này, cũng không biết đi nhầm bao nhiêu đường, chờ hắn đi thích hợp sau, đã già lọn gọn, Lý Chí Thường tuy rằng hiểu điểm này, cũng không cảm giác hắn liền có thể ở sau đó đi thích. Đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó, cầu đạo như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi, đến hắn trình độ này, liền là muốn dậm chân tại chỗ cũng không thể. Trương Tam Phong nói, đúng đấy, ngươi có thể giết ta, trên cảnh giới nhưng đuổi không được ta, nhưng là Lý chân nhân ta xem thân thể ngươi còn tại thịnh niên, cho dù không biết ngươi là thế nào làm được, bất quá tương lai cũng có thể so với lao đạo nhiều đi một bước. Dứt lời, Trương Tam Phong bật cười, nói, ở trước mặt ngươi ta nhưng không nên nói một cái lao chữ. Lý Chí Thường nói, quả thật không nên. Lý Chí Thường đưa tay ra, nắm chặt rồi Trương Tam Phong tay. Hắn thần chiếu kinh chân khí hướng về Trương Tam Phong trong cơ thể quần quận mà vào, Trương Tam Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn tiến vào một đạo kéo dài nhưng bạc bạc nhưng tựa hồ đối với thân thể có nhiều chỗ tốt đích thật khí, chậm rãi tẩm bổ hắn vốn là có chút lui lui kinh mạch. Hắn trăm năm chân khí vốn là luyện đến vô cùng tinh khiết, thuần dương vô cực công tùy tâm mà phát, tiêu hóa Lý Chí Thường đưa tới đích thật khí, chân khí trong cơ thể âm dương lưu chuyển, lão âm ôm tiểu dương, lão dương ôm tiểu âm, thành một cái một vòng lại một vòng thái cực, điểm này Lý Chí Thường tự nhiên cũng cảm nhận được. Lý Chí Thường thở dài nói, đây cũng là luyện thần cảnh giới sao, hồn biên không ngại, lưu chuyển không thôi. Không một hạt bụi hoàn mỹ, quả nhiên là ghê gớm. Trương Tam Phong nói, Lý chân nhân đây không phải là toàn chân giáo nội công, chân khí tinh khiết cơ hồ không dưới Vu lão đạo trăm năm công lực, thậm chí còn có sức sống tràn trề, nếu là người bình thường tắt thở chưa lâu, dựa vào này cố đặc tính cũng có thể cứu lại một cái mạng đến. Vân đạo vốn là đại khái chỉ có thể sống đến 130 tuổi, Lý Chân Nhân đem thần công kia biểu diễn cho ta, để ta có linh ngộ, vân đạo cũng có thể sống đến 140, 50 tuổi, đến lúc đó xa cầu bọn họ e sợ đều phải chết ở phía trước ta. Nói tới chỗ này, Trương Tam Phong rất là thở dài. Lý Chí Thường nói, nếu chúng ta có thể đi tới bước cuối cùng, năm tháng cũng là không nhiều lắm ý nghĩa, cho dù lại người thần cận cũng như chết ở trước mắt. Trương Tam Phong nói, có thể đi, ta cũng không biết có thể hay không tiến thêm một bước nữa. Lý Chí Thường nói, đã có cơ hội, liền muốn đi thử nghiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, thế gian tướng hình như có thanh phong phất qua, vậy tới Trương Tam Phong trọm dâu hơi tung bay, hắn nhẹ khẽ cười nói, ta có võ đang phái là đủ, có thể hay không đến dòm ngó đại đạo phản mà không phải ta lưu ý sự tình tình. Lý Chí Thường chậm rãi nói, tam lưu võ giả so với khí lực, nhị lưu võ giả so với trí tuệ, nhất lưu võ giả so với chính là lòng dạ khí độ, ngươi có khai tông lập phái khí độ, chẳng trách có thể tới luyện thần cảnh giới, có thể là ngươi đường phải đi, không phải ta đường phải đi. Trương Tam Phong vỗ nhẹ trưởng nói, Thành Hai Tư nói, ngươi ta ở đây luận đạo, nhưng sợ tiểu nhi bối chờ lâu, có thể cùng đi ra ngoài. Lý Chí Thường cùng Trương Tam Phong cùng đi ra ngoài Mao đỉnh, dĩ nhiên không hề xem Khâu Sự Cơ mộ hoang một chút, hắn giờ khắc này trong ngực trời trong bạn dặm, mấy ngày liền cũng ngụy trang đến mức, huống chi Khâu Sự Cơ một ngôi mộ lẻ loi. Hắn tuy rằng không nhìn cái này mộ hoang một dạng, cái này mộ hoang đã rơi vào hắn trong ngực. Trương Tam Phong cùng Lý Chí Thường cùng xuất hiện ở trong quảng trường, để quảng trường quần hào vừa mừng vừa sợ, hắn ở trong võ lâm đức cao vọng trọng, bản thân càng là mấy trăm năm hiếm có đại tông sư. Ngoại trừ Thiếu Lâm đồng lứa chúng cao tăng, mặc dù Minh giáo người nhìn thấy hắn cũng không khỏi hơi không người thi lễ, dồn dập nói, Trương chân nhân mạnh khỏe. Trương Tam Phong thật là khiêm chủng, quân hùng hướng về hắn vấn lễ hắn cũng trở về một trong lễ, không có một chút nào bắt bí diễn xuất. Hắn cho dù trăm tuổi cao tuổi, vóc người không gặp thu nhỏ lại, vẫn cứ cao ngất. Ở quân hùng bên trong hạc đứng trong bầy gà. Quân hùng có chuyện tốt giả hỏi, không biết Trương chân nhân có hay không cùng Minh giáo Lý giáo chủ luận bàn tài nghệ. Trương Tam Phong mỉm cười nói, Lý giáo chủ công tham tạo hóa, chính là mấy trăm năm hiếm có kỳ tài, lao đạo ở trên người hắn thu hoạch rất nhiều. Không nhắc tới một lời thắng bại việc, cũng không đề cập tới Lý Chí Thường vốn là trăm năm trước toàn chân giáo nhân vật. Hắn cho dù không đề cập tới, thế nhưng quần hào cũng âm thầm ngơ ngác lấy thân phận của Trương Tam Phong, nói ra lời ấy, chính là ta đại đại tán dương Lý Chí Thường, Lý Chí Thường dù cho không có giao thủ với hắn, nhưng là tất nhiên lộ ra kinh người nghiệp nghệ. Lý Chí Thường đi vào Minh giáo giáo chúng bên trong, Dương Tiêu hỏi, giáo chủ là vượt qua Trương chân nhân. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Trương Tam Phong tiên sinh đã đến không thắng không bại, không mượn bật ngoài, không thể dựa vào nói cảnh, hắn khí cơ hôn nguyên không lậu, ta giao thủ với hắn đã không còn bao lớn ý nghĩa. Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nan ba người chậm rãi đi ra, cầm trong tay hắc tác, cao giọng nói, Lý giáo chủ liền mời tới phá ta Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma trận đi. Lý Chí Thường từ Minh giáo ở trong theo kiếm, chậm rãi mà ra, tóc đen rối tung, bạch y như tuyết, phảng phất kiếm tiên người trong. Trương Tam Phong truyền âm tung bay ở bên thai Lý Chân Nhân, Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma đại trận không phải là tốt như vậy phá, có thể hay không muốn ta giúp ngươi một tay. Lý Chí Thường hướng về Trương Tam Phong phương hướng không tên nợ nụ cười. Trương Tam Phong đã biết được hắn ý tứ, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, ánh kiếm huy hoàng, khiến cho người khó có thể nhìn thẳng, mỉm cười nói, xin mời. Độ Ếch đứng chính nam phương vị, Độ Kiếp đứng lại phía tây nam vị, Độ Nan đứng lại phía đông nam vị, ba vị lao tăng thần mục như điện, hắc tắc run lên, chỉ một thoáng liền rối đến thẳng tắp, giống như trường thường, bọn họ động niệm cái này Kim Cương Phục Ma đại trận liền trở thành. Lý Chí Thường trường kiếm hướng phía trước một đệ, đơn giản là như trong cung, thân hình như một cái tiên hạc, trường kiếm chính là mạo sắc, hướng về Độ Ếch lao tăng chấm giết tới. Kiếm này đâm ra đi, vắng lặng không hề có một tiếng động, Độ Nan hắc tắc coi chừng đi phía trước một triển, thân kiếm nhẹ chiến lại để cái này một roi không có cuốn lấy. Lúc này Độ Nan, Độ Kiếp thấy rõ Độ Ếch gặp phải nguy hiểm, hai cái hắc tác, phảng phất hai cái hắc long, dương nhanh múa vút hướng về Lý Chí Thường bộ giết tới. Hai cái hắc long, linh động phi thường, dù cho Lý Chí Thường dùng ra lăng ba vi bộ, đạt tiểu xúc vị mà chuyển vô và vị, tựa hướng về tựa còn, cũng lại thoát khỏi không được. Lý Chí Thường ầm ĩ thét dài, như lôi đỉnh, ba vị lao tăng, có thai như điếc. Nhưng là quần hào nghe thấy hắn kịch đấu bên dưới còn có thể như vậy trung khí mười phần, nhìn nhau ngơ ngác. Lý Chí Thường thấy rõ bãi không thoát được hắc tác, vận kinh một trường, vô vào một cái hắc tác bên trên, như bắn trúng hắc tác biến thành hắc long long đầu. Khiến cái cản khôn đại na gì thủ pháp, liền cho đem hai cái hắc tác của lấy. Hai cái hắc tác chủ nhân, Độ Nan Độ Kiếp đã sớm nội kình thu phát tùy ý, hắc tác vừa dính vào tất thu. Lực chia rẽ tất yếu nhược, Lý Chí Thường kiên kỵ Độ Nan Độ Kiếp hai người, trường kiếm liền nội kình thuộc yến, Độ Ếch đã sớm tới thần mã minh chi cảnh giới, nội lực thực tại không yếu, hắc tác run lên, như cây lao bình thường thẳng tắp, hắn nội kình bám vào hắc tác bên trên, hắc tác hướng về Lý Chí Thường vai gấp công mà đi. Hắn cái này hắc tác cảm kình rất lớn, có vỡ bia nứt đá sức mạnh, nếu là đánh vào Lý Chí Thường trên người cần phải làm cho hắn gân xương gãy chết không thể. Nào có biết Lý Chí Thường không lùi mà tiến tới, trường kiếm như toi đường, tranh nhưng chi tiếng nổ lớn, đây là ngân hà cựu thiên chiêu thứ nhất sông ngân thanh mà tiện, chiêu thức trong sáng, biến hóa ít, nhưng là một chiêu này tất cả với chân khí lưu chuyển, kèm trên sinh sôi liên tục ánh kiếm, lấy Lý Chí Thường công lực dùng đến, tự nhiên kiếm thượng trong vắt rực rỡ, thanh mang vô số. Độ Ếch nhìn thấy Lý Chí Thường trên thân kiếm thanh mang, một trận thắng cục, không dám hơi có bất cẩn, thân thể đột nhiên lùi lại, hắc tác cuốn cong, lại hướng về Lý Chí Thường sau đầu trước đánh tới. Cái này một roi nếu như là thật, cần phải bạch trần Lý Chí Thường thiên linh cái không thể. Lý Chí Thường cười một tiếng dài nói, được, đúng sai như ý, biến hóa tự dưng, tồn tử một lòng, Thiếu Lâm võ công quả nhiên bất phàm. Ngoài miệng hắn nói như vậy, trở tay một chiêu kiếm, điểm ở hắc tác tiên đầu, ngân hà cửu tiên chiêu thứ hai cách nhau phục mấy phần, một chiêu này xuất chiêu nhanh chóng, thế gian hiếm có, vừa nghĩ, liền cho hắc tác tiên đầu điểm trụ, vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, thêm nữa ánh kiếm lợi hại, đem cái này hắc tác lại làm ra một cái khoảng 3 tấc phân nhánh. Nếu là đơn đả độc đấu, Lý Chí Thường dựa vào một chiêu này đã sớm thắng, bất quá cái này kìm cương phục ma đại trận, không phải chuyện nhỏ, Lý Chí Thường ngân hà cửu tiên nhưng không phải không bằng Hồng Trần tiên kiếm, mà là khổ sở từ Hồng Trần tránh thoát ma kiếm, bách niệm hỗn loạn, đang cùng kìm cương phục ma quyển tương sinh tương khắc. Lý Chí Thường thân ảnh chợt cao chợt thấp, Phật phù vô phương, ba tên lão tăng roi dài mỗi muốn chạm tới trên người hắn thì liền cho hắn ở ngàn cân treo sợi tóc tránh ra, đồng thời kiếm thượng trong lòng bàn tay sinh ra diệu chiêu, khiến cho ba người hắc tác không thể áp sát. Thần chiếu kinh chân khí dài lâu, ngân hà cửu thiên tuy rằng chỉ có cửu chiêu, nhưng là ở Lý Chí Thường trong tay nhưng có thể thiên biến vạn hóa, sinh ra vô số đạo lý kỳ diệu. Tổ ba người thành kim cương phục ma đại trận, bọn họ tâm ý tương thông không hề sơ hở, cho dù có độc cô cửu kiếm pháp lý kể bên người Lý Chí Thường cũng dòm nó không tới chỗ này trận pháp lực điểm. Hắn không khỏi cảm thán đạt ma cảnh giới quả nhiên bất phàm, kim cương phục ma trận tuy không phải đạt ma sáng chế, nhưng vẫn cứ ở đạt ma đông truyền ra võ học đạo lý phạm chủ bên trong. Ba tên lão tăng đem thiếu lâm võ công luyện đến đăng phong tạo cực, tự mình hiểu thấu đáo cái môn này đại trận, lại có thể dựa vào chỗ này đại trận cùng Lý Chí Thường lẫn nhau chống lại. Lý Chí Thường không khỏi nghĩ đến Trương Tam Phong sáng chế thái cực công, võ học đạo lý không chút nào ở đạt ma đông truyền ra thiếu lâm võ công bên dưới, hơn nữa còn là một cái khác hệ thống, thoát khỏi thiếu lâm võ học ràng buộc, đây cũng là cỡ nào ghê gớm. Tống Viễn tiểu chờ đợi lúc đầu còn cùng được với Lý Chí Thường cùng Thiếu Lâm ba vị lao tăng xuất chiêu tốc độ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, mặt sau chỉ nhìn thấy một đạo bóng trắng ở trong đại trận chiêm chi ở phía trước, hốt chi ở phía sau, còn ba cái hắc tác, chính là ba cái hắc long, ở trong quảng trường nuốt mây nhà khói, rời sông lấp biển, bốn người bọn họ lăn lộn cũng không biết đấu mấy trăm chiêu, chỉ thấy quảng trường tảng đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, không một chỗ hoàn hảo vị trí. Tống Viễn tiểu cảm kích Lý Chí Thường trước lưu tình, rồi hướng võ đang có bao nhiêu chăm sóc, liền hướng về Trương Tam Phong hỏi, sư phụ, Lý giáo chủ cùng Thiếu Lâm ba vị cao tăng không biết giờ đây ai chiếm ưu thế. Trương Vô Kỵ biểu hiện hạ nói, tựa hồ Lý đại ca đã rơi vào thế hạ phong. Trương Tam Phong nuốt dâu mỉm cười nói, Vô Kỵ nói không sai, bất quá rơi vào hạ phong có thể không có nghĩa là Lý giáo chủ thất bại, thắng bại còn rất khó gặp rõ. Tống Viễn điều nói, sư phụ đây là ý gì? Trương Tam Phong nói, khà khà, kim cương phục ma cao minh cực kỳ, chẳng phải biết Lý giáo chủ vốn có Minh Châu một viên, lâu bị Trần Lao quan khóa, sáng nay bụi bay tỏa sáng chiếu pha sơn hà vạn đóa. Trương Vô Kỵ rộng mở có ngộ ra, nói, thái sư phụ nói đúng lắm, Lý đại ca kiếm pháp trước nhìn như phiêu giật linh động, nhưng là ta luôn cảm thấy tựa hồ bị cái gì ràng buộc, không được giải thoát. Hắn bộ kiếm pháp này nhiều lần sử dụng, mỗi một lần biến hóa cũng khác nhau, bây giờ nhìn tựa ở hạ phong, nhưng là xuất chiêu càng ngày càng hoạt bát linh động, hứng thú dạng dào, phảng phất một dương sơ sinh, sức sống tràn trề, khoát tay vừa ra kiếm liền ảo diệu vô cùng. Ngân Hà Cửu Thiên mặc dù là Lý Chí Thường chính mình một đời sở học tinh túy, nhưng là bởi vì hắn tự thân trải qua, bên trong hồng trần khí tức quá nặng, một chiêu cuối cùng liền vô cùng hung lịch, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là mỗi một lần sử dụng, trong lòng ma tính liền trọng một phần. Mà ba tên thiếu lâm lão tăng kim cương phục ma quyển 4 là lấy vô thượng Phật pháp hàng phục hết thể ngoại đạo tinh diệu đại pháp. Lý Chí Thường cũng là biết lần này then chốt, vì vậy dùng ra Ngân Hà Cửu Thiên kiếm chiêu, với cái này sinh tử bên trong tẩy luyện kiếm pháp. Hắn lần này ý nghĩ kỳ lạ, nếu là hơi bất cẩn một chút, liền đến hãm tại đây kim cương phục ma quyển bên trong, chỉ là Lý Chí Thường tâm tính phi phạm, tùy ý Ngân Hà Cửu Thiên triển khai, làm cho trái tim linh ma đầu phát sinh, mấy trăm chiêu hạ xuống, kim cương phục ma nhìn như chiếm thượng phong, bất quá là ở thay Lý Chí Thường tiêu trừ trong lòng ma tính, để Lý Chí Thường tinh thần cấp độ càng thêm điêu luyện. Lý Chí Thường lần này làm là vô ý mà có ý định, vì hắn sau đó chứng được đại đạo đặt xuống nền móng vững chắc, bất quá đây đối với hắn có thể không bước vào luyện thần cảnh giới trợ giúp không lớn. Ngân Hà Cửu Thiên bị điêu luyện đi ma tính sau uy lực cũng chưa chắc sẽ tăng mạnh, thế nhưng sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Lý Chí Thường ma tiêu tan đạo trưởng, tinh thần càng vượng thịnh mà Thiếu Lâm ba tên lão tăng sắc mặt càng đau khổ, nhưng thấy vô thường kiếm biến ảo tự dưng, diệu chiêu liên tiếp đưa ra, dường như hoàng hà quyết đề, rộng mở khắp tam tăng thân bị, kiếm chiêu uy lực cũng càng lúc càng lớn. Ba vị lão tăng kim cương phục ma quyển thoát thai từ kim cương kinh, trong đó ý chính chính là vô ngã tướng không người tướng không mỗi người một vẻ, ba người còn không đến được vô ngã vô tướng cảnh giới trí cao, người ta trong lúc đó còn không gặp rõ, trong lòng thành bại trong lòng. Thấy rõ Lý Chí Thường phản kích thế càng lúc càng lớn, tâm trạng tạp niệm lộ ra, nhuộm thế gian tướng, tiên pháp liền dấu vết, xuất chiêu từ từ trở nên để lại dấu vết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, Thiên Hỏa Đồng Nhân chẳng phải biết bọn họ tiên pháp một khi để lại dấu vết, kim cương phục ma quyển liền không hề lưu chuyển như ý, sinh sôi liên tục. Có thể không phá ta tướng người tướng, cái này kim cương phục ma cũng không từ nói đến, không còn là không thể phá, không trừ một nơi nào. Tuy rằng tam độ trên tay hắc tác vẫn cứ tựa giao long vào biển, tùy ý biến hóa, diệu chiêu tầng tầng lớp lớp, nhưng là nhưng có nhân khí, nhân đạo có thường, thiên đạo vô thường. Kim cương phục ma quyển do thiên đạo chí nhân đạo, Lý Chí Thường độc cô cửu kiếm vô thượng kiếm lý liền có phát huy chỗ trống, ba người không hề sơ hở kim cương phục ma quyển ở trong mắt Lý Chí Thường liền có một khe hở. Lý Chí Thường tựa điên tựa cuồng, đột nhiên một chiêu túy bên trong không biết thân là khách, thân thể bằng go, trường kiếm đung đưa không ngừng, lại lớn hàm kiếm lý. Trương Tam Phong nhìn thấy Lý Chí Thường chiêu này vừa ra, thở dài nói, thắng bại phân rồi. Tam độ kim cương phục ma quyển cũng không phải là không bằng Lý Chí Thường vô thượng kiếm pháp Ngân Hà Cửu Thiên, đáng tiếc trong ba người chỉ có bị Dương Đỉnh Thiên đánh mù một con mắt độ ếch, không chú ý phân thắng bại. Độ ếch Phật pháp cao minh, độ kiếp, độ nan vẫn có giận dữ. hắn hai người không được giải thoát, cái này kim cương phục ma quyển để tam tâm ý người tương thông, được hai người cảm hóa, độ ách Phật tâm cũng bị nhiễm phải bụi trần. Kim cương phục ma quyển cho dù không sơ hở, nhưng là Lý Chí Thường lợi dụng độc cô cửu kiếm kiếm lý, khám phá đối phương đến tiếp sau biến hóa. Hắn một chiêu này túy bên trong không biết thân là khách, tựa như một hạt bồ đề tử loại tại đây kim cương phục ma quyển bên trong. Sau đó sinh ra vạn đóa hoa sen, diệu chiêu lùn không dứt, mạnh mẽ đem cái này hồn không sơ hở kim cương phục ma quyển mở ra một cái khe. Cái khe này sau khi mở ra, Lý Chí Thường theo kiếm chiêu đột nhiên thay đổi, bước chân đi được càng nhanh chóng, trên đầu xương mủ dày đặc lượn lờ, cao vóc thanh vân. Đây là hắn công lực phát huy đến mức tận cùng biểu hiện, đồng thời dưới chân hắn đạp lên dịch kinh 8864 quẻ phương vị, kiếm chiêu tuần hoàn dịch lý. Như châm lửa thiêu trời, sinh ra thiên, hỏa hai thế. Thiên hỏa đồng nhân, trời cao dưới hỏa, hỏa tính tăng lên trên, cùng với thiên. Một quẻ này tự biết, có chuyện trong lòng phạm ngờ vực, như vọng từ trước không thực tại, hành ngộ người sáng mắt đến chỉ dẫn, các loại buồn phiền tự tiêu tan. Chiêu này vừa ra, liền thoát ra khốn cục, các loại ưu sầu khổ đốn. Tự nhiên tiêu mất. Theo Lý Chí Thường vô thường kiếm, khi thì hướng về đông, khi thì phục tây, kiếm thế như vạn cổ vân tiêu, hạo hạo chi bạch, có lúc nhẹ như phủ vân, có lúc nặng tựa thái sơn. Tâm niệm lay động, không trừ một nơi nào, không nhiễm bụi trần. Hắn cái này sinh ra vô thượng biến hóa, không thể giải thích diệu chiêu dùng sức hướng về ba người kim cương phục ma quyển khẽ hở, như thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như chạy xuôi quá khứ, thiên lý chi đề, kim cương phục ma quyển có khẽ hở, bị hắn như sông dài vào biển vô số tinh diệu kiếm chiêu nhồi vào, không chịu nổi gánh nặng, liền không thể tiếp tục hòa hợp không ngại. Trước kim cương phục ma quyển có thể phục ma, nhưng là Lý Chí Thường ma đầu vừa đi, kim cương phục ma quyển mất khắc chế, tam độ nhưng đột nhiên bay lên thắng bại tầm, lại trở về thuần túy võ học chiêu số trên so đấu trên. Bị Lý Chí Thường mạnh mẽ chế tạo ra sơ hở, chỉ thấy Lý Chí Thường nhưng càng ngày càng tinh thần phân chấn, tin ý trong huy sái, diệu chiêu ngã ra, xem ở đây một đám cao thủ như mê như say. Độ kiếp, độ nan, độ ách ba người thần sắc càng thêm sầu khổ, trên đầu hơi nước lượn lờ, kéo dài không dứt, ở ánh mặt trời khúc xạ dưới, hóa thành bảy màu, phản phất trong miếu Bồ Tát sau lưng Phật quang. Lúc này mặc cho ai nấy đều thấy được Lý Chí Thường nắm chắc phần thắng, khí định thần nhàn. Đỗ một hồi, Lý Chí Thường nhìn ra ba người sai lầm nơi, một chiêu sông dài dần lạc hiệu tinh trầm, đâm vào độ kiếp bay, kim cương phục ma quyển chính là ba người thành trận, Lý Chí Thường một chiêu kiếm đâm trúng, vừa dính vào tức thu, độ kiếp chỉ là tăng bảo phá một cái tiểu động, không, có nửa nhỏ máu tươi chảy ra. Có thể thấy được Lý Chí Thường kiếm thế có phát có lỏng, kiếm thuật đến cỡ nào trình độ. Ba người thu hồi hắc tác, thở dài một tiếng nói, Lý giáo chủ khả năng thông thiên triệt địa, chúng ta chịu thua. Lý Chí Thường tra kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười nói, may mắn thắng rồi nửa chiêu đa tạ mấy vị đại sư tác thành. Đến cuối cùng ba người tự nhiên phát hiện Lý Chí Thường mài luyện kiếm pháp tâm ý, Lý Chí Thường lời ấy cho dù không khỏi được tiện nghi còn ra vẻ, bất quá hắn có này đảm lượng dám ở thời khắc sống còn, tôi luyện kiếm ý, phần này khí phách cũng làm cho ba người sinh ra một luồng kính ý, thực không có bao nhiêu oán hận ý tứ. Đỗ Ách nói, không văn sư điện, chúng ta thua ở Lý giáo chủ trên tay, người trong giang hồ nói ra như mũi tên, không thể bội ước, ngươi chờ không cần lại cùng Minh giáo làm khó. Không văn Trần chờ nói, chỉ là sợ trong chùa tiểu bối tức giận bất bình. Đỗ Ách lạnh nhạt nói, ta 30 năm thủ án vẫn còn có thể một khi thả xuống, bọn họ có cái gì không bỏ xuống được. Không văn tạo thành chữ thầm nói, sư thúc nói đúng lắm. Đỗ Ách chờ đợi vây một cái áo bào, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Chỉ nghe được bọn họ nói, chúng ta cũng không tiếp tục nhúng tay thế gian tục sự, tức khắc muốn về Thiếu Thất Sơn tham sinh tử thiện, các ngươi là đi hay ở, chính mình quyết định. Cái này sinh tử thiện là so với khô thiện còn lợi hại hơn phương pháp tu hành. Cái gọi là thích già nhập diện, không có sinh tử, ba người chuyến đi này bất luận sinh tử, đều khó mà tái hiện thế gian, biểu hiện Phật pháp. Lý Chí Thường âm thầm kính phục cái này tam độ nhưng là thật quyết đoán, cầm được thì cũng đúng được, chỉ là lần này ly biệt sau, khó hơn nữa gặp lại. Lý Chí Thường nhìn theo ba người đi xa, xa xôi cười nói, vô thượng kim cương ba la mật, từ cổ chí kim tận trò cười. Trên sườn núi truyền ra ba đạo hét vang, làm đáp lại, ở quần phong bên trong kéo dài không dứt. Không văn dặn dò Thiếu Lâm đệ tử cũng chuẩn bị xuống núi mà đi, hắn quay về các vị tăng nhân nói, chúng ta xin nghe ba vị sư thúc pháp chỉ, cũng trở về sơn đi. Hôm nay Minh giáo thế lớn khó trị, tam độ lại thua ở Lý Chí Thường trên tay, Thiếu Lâm còn ở lại chỗ này, không duyên cơ ở võ đang phái trước mặt bị mất mặt, còn không bằng rất sớm tản đi bảo vệ một gương mặt dàn mua. Lý Chí Thường đống nhiên hướng Không Văn hỏi, Không Văn phương trưởng, không biết quý phái viên chân ở đâu. Không chỉ đối với Lý Chí Thường khá có cảm tình, hắn yêu võ đạo nhiều Phật pháp, không đúng vậy không thể đem 72 môn tuyệt kỹ tinh thông 11 môn, thực là rất nhiều thiên tư hạng người. Lý Chí Thường võ công giống như quỷ thần, tự nhiên để Không Chí trong lòng kính phục không ngớt. Hắn thở thật dài, thay Không Văn trả lời, viên chân sư điện, vì ở đa số cứu chúng ta, dĩ nhiên lạc ở triều đình trong tay, hiện tại hơn phân nửa đã nhập diệt. Trước hắn sai nghi viên chân, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn, còn Lý Chí Thường nói viên chân cùng người Mông Cổ cấu kết, hắn nói vậy trong đó chắc chắn hiểu lầm gì đó. Lý Chí Thường gặp Không Chí thần sắc thất vọng, không giống làm ra vẻ dáng vẻ, cần phải hắn tin tưởng Biên Chân chịu vi lục đại phái hy sinh, đó là tuyệt không tin. Càng cảm thấy đây là Triệu Mẫn cùng Biên Chân hợp diễn một hồi khổ nhục kế. Hắn biết được Triệu Mẫn tuyệt không phải chỉ là để đơn giản xua hổ nuốt sói, tất nhiên còn có hậu chiêu. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh nói, các ngươi phái Thiếu Lâm chỉ biết khi dễ kẻ yếu, chúng ta phái Nga Mi cũng không sợ ma giáo các ngươi. Lý Chí Thường xoay người quay về Diệt Tuyệt sư thái phủ kiếm thở dài nói, Diệt Tuyệt sư thái oan oan tường báo, cũng không dễ dàng việc, xem như không có ta, nhưng là Minh giáo vô số cao thủ, giáo chúng nhân số đông đảo, ngươi cường tự báo thủ, còn không phải hại môn hạ đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái đờ đẫn nói, trừ ma vệ đạo, phần phải làm, hôm nay có ngươi thì không có ta. Đang khi nói chuyện, Diệt Tuyệt Sư Thái rút ra trường kiếm, một chiêu Lạc Anh kiếm pháp, dường như Lạc Anh rực rỡ, chụp vào Lý Trí Thường các nơi đại huyệt. Chiêu kiếm pháp này vốn là xuất từ Đào Hoa Đạo Hoàng Dược Sư sáng chế Lạc Anh thần kiếm trưởng, lấy trưởng hóa kiếm vốn là tuyệt đỉnh công phu, Hoàng Dung cho rằng môn hạ đệ tử ít có người có thể tới cảnh giới như vậy, vì vậy bởi vậy, tiến hành cái khác sáng chế bộ này Lạc Anh thần kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái một đời võ học bậc thầy, tự nhiên có thể lấy trưởng làm kiếm, nhưng là Lý Trí Thường không phải chuyện nhỏ, cũng không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái có khả năng chống lại, chỉ được dùng ra kiếm pháp. Lý Trí Thường thấy rõ Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm chiêu đưa ra, sát cơ vô hạn, hắn khẽ cười một tiếng, trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, tiện tay phản kích, cũng là vô thượng diệu chiêu, hai kiếm chạm nhau, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ cảm thấy kiếm thế ngưng lại, trong lòng biết đối phương kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm thượng đích thật lực không phải chuyện nhỏ, binh khí giao mâu dưới, nàng cũng không thể chống cự. Nàng nóng lòng bỏ chạy trường kiếm, nào có biết đối phương vỏ kiếm sinh ra một cỗ dính lực, nàng nội lực cho dù thâm, nhưng kém xa Lý Trí Thường chi nhập thần tọa chiếu, thần diệu vô phương. Diệt Tuyệt Sư Thái đã sớm tâm manh chết trí, nguyên lai nàng thấy rõ Lý Trí Thường võ công cao diệu, thế gian hiếm có, người này làm ma giáo giáo chủ, tự nhiên là lại không hy vọng trừ diệt ma giáo. Nàng cuộc đời đệ nhất chí hướng chính là càn quét Minh giáo chư tà, nếu không thể thành liền việc này, chết không nhắm mắt. Nhưng là có Lý Trí Thường ở một ngày, cái này nguyện vọng vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt thành, vì vậy Diệt Tuyệt Sư Thái nản lòng thoái chí, hung hãn hướng Lý Trí Thường ra tay. Nàng lui lại trường kiếm, tứ tượng trưởng ầm ầm dùng ra. Lý Trí Thường thấy nàng trạng thái như điên cuồng, tâm trạng có chút không rõ, chỉ là thầm nói, cái này trưởng pháp nếu là Hoàng lão tà tái sinh, tự mình đối với hắn dùng ra, có lẽ có thể cho hắn tạo thành phiền phức, bất quá Diệt Tuyệt Sư Thái nhưng kém xa. Lý Trí Thường thân hình ngưng định, dồn khí đan điền, thần chiếu kinh chân khí, tùy tâm niệm mà phát, trả lại một trường, nội lực của hắn tuy rằng mới vừa rồi cùng tam độ giao thủ, tổn hao không ít, nhưng thần chiếu kinh khí lực nhất là xa xưa, hồi khí cũng nhanh, lúc trước này chỉ trong một thời gian ngắn, liền khiến hắn chân khí hồi phục không ít. Hắn trưởng lực hùng hồn mạnh mẽ, không phải Diệt Tuyệt Sư Thái có thể chống đỡ chịu được, hắn một trường trong lúc đó, sinh ra âm dương hai đạo nội kình, một vào mở ra, lẫn nhau luân phiên, như một khối thật lớn, xanh xanh đem Diệt Tuyệt Sư Thái nội lực từng giọt nhỏ chà đi ra ngoài. Người bên ngoài chỉ thấy được Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Lý Trí Thường rằng co không xong, cũng không biết Lý Trí Thường đang dùng cao minh nội công đưa nàng suốt đời tu vi mà đi. Chỉ có Trương Tam Phong bậc này cái thế võ học đại tông sư, nhìn ra được điểm này, hắn năm xưa chịu Hoàng Dung đại ân, không đành lòng gặp Diệt Tuyệt Sư Thái suốt đời tu vi liền như vậy mà đi. Nhưng là Lý Trí Thường nói đến vẫn là Diệt Tuyệt Sư Thái trưởng bối, hắn lần này thành tựu, đạo lý đầy đủ. Trương Tam Phong trung quy không đành lòng, thở dài, Lý giáo chủ xem ở Nga Mi tổ sư phần trên, vẫn là lưu thủ đi. Thân hình hắn khẽ động, đi tới bên cạnh hai người, thuần dương vô cực công phát tăng lên, hướng về hai người giao thủ nơi một nhóm, chợt hai người trưởng lực trừ khử. Lý Trí Thường nói, cũng được. Lý Trí Thường lập tức lui lại không lại ra tay, nhưng nội lực của hắn kỳ kình, ở lại tuyệt diệt trong cơ thể, kéo dài không dứt, Diệt Tuyệt Sư Thái khó có thể nhúc đích, song chân dần dần uốn lượn. Chu Chỉ Nhược tiến lên đỡ Diệt Tuyệt Sư Thái, đột nhiên cảm thấy một luồng lớn lao xoay tròn sức mạnh, mang nàng thân thể phiến diện, suýt chút nữa bay ra ngoài. Lúc này nhưng là Lý Trí Thường hướng về nàng vai nhấn một cái, Lý Trí Thường kình lực bên dưới, liền ở lại Diệt Tuyệt Sư Thái trên người kỳ kình cũng cho đồng thời đánh tan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, kinh biến Chu Chỉ Nhược bị Lý Trí Thường khoát lên Hương Kiên bên trên, mấy ngàn người hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, mặt khẽ ửng hồng, ôn nhu nói, Lý giáo chủ. Lý Trí Thường khẽ mỉm cười, nói, đắc tội rồi. Dứt lời chia tay, Chu Chỉ Nhược như chút được gánh nặng, lại thất vọng có chút mất mát. Diệt Tuyệt Sư Thái bị Chu Chỉ Nhược đỡ trở về phái Nga Mi ở trong, nhìn Chu Chỉ Nhược một chút, lại nhìn Lý Trí Thường một chút, vắng lặng không nói. Lý Trí Thường nói, còn có đến lý giải ân đoán sao? Quân Hùng thấy hắn trên tiếu lâm, bại tuyệt diệt, không chút nào lộ ra mệt mỏi dáng vẻ. Hơn nữa hôm nay Minh giáo thế lớn, xem như thắng, cũng không có chỗ tốt gì, huống chi Quần Hùng nghĩ đến Minh giáo sự tỉnh tỉnh có thể chậm một chút, nhưng là núi võ đang trên còn có một đem sống sót đồ long đao. Hà Thái Trùng ho khan hai tiếng, Côn Luân phái Thiêm vì là thiếu lâm võ đang sau khi đệ nhất đại phái, trong môn phái cao thủ thực tại không ít. Kỳ thực bố vào Nga Mi sau khi, bất quá Diệt Tuyệt Sư Thái mất đi ỷ thiên kiếm sau khi, đối với quần hào uy hiếp giảm nhiều, một cách tự nhiên đem Côn Luân phái cất cao một đoạn. Thanh Hải phái trưởng môn Diệp Trường Thanh nói, Hà trưởng môn có chuyện nói mau, có dám mau thả, chẳng cái quỷ gì. Thanh Hải phái giống như Côn Luân phái vị trí hẻo lánh nơi, Côn Luân phái Thiêm vì thiên hạ lục đại phái, mà Thanh Hải phái cơ hồ ít có người biết, cơn giận này Diệp Trường Thanh tự nhiên thuận không lại đây. Lần này nghe nói lục đại phái tao ngộ đại biến, Diệp Trường Thanh mới quyết ý đi Trung Nguyên, lộ một hồi mặt, nói không chừng có thể lấy Côn Luân phái mà thay thế, không nghĩ tới lại ra cục diện như vậy, trong lòng thực tại không quá sảng khoái, vì vậy uống Hà Thái Trùng một câu. Hà Thái Trùng nghe được Diệp Trường Thanh lời ấy, trong lòng giận dữ, bất quá Diệp Trường Thanh võ công cho là thật không được, lại có thể tiếp được Lý Trí Thường một trường, Hà Thái Trùng tự nghĩ bất quá cùng đối phương sàn sàn với nhau. Hơn nữa Thanh Hải phái thật mấy người cao thủ, huyệt thái dương cao cao nhô lên. Hiển nhiên nội công thâm hậu, hắn không đang cùng cái này dội đạo phong đúng. Hà Thái Trùng trong lòng tức giận, trên mặt không chút nào hiện ra, chậm rãi nói, hôm nay Trung Nguyên võ lâm cùng Minh giáo ân đoán thì thôi kết liễu, nhưng là đổ long đao thuộc về, Kim Mao sư vương tâm tích nên tính thế nào? Hắn một câu nói này đúng là đã hỏi tới điểm mấu chốt, quân hùng cùng Minh giáo đánh nhau chết sống. Lại không nửa điểm chỗ tốt, nhưng là nếu như bức bách núi võ đang giao ra trường bố kỵ, hỏi ra đổ long bảo đao tâm tích, coi là thật không tính đến không một hồi. Hơn nữa hôm nay quần hùng tụ tập, dù cho Trương Tam Phong quý vì là đệ nhất thiên hạ người, có thể vừa không có Minh giáo cường đại như thế quân đội, mọi người bước bách dưới, chí ít có thể đem Kim Mao sư vương tâm tích hỏi lên, cái này mới là trọng yếu nhất. Tống Viễn Kiều nghe được Hà Thái Trùng, sắc mặt tâm trầm. Hà Thái Trùng động tác này không phải là cây hồng chọn như nắm, xem thường bọn họ Võ Đang phái. Ngược lại không phải Côn Luân phái đã so với Võ Đang phái lợi hại rất nhiều. Bất quá hôm nay thiên hạ hào kiệt ở đây, nếu không phải là mượn cơ hội này buộc Võ Đang phái thổ lộ Kim Mao sư Vương tâm tích, chỉ sợ ngày sau cũng không có cơ hội nữa. Huống chi nếu để cho Minh giáo trước một bước tìm tới Kim Mao sư Vương, Lý Chí Thường vốn là võ công liền cao thái quá, lại được Đồ Long Đao, thêm vào Minh giáo thế lực, hắn Côn Luân phái cùng Minh giáo ai đến gần nhất, đến thời điểm tối thua thiệt còn không phải Côn Luân phái. Hà Thái Trùng nghĩ đến vẫn ở Quá Thất Sơn bị Thiếu Lâm tự ép tới không gây nên đầu đến phái Tung Sơn, liền phảng phất nhìn thấy tương lai Côn Luân phái thảm cảnh. Cố mà ngày nay dù có thế nào, đều muốn đem nói làm rõ. Vi Nhất Tiếu khả khả cười lạnh nói, Kim Mao sư Vương tâm tích, không cần Hà trưởng môn bận tâm, Hà trưởng môn vẫn là nhiều lưu một chút khí lực bận tâm Hà phu nhân mới vâng. Vi Nhất Tiếu lời nói này thâm trầm, Quân Hùng biết Hà Thái Trùng là cái thê quả nghiêm, ồn ào cười to. Ban Thục Nhàn là cái nóng nảy tính tình, lúc này một chiêu kiếm bay ra, Ban Thục Nhàn võ công coi là thật không phải chuyện nhỏ, nàng trong chớp mắt này, liên tục đâm ra 16 kiếm, chiêu nào chiêu nấy không rời Vi Nhất Tiếu chỗ yếu. Dù cho Vi Nhất Tiếu khinh công tuyệt đời, đối mặt Ban Thục Nhàn cái này 16 chiêu khoái kiếm, trong lúc nhất thời cũng vô cùng chật vật. Ban Thục Nhàn sử dụng là Côn Luân phái tấn lôi kiếm, một chiêu kiếm bên dưới, quả nhiên là mang theo sầm gió, uy lực tuyệt luân. Quân Hào gặp Ban Thục Nhàn lại một nữ tử thân có thể đủ kiếm bách minh giáo tứ đại pháp vương một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu trong thời gian ngắn không trả đổi chiêu, nghĩ thầm, năm gần đây đều nói Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái là đệ nhất thiên hạ nữ tử cao thủ, nhưng là cái này Hà phu nhân cũng không kém. Ban Thục Nhàn vừa cùng ra tay, Hà Thái Trùng cũng sau đó mà tới, nhưng thấy Hà Thái Trùng đi nhầm đường, nhưng là tư thế biển chuyển đến cực điểm, Ban Thục Nhàn kiếm pháp dường như mưa gió đại trí, Hà Thái Trùng kiếm thế nhưng như mưa đánh bay hoa, theo gió phiêu diêu. Hai người phu thê đồng tâm, hợp tác không kẽ hở. Vi Nhất Tiếu tuy rằng trong lòng bàn tay dày đặc khí lạnh, trường lực nhưng dội không tiến vào trước người hai người bá thước. Bất quá Hàn Băng Miên trưởng thực tại tuyệt vời, Vi Nhất Tiếu một trưởng còn đi, hàn khí mãnh liệt, Hà Thái Trùng cùng Ban Thục Nhàn ra tay càng ngày càng chậm chạp. Hai tâm ý người khẽ động, dùng ra Lưỡng Nghi kiếm pháp. Lưỡng Nghi kiếm pháp tuy rằng không làm gì được Lý Chí Thường, đó là bởi vì Lý Chí Thường mấy lý tinh hâm, Vi Nhất Tiếu cũng không lớn như vậy năng lực. Lý Chí Thường nhìn thấy Vi Nhất Tiếu gian nan, lên tiếng nói, Vi Bức Vương đi tiểu xúc vị đánh Hà phu nhân tiên tông huyện. Vi Nhất Tiếu biết được Lý Chí Thường sẽ không bắn tên không đích, hắn cực kỳ tín nhiệm Lý Chí Thường, rõ ràng nhìn thấy Ban Thục Nhàn trường kiếm đưa tới, vẫn cứ tiến lên một bước, đặt ở tiểu xúc vị trên, trường kiếm kia lại từ bên người hắn nghiêng mấy tấc, nhất thời Vi Nhất Tiếu trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đồng thời Ban Thục Nhàn trường kiếm cũng chặn lại rồi Hà Thái Trùng thiết kiếm. Vi Nhất Tiếu một chiêu Vũ Tuyết Phi phi hướng Ban Thục Nhàn Thiên Tông huyệt đánh tới, Ban Thục Nhàn vội vàng về kiếm chiêu giá. Có thể là đồng thời Lý Chí Thường lại nói một câu, hắn nói, đi rất nhiều vị, huyệt kỳ môn. Hắn nói giản ý hãi, Vi Nhất Tiếu phản ứng cũng nhanh, hắn đi tới rất nhiều vì là nhưng là đi tới Hà Thái Trùng bên người, một chiêu Hàn Băng Miên trưởng không rảnh ngẫm nghĩ khiến dùng đến, một cách tự nhiên đánh vào Hà Thái Trùng huyệt kỳ môn trên. Hà Thái Trùng không phải là không muốn chống đỡ, chỉ là Vi Nhất Tiếu ấn lại Lý Chí Thường chỉ điểm bước tiến. Khẽ động, Ban Thục Nhàn trường kiếm không biết từ chỗ nào nhô ra, đâm vào trên người hắn. Lý Chí Thường rất ít hai câu, liền đem thắng bại số lượng chuyển, Hà Thái Trùng trúng rồi một chiêu Hàn Băng Miên trưởng, dù hắn nội lực bất phàm, cũng nên tức sắc mặt đen thui. Ban Thục Nhàn nhìn thấy Hà Thái Trùng bị thương, cho dù hận trượng phu không cố gắng, vẫn là hét lớn, chúng ta chịu thua. Vi Nhất Tiếu lập tức thu trường, thân thể không gió mà bay, lui về phía sau ba trượng, để Ban Thục Nhàn nâng dậy Hà Thái Trùng. Ban Thục Nhàn nhìn Lý Chí Thường nói, Lý giáo chủ chúng ta tự cùng Thanh Dực Bức Vương tranh tài, ngươi cớ gì nhúng tay? Chu Điên chống lạnh cười to nói, hai người các ngươi đánh một cái, ta ra giáo chủ chỉ là động một mở miệng, ngươi nói ai càng không biết xấu hổ. Ban Thục Nhàn nghe vậy cứng lại, Chu Điên lời nói này đến chỗ yếu, nàng tranh cãi nữa biện xuống cũng bất quá ở trên trời dưới quần hùng trước mặt tiếp tục mất mặt xuống, không hề tác dụng. Quân Hùng nhìn thấy Hà Thái Trùng phu thê thiêm vì là lục đại phái trưởng môn một trong, võ công đương nhiên lợi hại cực điểm, Lý Chí Thường ở bên cạnh bất quá rất ít mấy lời, liền để Vi Nhất Tiếu đem hai người đánh bại, phần này bản lĩnh cho là thật không nổi. Lý Chí Thường đánh bại tam độ, bại lui tuyệt diệt, giờ đây chỉ là động mở miệng liền để Hà Thái Trùng phu thê bại trận, ở trong lòng mọi người càng ngày càng thần bí khó lường. Mấy tên minh giáo giáo chúng xông vào giữa trường, nhưng là quang minh trái khiến dưới cờ lôi chữ môn thuộc hạng, một người trong đó đưa lỗ thai đến Dương Tiêu trước mặt nói rồi vài câu, Dương Tiêu thần sắc đại biến. Lý Chí Thường nhìn thấy Dương Tiêu sắc mặt, liền trong lòng biết có đại sự xảy ra. Dương Tiêu tiến lên hướng về Lý Chí Thường nói, giáo chủ đại sự không tốt, thác tử ra 50.000 tinh binh, binh khốn núi Võ Đang. Nguyên lai lôi chữ môn đều là phiên bang nhân sĩ, tập được Mông Cổ ngôn ngữ, ở dưới chân núi nghe được Mông Cổ quân đội phát hiệu lệnh tin tức, chuyên tới để hướng về Dương Tiêu chờ đợi bẩm báo. Lý Chí Thường nói, quả thế. Dương Tiêu nói, phe địch thế lớn, giáo chủ chúng ta còn nhiều thời gian, thừa dịp kẻ địch chưa từng bày kín, đi đầu giết ra ngoài đi. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, trước tiên báo cho các đại phái một tiếng. Lý Chí Thường bật lên chân khí, nói, chư vị giờ đây có một việc lớn, nhưng phải báo cho các vị. Quân Hùng thấy rõ Minh giáo giáo chúng đội vội vàng vàng mà đến, thần sắc kinh hoàng, liền liệu định tất có đại sự phát sinh, chỉ là không biết là Minh giáo sự tình tình, vẫn là những chuyện khác. Lúc này Minh giáo cái kia giáo chúng đi ra, hắn nói, Thác tử tinh binh 50.000 đã hướng Võ Đang Sơn phát lại đây, giờ đây có một vạn tiên phong đã đến núi Võ Đang đặt chân dưới, nói muốn giết sạch thiên hạ hảo kiệt. Quân Hào có người nói, ra ra hắn, lão tử không sợ Thác tử, giết một cái đủ, giết hai cái liền kiếm lời. Nhất thời nói nhao nhao ồn ào, người trong giang hồ máu nóng, giờ khắc này thiên hạ quần hào đều có, mỗi người nghĩ thầm trong bọn họ võ công cuối cùng cũng có thể lấy một địch 10, như lục đại phái cao thủ chính là 100 người thát tử phân đội cũng không làm gì được, bọn họ giờ khắc này trên núi nhân số có mấy ngàn người, mỗi người đều là lấy một chọi 10 hảo hán, thêm vào Minh giáo, còn sợ người Mông Cổ 50.000 tinh binh sao? Bất quá có người nghĩ đến, nhưng là lục đại phái trước có người nói, Minh giáo cùng thát tử cấu kết, nếu là thật là như vậy, hôm nay ở đây quần hào phòng trừng một cái đều không trốn được. Có người nói, ai biết là không phải là các ngươi Minh giáo cố ý cấu kết thát tử đến vây quét đại gia. Lời này lẫn trong đám người quạt gió thổi lửa, nhất thời quần tình mãnh liệt. Lý Chí Thường nhưng là mắt sắc, thân thể khẽ động lóe lên, từ trong đám người lấy ra một người đến, ném xuống đất, khinh thường nói, muốn nói chuyện, liền thoải mái nói ra, trốn ở sau lưng có gì tài ba. Quân Hào thấy rõ Lý Chí Thường có thể ở ngàn người trong vạn người, phân biệt ra được ai ở quạt gió thổi lửa, có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn nhân vật, cũng tức miệng, không dám lỗ mãng. Lúc này Thiếu Lâm tự bên kia một trận náo động, quân hùng hợp mắt nhìn qua khứ, chỉ thấy được rời đi không lâu Tam Tăng, đột nhiên từ trên sơn đạo trở về. Ba người tăng bảo phá ra Hứa Đa khẩu tử, vô cùng chật vật, thảm nhất chính là độ kiếp, do độ ách đỡ, một trương mặt trắng, trở nên càng thêm trắng bệnh, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Độ ách nói, không văn sư điện, viên chân đứa kia cấu kết người Mông Cổ giết tới dưới chân núi, chúng ta nhất thời không quan sát, chúng rồi hắn giăng kế, độ kiếp sư đệ chúng rồi hắn một cái hốn nguyên phích lịch tay, nguyên quân nhân mã cũng không biết bao nhiêu, chúng ta sợ ngươi trở không biết ngọn ngành, chôn vùi ở đây, chỉ được vội vã chạy về. Tam độ bản lĩnh cũng nhỏ, nhưng là nói đến trị thương nhưng không thể ra sức. Hắn nhóm bản lĩnh chi đại, cũng không ngờ được chính mình sẽ thụ thương. Trên người không có mang cái gì thuốc trị thương, độ kiếp chúng rồi viên chân một cái hốn nguyên phích lịch tay, có thể chống đỡ đến bây giờ quả thật thần thông tạo hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 51, Nan Để Lý Chí Thường thở dài nói, nhất thời không quan sát, nhưng là liên lụy chư vị vây ở núi võ đang trên. Cho đến lúc này, hắn mới biết Triệu Mẫn lòng dạ chi đại, lại muốn đem Trung Nguyên quần hùng một lưới bắt hết, tiện thể đem Minh giáo những cao tầng này cũng diệt. Lý Chí Thường tự cho là đoán ra Triệu Mẫn dưới bước hướng đi, lại không nghĩ rằng khắp nơi bị quản chế, hắn nghĩ tới nếu không phải mình ma xui quỷ khiến, phá hủy Triệu Mẫn kế hoạch, e sợ giờ đây Trung Nguyên quần hùng cùng Minh giáo cao tầng sớm đã bị Triệu Mẫn càn quét sạch sẽ, giờ đây xem ra mặc dù có hắn, Triệu Mẫn cũng nhanh đạt đến mục đích. Lý Chí Thường trong mắt hiện lên cái kia tuyệt mỹ dung nhan, phản phất Triệu Mẫn đối diện hắn tựa như cười mà không phải cười, như giận như vui, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên là cái đối thủ tốt đã đáng tiếc có lúc trí tuệ thông thiên, cũng chưa chắc có thể chắc chắn thắng. Lý Chí Thường mặc dù ở tính toán trên rơi xuống hạ phong, vẫn cứ tin tưởng trong tay vô thường kiếm có thể trợ hắn vượt mọi chông gai. Hắn bên này suy nghĩ rất nhiều, bên kia quần hùng hoang mang lo sợ, nhưng không được không cầu viện với Trương Tam Phong đến làm người tâm phúc. Trương Tam Phong nói, thát tử binh tinh đem rộng rãi, chúng ta người trong võ lâm cùng bọn hắn lập tức mã dưới đầu nữa, quyết định không phải thát tử trưởng thương đại kích đối thủ, không bằng đại gia ai đi đường đấy. Người trong võ lâm đa số không sợ trời không sợ đất, rất có tinh lực, nghĩ thầm nếu là hôm nay đối mặt thát tử bất chiến mà đi, nét mặt dán mua để nơi nào. Hắn nhóm nghe xong Trương Tam Phong, không khỏi rất ủ rũ. Trương Tam Phong lại biết Mông Cổ binh có chút tiêu hãn, quân hùng đều là đám người ô hợp, thừa dịp hiện tại đại quân còn chưa vây kín, bốn phía tản ra, có lẽ có thể chạy trốn không ít. Nếu như bó tay núi võ đang, tùy ý thát tử công tới, đến thời điểm nói không chừng bị giết cái chó gà không tha. Võ đang phái mọi người đối với núi võ đang từng quặng cây ngọn cỏ cảm tình thật là thâm hậu. Nghe được Trương Tam Phong có từ bị núi võ đang ý tứ, tâm trạng không khỏi có chút đau thương. Trương Tam Phong thấy rõ Đỗ Nhi thần sắc, lạnh nhạt nói, tồn người mất đất, tương lai luôn có thể giết về võ đang tới, lao đạo ở núi võ đang ở rất nhiều năm, hiện tại lao đến sớm không muốn di chuyển, nhưng các ngươi đến dưới núi võ đang đi. Trương Vô Kỵ viền mắt một đỏ, nói, thái sư phụ chúng ta đều không đi. Tống Thanh Thư nói theo, đúng, thái sư phụ, chúng ta đoàn người đồng tâm hiệp lực, có thể giết vài cái thát tử, liền giết vài cái thát tử, cũng gọi là người Mông Cổ biết chúng ta Trung Nguyên võ lâm lợi hại. Bọn họ người trẻ tuổi máu nóng, có thể không muốn làm này lầm trận lùi bước sự tình tình. Tuy có lao luyện thành thuộc hạng người cảm thấy Trương Tam Phong nói có lý, nhưng là lại không đành lòng ngăn trở người trẻ tuổi nhuệ khí. Trương Tam Phong cười nhạt nói, là một người địch chúng quy không bằng làm một đấu một bạn. Các ngươi lưu hữu dục thân, đến bên dưới ngọn núi chiêu mộ nghĩa binh, triều đình giờ đây tối tăm vô năng, tương lai chung có một ngày đoàn người có thể đem thát tử chạy về mặt bắc. Hắn sang chế thái cực công, tự nghĩ chỉ cần có thể chuyện lan ra đi, võ đang phái định có thể khai chi tán diệp, ở trong võ lâm rực rỡ hào quang. Thiên cổ bên dưới, vương triều không biết hưng diệt bao nhiêu, nhưng hắn sáng chế thái cực công, nhưng có thể vĩnh viễn lưu truyền, đây cũng là trong lòng hắn nói. Nếu là núi võ đang mọi người hết mức chết ở chỗ này, hắn cái môn này thái cực công cũng là thất truyền, thực sự không cam tâm. Nhưng không đề cập tới Trung Nguyên quần hào từng người dồn dập, khó định đi ở, trung vi ở Trương Tam Phong khuyên bảo dưới, tứ tán bỏ chạy. Lý Chí Thường dẫn minh giáo giáo chúng sớm liền đi xuống núi, nhưng thấy Mông Cổ tinh binh luyện uốn lượn diên, giống như trường long, kéo dài không dứt, khó gặp đầu đôi. Trung gian đại đại một cái vương kỳ, đón gió pháp phối rất thần khí. Lý Chí Thường cười nhạt nói, quân địch bên trong có trị binh nghiêm chỉnh hàng người, nhưng có thể bày xuống xếp thành một hàng dài. Minh giáo mọi người cùng nguyên binh giao thủ nhiều lần, tuy rằng thấy rõ tinh binh, cũng nhưng không hoảng loạn. Hồng thủy kỳ phun ra độc thủy, liệt hỏa kỳ sau đó dội ra dầu hỏa, đến rồi cái thủy hỏa tương công, trước mặt hơn 1.000 thát tử tiên phong không được tán loạn, duệ kim kỳ chờ đợi theo mà lên, nhảy vào quân địch trong trận. Đáng tiếc Mông Cổ binh mã thực sự quá nhiều, sau đó liền đổi tới, phong chữ môn cùng lôi chữ môn trước tiên mở đường, ở nguyên quân trong trận sông khắp trái phải, trước sau giết không ra một con đường. Lý Chí Thường võ công thông thần, nhưng là tại đây dòng người trong bể người, bất kỳ chiêu thức biến hóa đều mất tác dụng, cũng may ngũ hành kỳ chỉnh mà không loạn, đại gia ngưng làm một đoàn, bảo vệ sân khẩu, Mông Cổ đại quân lại không có thể đem bọn họ bắt. Lý Chí Thường thấy rõ sấm gió cùng trong, tràn ngập nguy cơ, tự mình trùng vào trong trận, võ công của hắn cái thế, thần lực kinh người, tại đây dòng người trong bể người, phách kinh chẳng lãng, không trừ một nơi nào, xung đột một trận, liền đem sấm gió cùng trong dẫn độ trở về. Lý Chí Thường biết sự không thể làm, liền dẫn ngũ tán nhân một đám trở về núi đỉnh, nguyên quân cũng không vội mà giết tới sân đến, hai bên giằng co, đồng thời còn lại các phái hoặc thương hoặc tàn, cũng bị ép trở về. Cũng may ngũ hành kỳ hình thành ngũ hành đại trận, giữ được đỉnh núi, không phải vậy liền lúc trước đoạn thời gian đó, nguyên quân đã xông lên sân đến. Trương Tam Phong nhìn thấy Lý Chí Thường bọn người không thể lao xuống sân đi, cực kỳ kinh ngạc. Lý Chí Thường biết được nếu là dẫn ngũ hành kỳ mạnh mẽ lao xuống đi, ngược lại cũng không thể phá vòng đây, chỉ là tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Lúc trước này trận xung đột, hắn liền sáng tỏ đối phương đến binh mã, đa số kinh nghiệm lâu năm xa trường không thể khinh thường. Lý Chí Thường nói, quân địch thế lớn, xem ra đoàn người cần phải đồng tâm hiệp lực mới được. Quân Hùng lúc trước một trận xung đột, liền rõ ràng nhắm mắt làm một mình, thực sự không phải nguyên quân đối thủ, trái lại ở trong biển người, cao minh võ kỹ cũng không còn tác dụng, như phái Nga Mi trở võ công thiên về tình diệu, ở trên chiến trường cực kỳ chịu thiệt. Kỳ thực Quân Hùng cũng là câu với môn phái quy tắc có sẵn, không chịu từng người liên thủ, bọn họ chỉ cần 30, 50 người, kết thành một đội, cùng nhau trông coi, chí ít có thể đem một nửa người xung đột đi ra ngoài, dù sao nguyên quân giờ đây đại quân còn chưa hợp lại. Minh giáo nhân số đông đảo, ngũ hành kỳ khéo trận chiến, nếu phân tán ra đến, sức chiến đấu giảm nhiều, trái lại không dễ xung đột đi ra ngoài. Bất quá ngũ hành kỳ kết thành đại trận, cùng nhau trông coi, chỉ cần không cưỡng ép phá vòng đây, chính mình tổn thương cũng rất nhỏ, xem như là mỗi người có lợi và hại. Không văn nói, Minh giáo chư vị anh hùng am hiểu nhất hành quân bày trận, không bằng đại gia nghe phong Lý giáo chủ hiệu lệnh, theo Minh giáo hào kiệt đồng thời giết hạ sơn đi, đại gia ý như thế nào? Trung Nguyên quân hùng cùng Minh giáo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tân đoán, nếu muốn làm cho bọn họ nghe phụ Minh giáo hiệu lệnh không khỏi có chút khúc mắc, đại đa số người đều chần chờ bất quyết. Thanh Hải phái trưởng môn Diệp Trường Thanh nói, chúng ta theo Lý giáo chủ đồng loạt chống đỡ thất tử, có cái gì khó hạ quyết tâm, chúng ta cùng Minh giáo có ân oán, nhưng kia là chúng ta người Hán chuyện của chính mình, thế nhưng thất tử hung ác, chúng ta lại không có khả năng dứt bỏ thành kiến, hôm nay cái chúng ta chết không hết tội, như bị gậy môn phái truyền thừa, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Quân Hùng nghĩ thầm Diệp Trường Thanh nói không phải không có lý, nếu là bởi vì một chút ân oán tuyệt bên trong truyền thừa, tương lai dưới cửu tuyển, làm sao có thể đối mặt tiền bối, Diệp Tuyệt sư thái dù cho trong lòng ngàn vạn cái không tình nguyện, bất quá trong lòng nàng mặt khác có ý nghĩ, cũng theo nước chảy bèo trôi. Chỉ là mọi người đều không thông hành quân đánh trận đạo lý, một đám ô hợp lâm thời xây dựng, nếu muốn cùng Mông Cổ binh đối đầu, thực tại có chút khó khăn. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, đại gia cũng không cần nghe ta hiệu lệnh, ta có một bộ trận pháp, đại gia 6 người một tổ, phân biệt tập luyện một hồi, ngày mai ban đêm chúng ta liền giết hạ sơn đi. Lý Chí Thường truyền mọi người một bộ 6 hoa trận, 6 hoa trận chính là đường đại danh tướng Lý Tĩnh ở Chư Cát Lượng bắt trận đồ trên trụ cột thôi diễn phát minh một loại trận pháp. Năm đó Lý Tĩnh dựa vào một bộ 6 hoa trận, truy kích, đại phá người đột quyết, xây dựng lên vệ hoắc công lao, trận này không thể không kể công. Trận này vốn là ngàn trăm nhân mã đồng loạt hình thành cái 6 hoa trận, uy lực lớn nhất, bất quá muốn Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ hành động như một, căn bản cũng không khả năng, Lý Chí Thường vì vậy làm cho bọn họ phân biệt tập luyện, đến lúc đó chia làm mấy trăm đạo nhân mã, xung đột Mông Cổ quân trận. Chỉ là bằng vào cái này 6 hoa trận, muốn phá Mông Cổ đại quân, cũng không phải là dễ dàng việc. Lý Chí Thường tiếp tục nói, Dương cung làm bén mạnh, dùng tên làm dùng trường, bắn người trước tiên bắn mã, bắt giặc phải bắt đua trước. Nguyên quân lĩnh quân người am hiểu sâu binh pháp, bộ này 6 hoa trận còn không làm gì được đối phương, minh đêm ta trước tiên trộm vào Nguyên quân đại doanh, tôi thủ lĩnh, chư vị lại ca mê ra đi sự. Chủ nhân gặp Lý Chí Thường lại muốn khinh thân mạo hiểm, mò vào phe địch tâm phúc, khổ sở khuyên bảo. Bất quá Lý Chí Thường nói rõ lợi hại, mọi người chỉ được ý hắn, bất quá Lý Chí Thường mặc dù võ công cái thế, nhưng thật có thể làm được như Tinh Tinh Nhi, nhất ẩn nương như vậy kiếm tiên cử động, Quân Hùng cùng Minh giáo một đám, cũng âm thầm còn nghi vấn. Ban đêm trời giá rét phong lạnh, Mông Cổ đại doanh bên trong, Mông Cổ trong đại trướng, Triệu Mẫn cùng một cái đầu đeo khăn buông nam nhân trung niên đang nói chuyện, lần này đến đây vây nốt núi võ đang nàng cũng không phải thống suất người, thống lĩnh là cha nàng Nhữ Dương Vương Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi. Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi xuất thân thám mã xích quân hộ, từng theo ba khoát thai Tây Trinh. Đương kim tiên hạ quần hùng cùng nổi lên, triều nguyên thống trị tràn ngập nguy cơ, Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi thở nhỏ học hành chăm chỉ nho thư, từng ứng tiến sĩ nâng, tên người trong thôn. Gặp được thiên hạ đại loạn, lòng sinh giúp đỡ thiên hạ chí hướng, liền chính mình thành lập nghĩa quân, đối kháng khăn đỏ binh. Hán quen thuộc sách sử, am hiểu sâu binh pháp, tự thành quân đến, lũ chiến lũ thắng, quân tiên phong chỉ, nghĩa quân hàng phục. Là giờ đây Nguyên Đình tự thoát sau đệ nhất người tài ba. Lúc này màn đêm thăm thẳm phong lạnh, Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi chẳng biết vì sao trong lòng một tiền. Từ khi hắn khởi binh tới nay, tuy rằng trăm trận trăm thắng, nhưng là nghĩa quân đều là chém chi bất tận, hắn giết càng nhiều, các nơi khởi nghĩa càng là tầng tầng lớp lớp. Lần này vây nốt núi võ đang bất quá là hắn ở nữ nhi cầu xin dưới, tiện đường cử chỉ, tiêu diệt núi võ đang trên Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ sau, Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi còn phải dẫn binh vào giang ngoài, bình phục khăn đỏ quân. Hắn cho dù nghe được nữ nhi nói rõ giáo là khăn đỏ quân cộng chủ, nhưng không cho là Minh giáo có thể khống chế lại khăn đỏ quân. Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi nghĩ thiên hạ đại sự, triều đình vô năng, bách tính khốn khổ, trong lòng buồn phiền, nhân tiện nói, mẫn mẫn đến cho phụ vương đàn một bản từ khúc. Triệu Mẫn nói, phụ vương muốn nghe cái gì từ khúc? Lúc này lều lớn ở ngoài không biết nơi nào vang lên một trận lô quản tiếng, Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi trong lòng một kỳ. Lô quản thổi từ khúc thê lương có rõ, lại ẩn hàm hào hùng, rõ ràng là nhạc vũ mục tiểu trọng sơn, cùng hắn lúc này tâm tình bất nhu nhi hợp. Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi tâm thần giao động dưới, cùng nhịp hát văn nói, đêm qua dế mùa thu không được minh. Kinh về ngàn giang động, đã canh ba, lên một mình nhiễu giai đi. Người lặng lẽ, ngoài mảnh nguyệt lung minh, bắt đầu vì công danh. Cũ Sơn Tùng Trúc lão, ngăn trở đường về, muốn đem tâm sự phó giao cầm. Chi âm ít, huyền đoạn có ai nghe? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 52, hỏi nhân gian ai là anh hùng bỗng nhiên làn điệu lô quản lại thay đổi, lại biến thành từ khúc hồ giang ngũ lộng, ý cảnh thê lương mê mang, cho người nghe liên tưởng đến tác ngoại suy thảo mấy ngày liền, đại mạc sông dài cảnh tượng. Nguyên quân đa số cố hương ở biên tái, theo sát Hán Nam Trinh Bắc Thảo, đã mười mấy tải chưa từng về qua quê cũ, nhưng là thiên hạ vĩnh không có ngày yên bình, cái này chinh chiến cũng chẳng biết lúc nào mới kết thúc. Nguyên quân ngày thường chinh chiến không ngớt, tự nhiên đem cái này cố hương tâm tư kìm nén xuống, nhưng là Lô Quản Thanh, ngữ điệu bi thiết, rất cảm động, không ít quân nguyên muốn cùng quê hương xương mù dày đặc tà dương, nhét dây bỏ, không khỏi ô ô thảm thiết mà khóc lên. Sát Hán Thiết Mộc Thiếp nghe bên ngoài tiếng khóc, trong lòng giật mình. Hắn là người làm đại sự, vững tâm như sắt, nhất thời thất vọng, rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái này Lô Quản Thanh không phải cố ý nhằm vào hắn mà phát, hắn thức tỉnh sau khi, liền cũng lại dao động không được hắn. Hắn trong lòng biết chắc chắn kỳ lạ, thấy rõ nữ nhi đăm chiêu dáng vẻ, không rảnh hỏi kỹ, chuyện thủ hạ một đám cao thủ, hướng về Lô Quản Thanh phương hướng mà đi. Cái này đêm, trăng sáng treo cao, khắp cả Tung Lưu Bạc, Sát Hán dẫn một đám cao thủ đi tới đại doanh ở ngoài. Chỉ nhìn thấy ngoài doanh trại một tảng đá lớn bên trên, không biết từ lúc nào ngồi một cái thân mang đạo bào màu trắng nam tử bất quá khoảng 30 tuổi, mục tựa ngôi sao, trong đêm giá rét loẹt loẹt tỏa sáng. Sau lưng tà lộ ra một cái chuôi kiếm, doanh địa tầm nhìn trống trải. Liếc mắt một cái là rõ một, ngoại trừ nam tử này, không người nào khác. Thanh phong đang đến, Bạch Y đạo nhân y phục đơn bạc, nhưng là không chút nào cảm thấy lạnh dáng vẻ, nhìn thấy Sát Hán chờ đợi đi ra, Bạch Y đạo nhân thu rồi Lô Quản Thanh. Bạch Y đạo người cười nói, thật một tòa thiên cổ kỳ tú núi võ đang, đáng tiếc bên dưới ngọn núi tất cả đều là chút chó lợn bối, không duyên cớ dơ một mảnh thanh tịnh. Hắn nói ẩu nói tả, Sát Hán một đám thủ hạ. Trong lòng giận dữ, Triệu Mẫn nhìn thấy Lý Chí Thường, khẽ mỉm cười nói, Lý huynh có khỏe hay không? Sát Hán trong lòng một kỳ, nữ nhi dùng cái gì nhận thức cử chỉ này quái đản nói sĩ. Bất quá hắn biết được yêu nữ yêu thích tiếp nhận giang hồ nhân sĩ, cái này chả trách sĩ có lẽ là trong trốn giang hồ một cái nào đó nhân vật có danh vọng. Lý Chí Thường không đáp, đập ở bên cạnh đá tảng bên trên. Lên nhịp, cất cao giọng hát ngâm nga nói, Hàm Dương Bách Hải Sơn Hà. Hai chữ công danh, mấy trận căn qua. Hạng phế Đông Nô, Lưu Hưng Tây Thủ, trong ngộng Nam Kha. Hàn Tín Công nột giống như trứng quả. Khoái Thông nói cái nào tất cả đều là phong ma. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, say rồi do hắn. Sát Hán chính là nguyên đỉnh cây cột chống trời, Nam Trinh Bắc Thảo. Gắn bó nguyên đỉnh cuối cùng một hơi, hắn dụng binh như thần. Công lao chi đại, tự nhiên có thể cùng Hàn Tín sánh vai mà nói. Lý Chí Thường cái này thủ mặt chắc cúc, đem Hàn Tín tỷ dụ thành Sát Hãn. Hàn Tín tuy rằng thiêm vì là hắn lớp 9M mở tiệt, cuối cùng nhưng không được chết tử tế, Lý Chí Thường ý tứ chính là ta Sát Hãn cũng không được chết tử tế. Cái này thủ từ khúc ở giữa Sát Hãn tâm bệnh, tuy rằng triều đình nhờ vào hắn, kỳ thực ngầm cũng để phòng hắn. 10 năm trước thừa tướng thoát thoát tổng chế trừ vương các quân mã, các tỉnh các dự quân mã, đồng đốc tổng binh, lĩnh binh to nhỏ quân tướng, được xương trăm vạn, người đương thời nói tinh kỳ mệt nặng giảm. Kim cổ chấn động dã, xuất sư quá lớn. Chưa vượt qua giả. Lúc đó Thoát Thoát dẫn trăm vạn đại quân. Cùng lúc đó Hưng Thịnh nghĩa quân tự hào thành vương trương sĩ thành giao thủ, song phương chiến với Cao Biêu ngoài thành, sĩ thành đại bại, lùi vào trong thành không ra. Nguyên quân chia phá, Diêm thành, Thương hóa các nơi. Hiển nhiên Thoát Thoát liền muốn bắt giữ trương sĩ thành cái này người số một trong thiên hạ phản tặc thì nguyên đế chuyển đến thánh chỉ. Lâm trận đổi tướng, Thoát Thoát sau đó bị người chiếu chỉ giả mạo khiển khiến chậm chết vào Vân Nam Yếm. Cao Biêu ngoài thành trăm vạn nguyên quân cũng bất chiến tự tan. Từ đây nghĩa quân đối với nguyên quân do thủ chuyển công, thế cục càng gian nan. Từ sau đó. Sát Hãn, tuy rằng gặp chiến tất thắng, kỳ thực tâm bệnh không nhỏ, chỉ lo một ngày kia cũng bước Thoát Thoát gót chân. Lý Chí Thường mặt trắng khúc, nắm đúng Sát Hãn tâm bệnh, Sát Hãn có vẻ không vui. Lúc này Triệu Mẫn dùng âm thanh lanh lảnh mở miệng thanh ngâm nói, hỏi nhân gian ai là anh hùng? Có Si Diệu Lâm Giang, Hoành Sóc Tào Công, Tử Cái Hoàng Kỳ, Nhớ Ứng Ngượng, Xích Bích Đông Phong. Càng chấn động tới Nam Dương ngoại lòng, là được tên bắt trận đổ bên trong. Chân bạc ba phần, một phần Tây Thủ, một phần Giang Đông. Nàng âm thanh tiểu dọn, nhưng không giảm dũng cảm. Này khúc tán dương chưa cắt lựa ứng khi thì, một tiếng hót lên làm kinh người. Đem hắn bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài ung dung dũng cảm, thành thạo điêu luyện, đều hình tượng thể hiện ra. Minh vì là tán dương chư cắt lượng vì thiên hạ bố ý đầm lầy chi sĩ hết diện, lúc này lại là ở khen ngợi nàng phụ vương Sát Hãn Thiết Mộc Nhi. Lý Chí Thường đem Sát Hãn so sánh không chết tử tế được Hàn Tín, Triệu Mẫn liền đem Sát Hãn so sánh công che ba phần quốc, quân thần trước sau chư cắt lượng, có thể nói tranh đấu đối lập. Sát Hãn lòng dạ phục tráng, hỏi, dưới chân rốt cuộc là ai? Lý Chí Thường ha ha cười nói, ta là ai? Cầm kiếm diệu kỳ long hạc hổ, tiêu giao dáng vẻ phóng khoáng mãi mãi không có ưu. Nhan bị bạch lộc du tam đảo, muộn muộn thanh lưu xem thập châu. Bích hiểu thấu quan minh ngựa trên, thanh sơn cao ẩn thải vân lưu. Người đương thời nếu muốn còn như vậy, tên đến phủ hoa cho dù lưu. Sát Hán học thức không nhỏ, tự nhiên biết Lý Chí Thường ý tứ, cười lạnh nói, nguyên lai các hạ tự so với lã độc thân, là muốn tới phi kiếm lấy ta trên cổ đầu người. Lý Chí Thường nói, đúng vậy. Sát Hán bên người giang hồ cao thủ không ít, sớm có người không nhịn được, hướng về Lý Chí Thường phi thân nhào tới. Triệu Mẫn biết được Lý Chí Thường lợi hại, thấp giọng nói, phụ vương người này là Minh giáo giáo chủ, lợi hại vô cùng, chúng ta hay là trước về đại doanh. Sát Hãn khoát tay nói, không nghĩ tới dân gian bên trong còn có như vậy khí khái nhân vật, người này có thể thu phục không? Hán Tô yêu tiếp nhận hào kiệt, Lý Chí Thường Minh giáo giáo chủ vị trí trong mắt hắn không đáng nhắc tới, bất quá lòng can đảm của hắn không nhỏ, người Mông Cổ từ xưa đến nay đều kính trọng anh hùng hào kiệt, Lý Chí Thường dám đến cái này mấy vạn nhân mã đại doanh trước mặt lộ ra cùng thái, trái lại làm cho hắn tán thưởng. Hắn lời còn chưa dứt, mười mấy giang hồ cao thủ hướng Lý Chí Thường vồ giết tới thì chỉ thấy Lý Chí Thường tay háo lớn vẫy một cái, gây nên tụ phòng, nội lực của hắn thâm hậu, đương đại khó có kẻ ngang hàng, này một tay tụ lý càn khôn công phu, tuy rằng chưa từng hạ xuống khổ công, nhưng là phất một cái chi thuần, dù cho trong Tiếu Lâm tự cũng tìm không ra người thứ hai đến có thể so với. Hắn tụ phong bên dưới, mười mấy người cao thủ biết vậy nên một luồng không gì địch nổi nội kình phả vào mặt, hô hấp cứng lại, theo mười mấy cục đá phá không mà đến, đánh ở tại bọn hắn yếu huyệt. Mười mấy người cao thủ cứ như vậy ngã xuống đất trên. Lúc này hai cái mũi cao mắt sâu Tây vực lão giả bật ra, hai cái lão giả võ công thực tại không yếu, hợp tác không kẽ hở, thoáng qua bốn trưởng hướng Lý Chí Thường công tới, Lý Chí Thường tung nhưng nở đủ cười, đạo bào màu trắng không gió nhô lên, dường như một cái bóng cao su, trưởng kình lạc ở trên người hắn thì đạo bào nhục trí, trưởng kình cũng thuận theo tiêu mất. Hắn cái này thông dong hóa giải hai tên lão giả trưởng lực bản lĩnh, gọi hai người kinh hãi không ngớt. Lý Chí Thường nói, được lắm Huyền Minh thần trưởng, không hổ là thiên hạ chí âm chí hàn trưởng pháp, hôm nay ta muốn giết người, đáng tiếc không rảnh bồi các ngươi chơi bừa. Lý Chí Thường ầm ĩ thét dài, thanh nắp khắp nơi, một trưởng tơi bời hoa lá, hướng về Huyền Minh nhị lao vô tới. Hắn trưởng lực hùng mạnh, đừng nói là hoa rơi, nước chảy, chính là tảng đá đại thủ cũng quyết định ai không nổi hắn một trưởng. Nhị lao không dám khinh thường hắn, vận kình chống đỡ. Lý Chí Thường xuất trưởng sau khi, trở tay thong dong rút ra vô thường kiếm, kiếm như thu thủy, ở dưới ánh trăng nhàn nhạt chảy xuôi. Lúc này Triệu Mẫn thủ hạ cao thủ đều hướng Lý Chí Thường tấn công tới, A Đại cầm ỷ thiên kiếm, hắn vốn là kiếm thuật tông sư, đạt được ỷ thiên kiếm sự giúp đỡ, võ công cao hơn một tầng. A Đại, A Nhị, A Tam còn có Huyền Minh nhị lao, đem Lý Chí Thường bao quanh vây nốt. Lý Chí Thường cũng không sợ chút nào, chỉ thấy bị giết hại đến hưng khởi, kiếm như tơ đông, ý tựa nước chảy, xuất chiêu tùy hứng tự nhiên, tuy rằng vây công hắn đều là trên giang hồ hàng đầu hảo thủ, cho hắn mấy kiếm cũng giết đến liệu xiển. Hắn một người độc đấu ngũ đại cao thủ, thân như điên phong bay lượn, kiếm như kinh đảo hải lãng. Người theo kiếm đi, chỉ cái nào đánh cái nào, vô thường kiếm mũi kiếm chi lợi không kém bị thiên kiếm, hắn kiếm chiêu tuyệt diệu, đương đại càng không đối thủ. Minh Nguyệt bên dưới, Lý Chí Thường mà chiến mà tiến vào, tuy rằng ngũ đại cao thủ kiếm đến trường hướng về, chút nào ngăn trở không được hắn. Trong khoảnh khắc bọn họ liền giao thủ trường trăm chiêu, Lý Chí Thường một chiêu kiếm đánh gãy A Đại hai cái tay gần, ỷ thiên kiếm rơi trên mặt đất, Lý Chí Thường cũng không thèm nhìn tới. A Đại bản danh Phương Đông Bạch, trên giang hồ biệt hiệu tám cánh tay thiên biên, ý tứ là hắn xuất kiếm nhanh chóng, phảng phất dài ra tám cánh tay cánh tay. Lý Chí Thường một chiêu kiếm đánh gãy tay hắn gần, hắn cả đời cũng đừng nghĩ nhắc lại kiếm, không khỏi tâm tang như chết, rồi lại phảng phất như chút được gánh nặng. Phương Đông Bạch thẹn cho ân nghĩa, vì là Triệu Mẫn hiệu lực, lúc này võ công vừa phế bỏ, liền phải nghe ngóng thoát. Mất đi Phương Đông Bạch kiềm chế sau, còn lại bốn người càng gian nan, Lý Chí Thường lại là một chiêu kiếm, anh kiếm phân hòa dưới, đâm thủng A Nhị lòng bàn tay mệt lao cùng, A Nhị một thân công phu đều ở đây trong lòng bàn tay, đại kim cương trưởng lực cái thế vô song, cũng cho Lý Chí Thường một chiêu kiếm phế bỏ. Lý Chí Thường một chiêu kiếm bên dưới lại đi một cái cường địch, trên mặt không có chút rung động nào. Về phần Huyền Minh nhị lão cùng A Tam Lý Chí Thường không thèm quan tâm, Lý Chí Thường hưng khởi bên dưới, truy thân giết hướng về Sát Hãn. Lúc này 18 tên phiên tăng lắc mình đi ra, che ở Triệu Mẫn cùng Sát Hãn trước người, Sát Hãn kêu lên, người này anh hùng tuyệt vời, đừng giết hắn. Triệu Mẫn dậm chân một cái, phụ vương nhẹ mà không bị, không biết Lý Chí Thường lợi hại nơi, còn muốn chiêu nạp Lý Chí Thường. Những năm này nếu không phải là nàng chiêu nạp không ít giang hồ cao thủ, Sát Hãn sớm làm cho người ta ám sát. Hôm nay Lý Chí Thường giết tới, nhưng không hẳn sẽ kiêng kỵ tình cảm của nàng. Triệu Mẫn người thông minh bực nào vật, biết Lý Chí Thường như vậy nam tử, dù cho đối với nàng cũng từng động tâm, nhưng chắc chắn sẽ không vào hôm nay trên việc này, có chút chần chờ, nếu là cần phải có thể liền nàng Lý Chí Thường cũng sẽ cùng nhau giết. Nghĩ tới đây nàng thầm nghĩ, nếu là ta là cái người hán nữ tử, có thể hắn thì sẽ không đối phó với ta, ta cũng không cần chống đối hắn. Triệu Mẫn trong lòng chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ, khẩu giới cũng không ngừng, quát lên, 18 kim cương kết kim cương đại trận, người này võ công tuyệt vời, tuyệt đối đừng lưu thủ. Được xưng 18 kim cương phiên tăng, lúc trước liền thấy đến Lý Chí Thường lợi hại nơi, biết được Lý Chí Thường lợi hại, có một tiếng, trong tay bọn họ bắt diện đại bạt đồng cùng đều lên đánh. Lý Chí Thường bị 18 phiên tăng đem hắn cùng Triệu Mẫn nữ nhân tách ra, thoáng nhìn bên dưới, nhưng thấy 18 tên phiên tăng xoay quanh đi khắp, bộ pháp quỷ dị, 18 người tạo thành một đạo nhân tượng, trong đó còn ẩn chứa không ít biến hóa. Lý Chí Thường cười dài nói, Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Cũng mặc kệ cái này 18 người kết thành đại trận lợi hại bao nhiêu, thân thể lóe lên, chỉ một chiêu kiếm giết tiến vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, dư bị 18 tên phiên tăng song song kết thành một cái đại trận, đầu đôi liên kết, rộng mở, dẫn đầu cái kia phiên tăng, kim bản hợp lại, hướng về Lý Chí Thường trưởng kiếm giáp đi. Lý Chí Thường trong tay vô thường kiếm một chiêu kiếm đã đâm đi, kiếm thượng bám vào chất lực, kình phong mãnh liệt, đối phương kim bạt giáp đến, Lý Chí Thường làm như không thấy, phiên tăng một tiếng một lử, miệng phun máu tươi, cuối cùng cũng chặn lại được chiêu kiếm này. Lý Chí Thường chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh từ phía đối diện chuyển tới, hổ khẩu khô nóng, hắn bật lên càn khôn đại na di ảo diệu tâm pháp, tương lai kình hết mức tiết tới đất dưới, hai chân bỗng dưng dừng lại dưới nửa thước. Lý Chí Thường thầm nói, đây là cũng thể liền công bản lãnh. Hắn liêu 18 phiên tăng nội lực cho dù bất phàm, nhưng là tuyệt đối không thể phát sinh như vậy kinh hại trường lực, làm cho hắn một chiêu kiếm không thể kiến công. Lý Chí Thường suy nghĩ đối thủ kết thành đại trận cũng thể liền công, hành động tất nhiên có chắc trở. Hắn muốn xoay người rút kiếm, một đạo trường kiếm xoay tròn từ mặt bên giết tới. Lúc này sau lưng phát lạnh, nhưng là Huyền Minh nhị lao đã tìm đến. Lý Chí Thường trong lòng biết hai người nội lực cường, cũng không thể để hai người đem trưởng lực đập ở trên người hắn. Vung tay lại, chính là tinh diệu phá trưởng thức. Huyền Minh nhị lão nhận biết Lý Chí Thường kiếm thượng sắc bén, lúc trước ca nhị chính là gặp Lý Chí Thường nói, một thân võ công cho phế bỏ. Huyền Minh nhị lão các khiến tinh diệu trưởng pháp, tách ra Lý Chí Thường trường kiếm. Hắn hai người võ công dù chưa có thể xưng tụng đăng phong tạo cực, nhưng cũng đến gần tam độ cấp độ, một đôi Huyền Minh thần trưởng, luyện được tùy tâm sử dụng, như là bình thường cao thủ. Sớm cho hai người tay không vào giao sắp đi tới, nhưng là Lý Chí Thường kiếm pháp cao diệu, đứng đầu cổ kim, tâm ý đến, không không như ý cho dù không quay đầu lại, trở tay xoạt xoạt tam kiếm, kiếm khí tung hành, đem Huyền Minh nhị lão trưởng lực thông dong hóa giải. Lý Chí Thường tuy rằng ép ra Huyền Minh nhị lão, nhưng trong lúc cấp thiết, phía trước còn có 18 phiên tăng. Cái này 18 phiên tăng mỗi người tâm ý tương thông, còn đã luyện đại thủ lớn công phu, cách xa ở năm đó gặp được linh trí thượng nhân bên trên. Nếu chỉ có 18 phiên tăng, Lý Chí Thường tin ý trong huy sái, liền giáo cái này 18 cái phiên tăng, mỗi người trên người đầm ra cái lỗ to lùng. Đáng tiếc Huyền Minh nhị lão liên thủ cho dù không kịp hắn gặp gỡ tam độ kim cương phục ma quyển, nhưng là gần như thần mã minh chi, Huyền Minh trưởng pháp càng là trong thiên hạ ít có tuyệt học, trường lực đánh ra, hàn khí âm lãnh, ngâm tận xương thủy. Lý Chí Thường dù cho võ công hơn xa hai người, nhưng là tiền hậu giáp kích dưới, cũng không dễ chịu. Lúc này một đạo âm hàn tàn nhẫn chỉ lực, hướng về bên hông hắn huyệt kỳ môn đánh tới, Lý Chí Thường hừ lạnh một tiếng, hóa ra là cái kia viên chân hỏa thượng cũng ở nơi đây. Lý Chí Thường rút ra hám trên đất hai chân, hơi chết bước, bộ bộ sinh liên, kiếm như sông dài phấp phới, cuồn cuộn mà xuống, một chiêu kiếm như ảnh tùy hình, hướng về viên chân công tới. Viên chân biết được Lý Chí Thường lợi hại, cấp tốc hướng về một bên tối lui, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần đem Lý Chí Thường dẫn ra đến một bên, đến lúc đó đại quân vây kín, gọi hắn làm đến không đi được. Nào có biết hắn lùi đến cực nhanh, nhưng không kịp Lý Chí Thường kiếm nhanh, viên chân mới vừa hướng phía sau vừa khởi bước, vô thường kiếm ánh kiếm nhắm viên chân trên người bắt chuyện quá khứ. Viên chân ngơ ngác gần chết, hắn lúc trước bị Lý Chí Thường đánh cho tơi bời hoa lá, còn bị bắt giữ trụ, trong lòng đã sớm hạ xuống bóng tối. Lúc này Huyền Minh nhị lão trưởng lực rồi lại hướng về Lý Chí Thường sau lưng huyệt thần đạo đánh tới, Lý Chí Thường vùng kiếm giáng trả, tay trái một quyền, đánh vào viên chân trên cánh tay. Hắn nội lực kỳ kình, liền lần này, liền cho viên chân thương tận xương thủy. Hôm nay gặp gỡ tất cả đều là thiên hạ ít có cao thủ, Lý Chí Thường chiến hưng khởi, hét dài một tiếng, thanh chấn động khắp nơi, một cái vô thường kiếm xoay tròn ở dưới ánh trăng hóa làm một đoàn cái bóng, giết tới giết lui, vô cùng vui sướng. Trung quanh hắn tất cả đều là hoành hành giang hồ cao thủ, nhưng là Lý Chí Thường võ công mạnh tuyệt, cuộc đời khó gặp địch thủ, hắn đánh cho càng ngày càng tinh thần, vô số tinh diệu kiếm chiêu điệt điệt mà ra, đến cuối cùng cũng không câu nệ với kiếm chiêu, hoặc trưởng hoặc chỉ, hoặc quyền hoặc chân, không một lặp lại. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, cương phong ép người, kiếm khí bức người, giết đến mọi người run như cầy sấy. Huyền Minh nhị lao thấy hắn sử dụng võ công không tinh diệu tuyệt luân, càng không một loại lặp lại, rất nhiều ở trên giang hồ thất truyền tuyệt học cũng cho hắn dùng tới, không khỏi ngơ ngác gần chết. Âm thầm nghĩ tới, người này đến cùng biết bao nhiêu võ công. Lý Chí Thường võ công cao, thực là bọn họ cuộc đời đệ nhất kinh địch, nếu không có hôm nay còn có khác cao thủ giúp đỡ, hắn hai người nói không chừng phải nuốt hận tại chỗ. Lý Chí Thường võ công tuy mạnh, nhưng là chu vi cao thủ càng ngày càng nhiều, hắn cho dù giết bại không ít đến địch, nhưng là Viên Chân, Huyền Minh nhị lão, cùng 18 phiên tăng mỗi người có kỳ diệu, một chiêu nửa thức không có thể giải quyết đối phương. Lý Chí Thường cười dài nói, thoải mái cực điểm. Hắn kinh lực dùng đến từ nơi, một chiêu kiếm hóa tam kiếm, tam kiếm hóa thành cửu kiếm, đến nỗi vô cùng vô tận, mọi người thấy hắn kiếm ảnh đầy trời, nhất thời không dám áp sát. Lý Chí Thường nhún người nhảy lên, kiếm như dài lụa, thình lình chính là thiên ngoại phi tiên, một chiêu này cư cao mà xuống, đương đại không gì địch nổi, dùng để một kích giết người, tuyệt không sai lầm. Hắn thân tại không trung, thần tiến bát hùng bốn dị nắm thật chuẩn tâm, nhưng là tám người nhớ tới Lý Chí Thường ngày đó nói, tâm trạng xấu hổ, trong lúc nhất thời do dự không quyết định, bỏ qua cơ hội tốt. Ai cũng không cách nào kể rõ chiêu kiếm này chi sáng lạ, chiêu kiếm này còn chưa phát sinh, kiếm khí liền hoành tuyệt cổ kim, quan lại đương đại. Lý Chí Thường người như mũi tên nhọn, kiếm ý chạy xuôi không dứt, thẳng tắp hướng về sát hán đâm tới. Minh Nguyệt ở phía sau, anh kiếm ở phía trước, anh kiếm Nguyệt Quang không còn sự phân biệt. Nhưng vào lúc này, Triệu Mẫn dũng cảm đứng ra, che ở sát hán trước mặt. Trong chớp mắt này, Lý Chí Thường chỉ thấy được Triệu Mẫn biểu hiện đau khổ, dưới kiếm lại không chút nào chần chừ, một chiêu kiếm đâm vào Triệu Mẫn trên người. Biến hóa này chỉ ở trong chớp mắt, Lý Chí Thường một chiêu kiếm đâm vào Triệu Mẫn trên người thì Huyền Minh nhị lão cùng Viên Chân đã chạy tới, hắn muốn là không có cơ hội lại hạn chế sát hán. Lúc này đột nhiên một cái khuôn mặt hủy diệt sạch khổ hành đầu đà, chặn sau lưng hắn. Cùng Huyền Minh nhị lão còn có Viên Chân đúng rồi một chiêu. Vị này khổ đầu đà, võ công coi là thật không phải chuyện nhỏ, lại đồng thời tiếp được ba đại cao thủ một kích, tuy rằng cũng chịu không cạn nội thương. Ba người nhìn thấy khổ đầu đà ra tay ngăn cản, kinh hãi gần chết, nói: "Khổ đầu đà ngươi điên rồi sao?" Bọn họ cùng khổ đầu đà quen biết vô cùng, không nghĩ tới người này lại tại đây khẩn yếu nhất bước ngoặt, một đòn chí mạng, chỉ hoãn bọn họ một hồi, liền lần này, Lý Chí Thường dĩ nhiên hạn chế sát hãn. Khổ đầu đà cười nhạt nói: "Ta không điên, tại Hạ Minh giáo Quang Minh hữu sứ giả phẩm giao, bảo vệ giáo chủ, phân phải làm." Hắn khỏe môi lộ ra một vết máu, nhưng vẫn cứ nhẹ như mây gió, khí độ phi phàm. Mọi người bạn không nghĩ tới cái này khổ đầu đá chính là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, Lý Chí Thường giờ mới hiểu được vì sao người này đột nhiên nô ra giúp hắn một tay. Sát hiếm thấy đến yêu nữ chúng rồi Lý Chí Thường một chiêu kiếm, không biết sinh tử, trong lòng lo lắng, vẫn cứ mặt không biến sắc, nói: "Thả ta, thả cho ngươi khỏi chết." Lý Chí Thường cười dài nói: "Ta mệnh do ta không khỏi người, không cần muốn ngươi bỏ qua cho." Lúc này nguyên quân doanh địa một trận bùng lòng, các loại hô quát không dứt, đã thấy đến một loại nhân mã ở trong đại doanh mặt xung đột trái phải. Đem nguyên quân bọn tới một trận tán loạn. nguyên lai hậu thổ kỳ đào thông địa đạo, lục đại phái cùng Minh giáo cao thủ lợi hại nhất đều từ trong địa đạo đi ra, nhiều loạn đại doanh. Bất quá nguyên quân đại doanh hiển nhiên có người tài ba, lại trong lúc nhất thời giữ được thế cục, lục đại phái cao thủ cùng Dương Tiêu chờ đợi cho dù hợp thành 6 hoa trận, nhưng cũng không có thể đem nguyên quân đại doanh vọt tới liền xiển. Lúc này ngũ hành kỳ cùng cái khác quần hùng đã lao xuống sân đến. Sát Hán bị quản chế, nguyên quân tuy rằng ngừng lại tán loạn, nhưng là thủ lĩnh bị bắt, chỉ có Sát Hán nghĩa tử Vương Bảo Bảo chỉ huy như định. Hai phe giằng co, nguyên quân trở cách Lý Chí Thường cùng thủ hạ hội hợp đường, tương tự Lý Chí Thường cũng có Sát Hán ở trên tay, bên cạnh dựa vào không biết sinh tử Triệu Mẫn. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nguyên quân quả nhiên nhân tài đông đúc, ta vốn tưởng rằng hạn chế ngươi, trở lại cái tập kích, đại doanh sẽ bất chiến tự tan, không nghĩ tới còn có nhân tài như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vốn tưởng rằng giết Sát Hán nguyên quân liền không người giúp binh, không nghĩ tới đối phương còn có người tài ba. Giờ khắc này ổn định nguyên quân đại doanh chính là Sát Hán nghĩa tử Vương Bảo Bảo, Vương Bảo Bảo phụ thân là Nguyên Hàn Lâm học sĩ, thái úy Sễn Xích Đắc Hốt, mẫu thân là Nguyên Mạt tướng lĩnh Sát Hán Thiếp Mộc Nhi tỷ tỷ, sau khi cha mẹ mất, bị Sát Hán thu làm con nuôi. Hắn theo Sát Hán Nam Trinh Bắc Thảo, am hiểu sâu binh pháp, thấy do kẻ địch từ đại doanh đột nhiên bốc lên, đằng trước lại báo Sát Hán ở doanh môn bị tập kích, gặp phải lớn như vậy sự, Vương Bảo Bảo lâm nguy không loạn. Thân gia đại doanh, chỉ huy điều lệnh, hắn uy vọng tố cao, chỉ đứng sau Sát Hán, chỉ huy bình tĩnh, lại dừng lại loạn tượng. Giờ khắc này hai phe đã là dương cung bạc kiếm. Vương Bảo Bảo dẫn đại quân đem Lý Chí Thường bao quanh vây nốt, chỉ là kiêng kỵ Sát Hán cùng Triệu Mẫn, không dám động thủ. Sát Hán đờ đẫn nói: "Ta nhi, đừng đội bọn ta." Triệu Mẫn lúc này dùng suy yếu ngữ khí nói: "Phụ vương chúng ta lui binh." Lý Chí Thường một chiêu kiếm không có giết chết nàng. Sát Hán chính mình tâm địa cực cứng rắn, nhưng lại yêu nữ giờ đây chúng rồi kiếm thương, như không sớm cho kịp cứu trị, e sợ không chịu được lâu. Hán cuộc đời liền điểm này có đủ, chinh chiến không hốt, kỳ thực ít có cùng Triệu Mẫn gặp nhau thời khắc, giờ khắc này thấy do nữ nhi sắc mặt tái nhợt, yêu nữ chi tâm sốt ruột, lạnh lùng nói: "Được, chúng ta lui binh." Triệu Mẫn tâm trạng buông lỏng, hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, nhưng là ở một chiếc giường lớn trên. Nàng thương tích chưa được, chỉ nghe ngoài cửa sổ thăm thẳm tiếng đàn, tựa thanh tuyền lưu nhai, hoặc hoàng hạc bay cao, ý cảnh xa xưa, khó có thể dùng lời diễn tả được. Triệu Mẫn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lý Chí Thường ở trong viện, ôm đầu gối đánh đàn, trong vườn giả sơn nước chảy, rõ ràng là giang nam phong cảnh, lúc đầu xuân hậu. Lý Chí Thường nhìn thấy Triệu Mẫn đi tới, trầm trầm nói: "Triệu cô nương nơi này không thể so ngươi này Lục Liêu sơn trang, bất quá tệ nơi thành đủ, có khác một phen tình thú." Hắn đánh đàn tự đắc, tiếng đàn xa xôi không dứt, một phái thần tiên chi phạm. Triệu Mẫn nói: "Ngươi tại sao giết ta lại phải cứu ta?" Lý Chí Thường lạnh nhạt nói: "Muốn giết liền giết, muốn cứu liền cứu." Triệu Mẫn biểu hiện cười mà như không phải cười nói: "Ngươi là không đành lòng giết ta đi." Lý Chí Thường trầm trầm nói: "Có lẽ, ngươi hết lần này đến lần khác chống đối ta, ta vốn nên giết ngươi." Triệu Mẫn sâu xa nói: "Ai kêu ta là người Mông Cổ, ngươi là người Hán?" Lý Chí Thường nói: "Tuy là như vậy, phụ vương ngươi sát Hàn Thiếp Mộc Nhi là bất thế nhân kiệt, chính là nghĩa quân đại địch, ta ngày đó để lại một đạo ám kình ở trên người hắn, bấm tay tính ra, hắn phải chết rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, trên Hoàng Hạc lâu Triệu Mẫn không tin nói: "Ngươi gạt ta." Thế nhưng hắn tâm trạng cũng có lo sợ bất an, Lý Chí Thường này nhân tâm tư khó có thể dự đoán, cũng không ai biết hắn phải chăng thật làm như vậy. Lý Chí Thường nói: "Ta lừa ngươi làm cái gì, ta đối với ngươi lưu tình, không có nghĩa là muốn đối phụ thân ngươi lưu tình." Triệu Mẫn sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nhìn Lý Chí Thường nói không ra lời. Lý Chí Thường tiếp tục nói: "Ngươi ngày đó trúng rồi ta một chiêu kiếm, kinh mạch bị ta kiếm khí gây thương tích, ta nói rồi trong thiên hạ ngoại trừ ta, ai cũng không trị được ngươi, phụ thân ngươi không tin, mãi đến tận mấy ngày sau, ngươi thoi thoát, hắn không thể làm gì dưới, chỉ được đem ngươi đổi về đến ta cái này." Lý Chí Thường trên tay tiếp tục đạn trúc ngâm phòng, tiếng đàn du dương, phản phất có xa xa lá trúc thanh, cho người không nói ra được căn định, nhưng là Triệu Mẫn từ tiếng đàn này bên trong, nghe ra một loại vô tình rồi lại thất vọng cảm xúc, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô ngã, thiên đạo vô tình. Triệu Mẫn lạnh lùng nói: "Nếu ngươi thật hại phụ thân ta, vì sao lại phải cứu ta?" Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Muốn cứu liền cứu, ta quả thật không đành lòng nhìn thấy ngươi chết, cứ việc nhị lao là chống đối ta." Triệu Mẫn nói: "Ta phải về nhà." Lý Chí Thường nói: "Phụ thân ngươi ở ích đều, ta để Phạm Hữu Sứ đưa ngươi trở lại." Triệu Mẫn đã biết đến rồi bên người nàng khổ đại sư, chính là Minh giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao. Phạm Giao không biết từ chỗ nào xuất hiện ở Lý Chí Thường bên người, một mực cung kính. Lý Chí Thường giờ đây ở ngoài sáng giáo hy vọng đã sớm vượt qua lịch đại giáo chủ, càng vì thiên hạ võ lâm kính ngưỡng, Phạm Giao cũng không thể không cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Triệu Mẫn biết mình có thương tích tại người, hiện nay thiên hạ đâu đâu cũng có loạn vị, nàng một người muốn trở lại sát hắn bên người cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó cũng không tính từ chối Lý Chí Thường hảo ý. Triệu Mẫn nói: "Ngươi thả ta trở lại, không sợ ta tiếp tục chống đối ngươi?" Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ nhàng trả lời: "Theo ngươi." Triệu Mẫn chưa từng cảm thấy người trước mắt như hôm nay như vậy chán ghét, nổi giận mà đi. Chờ nàng đến đích đều, chỉ thấy khắp thành đồ chẳng, nàng vẫn ôm vạn nhất hy vọng, cho rằng Lý Chí Thường đang gần nàng. Mãi đến tận nàng đến vương phủ, gặp được Vương Bảo Bảo. Triệu Mẫn hỏi: "Ca, phụ thân chết như thế nào?" Vương Bảo Bảo nhìn thấy muội muội trở về, vui vẻ bi, thì chính là Triệu Mẫn quả nhiên bị Lý Chí Thường đúng hẹn đưa trở về, bi chính là sát hắn đã chết đi. Vương Bảo Bảo giọng căm hận nói: "Điền Phong, Vương Sĩ Thành hai tặc tử. Thừa dịp phụ vương chiêu an phản quân thời điểm, ám sát phụ vương." Nguyên lai Điền Phong, Vương Sĩ Thành chính là Sơn Đông hai cái nghĩa quân thủ lĩnh, sát hắn lần này đánh bại bọn họ, đối với hắn chiêu an, hai tặc không cảm ơn nghĩa. Ám sát sát hắn. Đợi được Vương Bảo Bảo giải thích mọi nguồn, Triệu Mẫn tâm trạng đau thương, rồi lại có mấy phần giải thoát ý tứ, duy nhất làm cho nàng cảm thấy lẫn lộn chính là Lý Chí Thường có phải thật vậy hay không rơi xuống đòn bí mật. Nhưng là ở tương lai 5 tháng bên trong, Triệu Mẫn một đời cũng không còn gặp qua Lý Chí Thường mặt thứ hai, thế cũng được trong lòng nàng vĩnh viễn không hiểu câu đố. Hoàng Hạc Lâu chính là thiên hạ tên lâu, được xưng thiên hạ tuyệt cảnh. Một cái thân mang đạo bào màu trắng đạo sĩ, đi tới Hoàng Hạc Lâu trước mặt, hắn đi bảo, quay về Hoàng Hạc Lâu trưởng quỹ nói, đánh cho ta một cân rượu. Nhớ tới đưa ở ta vị trí ban đầu trên. Trưởng quỹ nhìn thấy Bạch Y đạo sĩ, vô cùng ghét cay ghét đắng, nói, đạo sĩ thúi ngươi toàn coi như ngươi nửa năm qua uống bao nhiêu rượu, một phân tiền cũng không cho, nếu là mỗi cái khách nhân đều giống như ngươi vậy, vậy chúng ta đây còn có mở cửa không? Lúc này một người mặc trường bào màu xám, nhưng lại chỉnh tề sạch sẽ người trung niên lại đây nói, thu trưởng quỹ ta nói rồi, đạo trưởng muốn uống rượu, ngươi liền gọi cho nàng, từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Người trung niên là Hoàng Hạc Lâu lão bản, họ Tân, Hoàng Hạc Lâu là tổ truyền hắn sản nghiệp. Thu trưởng quỹ thầm nói, ngược lại ngươi là ông chủ, ngươi định bạc chứ? Đạo sĩ cười nói, trưởng quỹ ngươi sớm như vậy không thì xong rồi, há tất làm điều thừa. Đạo sĩ cũng không hướng Tân lão bản nói tạ, chắp hai tay, ung dung đạo đạo sĩ ung dung trên cao lầu mà đi. Thu trưởng quỹ nói, ông chủ không phải ta nói ngươi, người đạo sĩ thúi này vóc người cùng nhau dòng dã, cũng bất tận, ngươi xem trên người hắn này thanh bảo kiếm, chí ít đều là có 5 tháng đồ cổ, cầm hiệu cầm đồ, ít nói cũng có thể thay cái mấy trăm quán, nơi nào thiếu tiền thưởng, chúng ta khui rượu lâu, cũng không phải mở thiệt đường, gần nhất thật nhiều khách quen cũ đều đến tàu nhỏ. Nói lao bản có thể xin mời đạo sĩ thúi một cái người xa lạ uống rượu, dựa vào cái gì liền không mời xin bọn họ những thứ này bạn cũ. Tân lão bản nói, đạo trưởng lại không phải tục lưu, có thể mời hắn uống rượu, ta cao hứng cũng không kịp, sau đó câu nói như thế này không muốn ở trước mặt ta nhắc lên. Thu trưởng quỹ thở dài một tiếng, cũng may Hoàng Hạc Lâu khách như nước chảy, cũng không cho phép hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, quá độ cảm khái. Lý Chí Thường ngồi ở dựa vào bờ sông vị trí, cái này cũng là Hoàng Hạc Lâu sơn vị trí tốt nhất, phóng mắt nhìn qua đi tưởng thật chính là Tình Xuyên rõ ràng hán dương thụ, phương thảo ung tùm anh vũ châu, ngồi ở chỗ này, đối với Diệu Lâm Phong Hạo bất khoái ý lúc này từ tầng trệt bên trong đi tới một cái gánh vác trường thương, vóc người khôi ngô dâng chào đại hán, nhìn quanh sinh hùng, khí vũ hiên ngang, coi là thật chính là Yến Triệu Bắc Quốc hùng hồn chi sĩ. Trên tiểu lâu người trong giang hồ không ít, nhìn thấy đại hán, có người nói là Nam Thiên Tam Kỳ Long Lão Đại. Long Lão Đại bản danh Long Bảo Biển, biệt hiệu Thương Chọn Đông Nam, hắn đi tới Lý Chí Thường bên cạnh một bàn, đưa một tịch rượu và thức ăn, tựa hồ đang chờ đợi. Không một lúc nữa, dưới lầu dồn dập hỗn loạn, trên thang lầu trước tiên nhảy ra một cái hắc hổ, sau đó đi ra một người áo đen, y tựa mặc nhiễm, thâm mục mũi cao, mặt như giấy trắng, bắt tự lông mày như hai cái tuốt ra khỏi vỏ trường kiếm, do thô mà tế, thế đi ác liệt. Người mặc áo đen nói, lão tử yêu thích một người uống rượu, không muốn chết tất cả cũng mở. Có người giang hồ tính khí nổ tung, nghe được người mặc áo đen ngưng cuồng, lúc này muốn binh khí gặp lại, đồng bạn để lại hắn, nói nhỏ vài câu, những người giang hồ này mỗi người hảo náo mà đi. Mãn lâu khách mời chỉ để lại Bạch Lý đạo sĩ cùng Long Vào Biển. Long Vào Biển lên tiếng nói, Tiêu Thiên Tuyệt người khác sợ ngươi, lão tử cũng không sợ ngươi, gia gia hôm nay đã nghỉ ở Hoàng Hạc Lâu Sơn uống rượu làm sao? Tiêu Thiên Tuyệt cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn. Thoáng qua, Tiêu Thiên Tuyệt trực lai trực vãng, cùng Long Vào Biển đúng rồi tam trưởng sau khi, Long Vào Biển chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, cả người vô lực, dĩ nhiên chịu nội thương rất nặng. Tiêu Thiên Tuyệt kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, được ta tam trưởng còn có thể không ngã, nội lực vẫn còn có thể. Long Vào Biển tự hào Thương Chọn Đông Nam, ở Đông Nam một vùng võ lâm, từ không có địch thủ, không nghĩ tới lại chỉ tiếp nhận Tiêu Thiên Tuyệt tam trưởng, trong lòng rất ủ rũ. Hắn thầm nghĩ, Tiêu Thiên Tuyệt được xưng hát thủy của quận, tận diệt thiên hạ cũng đã như vậy sâu không lường được, cùng hắn nổi danh vạn cổ bất tiêu, lang không một vũ công Dương Vũ cũng không biết là nhân vật nào. Hắn tự xuất đạo tới nay, thiếu ngộ địch thủ, cùng mặt khác hai cái minh đệ kết nghĩa biệt hiệu Nam Thiên Tam Kỳ, mạn hai vô địch, hôm nay nhìn thấy Tiêu Thiên Tuyệt thần công tuyệt kỹ, không khỏi nản lòng thoái chí. Tiêu Thiên Tuyệt tiếp tục nói, tiểu tử lão tử nói chuyện giữ lời, hôm nay không giết người, cũng không muốn có người e ngại lao tử uống rượu, ngươi đi xuống cho ta đi. Long Vào Biển chỉ cảm thấy thân thể dường như cưới mây đập gió, hướng về lâu ở ngoài hạ đi, đột nhiên lại cảm thấy một cỗ sức hút, thân thể mới vừa bay đến lâu ở ngoài, liền bị một cổ vô hình sức mạnh cuốn lấy, hút trở về. Hắn một trận choáng váng, nhưng là ngồi ở lúc trước bên trên bàn Bạch Lý đạo sĩ đối diện. Tiêu Thiên Tuyệt ồ một tiếng, nói, hư không nhất bật, Châu Bảo đạo sĩ bản lĩnh không nhỏ, không nghĩ tới đạo gia từ khi Trường Tử Dương chết rồi, còn có thể ra ngươi nhân vật như vậy, ngươi tên là gì? Bạch Lý đạo sĩ cười hì hì, ngâm nga nói, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, trong tay áo thanh xả rũ khí thô. Tam Thúy Nhạc Dương người không biết, lãng ngâm bay qua động đỉnh hồ. Tiêu Thiên Tuyệt nhìn thấy Bạch Lý đạo sĩ làm như vậy phái, nhớ tới cái kia cuộc đời đại địch, lạnh ngâm khẽ một tiếng nói, tiểu tam bao, thiếu đến giả thần giả quỷ. Bạch Lý đạo sĩ ha ha cười nói, hát thủy cuộn cuộn, tận diệt thiên hạ, tiêu minh của ngươi tiếng tăm nhưng thật không nhỏ, hy vọng bản lãnh của ngươi cũng giống vậy lớn, mới không hưởng công ta ở đây chờ ngươi lâu như vậy. Tiêu Thiên Tuyệt nói, đạo sĩ thúi bọn ngươi lão phu làm cái gì, không sợ lão phu hung danh ở bên ngoài giết ngươi? Còn có một nghi vấn ở Tiêu Thiên Tuyệt trong lòng, đạo sĩ thúi làm sao biết hắn sẽ đến Hoàng Hà lâu? Hắn nghĩ thầm chính mình tìm kiếm ái đồ, phỏng chừng đã sớm lọt tin tức, đối với phương biết mình đến rồi hồ bắc, biết được ý tính cách của chính mình, tất nhiên sẽ đến Nhạc Dương lâu uống rượu, vì vậy chờ đợi ở đây. Bạch Lý đạo sĩ nói, tự nhiên không sợ, Tiêu Thiên Tuyệt võ công tuy rằng không tính là đệ nhất thiên hạ, cũng không xê xích gì nhiều, vạn cổ vân tiêu, lang không một vũ công Dương Vũ được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm, vân đạo tự nghĩ cũng là đệ nhất thiên hạ kiếm, ta tìm khắp hắn không gặp, ngươi cùng hắn nổi danh, ta cùng ngươi đánh một trận, liền biết ta có tính hay không được với đệ nhất thiên hạ kiếm. Tiêu Thiên Tuyệt nói, khá lắm không biết trời cao đất rộng đạo sĩ. Tiêu Thiên Tuyệt như quỷ mị, đột nhiên hướng Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường an tọa bất động, long vào biển chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực từ lòng đất bay lên, đem hắn đưa đến tiểu lâu góc một bên. Hắn cảm kích hướng Lý Chí Thường liếc mắt nhìn, hắn biết Tiêu Thiên Tuyệt bản lĩnh không nhỏ, cái này Bạch Tý đạo sĩ dám cùng Tiêu Thiên Tuyệt đối đầu, lại có thể dùng ra hư không nhất vật thần công, chính là ta Tiêu Thiên Tuyệt đối thủ. Hai người giao kích dưới, hắn trọng thương sau khi, nói không chừng liền bị hai người khí cơ lan đến. Lý Chí Thường có ý tốt, dùng ra kỳ diệu ra sức pháp môn đem long vào biển đưa qua một bên. Long vào biển chỉ nhìn thấy Tiêu Thiên Tuyệt trưởng ảnh tung bay, ra tay phương hướng kỳ lạ, tựa trái tựa phải, tựa trên tựa dưới, gọi người không phân rõ được hắn ra tay phương hướng. Mà Lý Chí Thường ở Tiêu Thiên Tuyệt trưởng thế bao phủ xuống, bình thản như không, bất động như núi, hai tay xuất trưởng thật chậm, hơn nữa đều là khiến đến một nửa liền thu hồi đến, phảng phất phía trước có vật gì đáng sợ. Tiêu Thiên Tuyệt càng đấu càng là hoảng sợ, trước mặt đạo sĩ kia quả nhiên là cái vẻ địch, hắn người cho dù ngông cuồng, nhưng là thông minh cực kỳ, không đúng vậy không thể đem võ công luyện đến tuyệt đỉnh. Trước mặt đạo sĩ kia dùng ra hư không nhiếp vật võ công, đương nhiên nội lực phi phàm, là lấy hắn vừa ra tay chính là đại nghịch chu tâm trưởng, cái môn này trưởng pháp đại nghịch ý tứ là nghịch phản võ học lẽ thường, ngươi cho rằng hắn từ phải xuất trưởng, kỳ thực bắt đầu từ trái xuất trưởng, ngươi cho rằng hắn là từ trước xuất trưởng, kỳ thực nhưng là từ sau xuất trưởng, nói chung làm cho ngươi đoán không được hắn xuất thủ góc độ thời cơ, chu tâm tự nhiên lại là hoắc loạn tâm thần ý tứ. Nhưng là trước mặt cái này Bạch Tý đạo sĩ am hiểu sâu hậu phát chế nhân võ học đạo lý, mặc cho Tiêu Thiên Tuyệt làm sao dụ dỗ, Bạch Tý đạo sĩ luôn có thể nhìn ra hắn bố trí các loại cái trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, Hòa thượng Tiêu Thiên Tuyệt cuộc đời vô cùng tự phụ, thăm dò mấy chục chiêu, gặp cái này Bạch Tý tạp mao không chút nào thượng đạo, liền dùng cuộc đời đắc ý võ công, chỉ thấy được Tiêu Thiên Tuyệt trưởng thế biến đổi, song trưởng vung dậy. Bạch Tý đạo sĩ nhận thức cao thâm, ngã ngửa người về phía sau, trước mặt bàn tựa hồ chúng rồi một cái vô hình đao kiếm, hóa thành hai nửa. Bạch Tý đạo sĩ nói, đây cũng là thiên vật nhận võ công sao? Rất giỏi. Bạch Tý đạo sĩ ngoài miệng nói rất giỏi, trên tay nhưng có thêm một thanh kiếm, chạm nhược thu thủy trường kiếm, kiếm như giữ lại gió quay về với tuyết, dì dào hướng Tiêu Thiên Tuyệt bay là tạ quá khứ. Tiêu Thiên Tuyệt dùng ra cuộc đời đắc ý võ công thiên vật nhận, bàn tay như ý biến ảo, hóa thành các loại binh khí, hắn một chiêu hư chém rõ ràng là đao, rơi xuống thực nơi rồi lại là kiếm, có lúc thẳng thắn thoải mái dường như phương thiên hỏa kích, có lúc khéo leo xê dịch, dường như nga mi gai. Lý Chí Thường dùng ra vô thượng kiếm thuật, chỉ nghe trường kiếm thanh bong bong không dứt, hai người ở bên trong đại sảnh dường như một cơn gió dường như, đánh đến khó hòa giải. Tiêu Thiên Tuyệt dùng một đôi bàn tay bằng thịt hóa ra các loại binh khí, chính là thiên vật nhận lợi hại nơi. Hắn cái môn này thiên vật nhận không chỉ có thể hóa ra các loại binh khí, hơn nữa thiên địa vạn vật đừng không có thể để cho hắn sử dụng. Hắn cho dù dùng chính là bàn tay bằng thịt, nhưng là hắn tự nghĩ ra thần công thái âm chân khí luyện tới đại thành, tâm niệm động nơi, cứng như thép tinh, tồi kim đoạn ngọc, bá đạo tuyệt luân, không kém thiên hạ bất kỳ binh khí. Nhưng là trước mặt cái này Bạch Tý đạo sĩ đúng là hắn cuộc đời ít có đại địch. Hắn dùng ra thiên vật nhận võ công sau, đối phương cũng dùng ra kiếm pháp, thiện tay xuất chiêu, liền có thể phá giải bàn tay hắn biến thành binh khí. Tiêu Thiên Tuyệt lạnh ngâm khẽ một tiếng, cái này Bạch Tý đạo sĩ cùng hắn ở vào cùng một cấp bậc, nơi đây là nam người địa giới, hắn từ nhỏ võ công tiểu thành thì hành hành trung nguyên, không người có thể chế. Giáo Nam Bắc Vũ Nhân nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng kết làm kẻ thù cũng không ít. Tiêu Thiên Tuyệt trí tuệ cực cao, hắn không cần thiết ở Hoàng Hạc Lâu Sơn cùng đạo sĩ đối quyết đấu sinh tử. Tiêu Thiên Tuyệt lui hai bước, tay trái như thác sơn nhạc, tay phải như chụp dây cung, rút ra một cái dương cung tư thế. Bạch Tý đạo sĩ chỉ cảm thấy một đạo nhuệ phong nào tới, hắn thần ý hợp nhất, hơi chết thủ, một tia tóc đen từ trên đầu bay xuống. Sau đó Tiêu Thiên Tuyệt liền cưỡi lên hắc gan bàn tay từ một mặt khác nhảy xuống. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, nói: khá lắm, lại luyện thành hư không ngưng tiễn bản lĩnh. Tiêu Thiên Tuyệt ngón này ngưng khí thành phong tuyệt học, đủ khiến Bạch Tý đạo sĩ nhìn thẳng vào, hai người muốn phân ra thắng bại, không có một ngày một đêm thời gian cũng không được, hơn nữa thắng bại khó phân biệt. Long vào biển thấy rõ Tiêu Thiên Tuyệt đi xa, miễn cương đứng lên nói, đa tạ đạo trưởng cứu giúp, xin hỏi đạo trưởng tên gọi. Bạch Tý đạo sĩ có thể cùng Tiêu Thiên Tuyệt đánh nhau không rơi xuống hạ phong, đã gần như giống như thần tiên nhất lưu, Long vào biển suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Bạch Tý đạo sĩ rốt cuộc là ai. Bạch Tý đạo sĩ mỉm cười nói, bần đạo Lý Chí Thường. Long vào biển chưa từng nghe tới trên giang hồ có gọi Lý Chí Thường còn như vậy nhân vật lợi hại, bất quá trên đời kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, thêm ra tới một người cao thủ lợi hại cũng không kỳ quái. Bạch Tý đạo sĩ chính là Lý Chí Thường, hắn đến thế giới này đã hơn một năm. Thế giới này chân chính cho hắn tiến thêm một bước hy vọng, thậm chí có thể làm cho hắn cảm nhận được loại kia trong truyền thuyết tiên địa nguyên khí, tuy rằng mỏng manh vô cùng, nhưng là chân thật tồn tại làm cho hắn đã sớm không thể tăng lên nội công, lại có một chút tiến tiến. Đương nhiên đến hắn bước đi này, càng nhiều là đúng đạo lĩnh ngộ, nội lực tăng lên trái lại tại kỳ thứ. Đồng thời thế giới này vũ lực cấp độ đều so với trước hắn gặp phải thế giới cao hơn một đoạn, một năm qua, thêm vào Tiêu Thiên Tuyệt, hắn đã gặp hai cái gần giống như hắn cao thủ. Căn cứ hắn với cái thế giới này ký ức, thế giới này ở trong trí ít còn có 3-4 cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ, phía thế giới này được trời cao chăm sóc, hơn nữa thế giới này nguyên bản nhân vật chính chỉ dùng 10 năm không tới thời gian, liền có thể đến hắn giờ đây cấp độ, so với chính hắn cho tới bây giờ cảnh giới còn nhanh hơn phân nửa thời gian. Nếu không có thế giới này đặc dị nơi, người bình thường xem như vô số kỳ ngộ, cũng không thể để một người không tới 30 tuổi liền trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Thế giới này thời gian tuyến đang ở tại Nam Tống những năm cuối, hai năm trước Hốt Tất Liệt làm lớn Mông Cổ quốc vì là đại nguyên, nhưng cùng trước hắn xạ điêu ỷ thiên thế giới nhưng là không hề liên quan, điều này cũng ở hắn một năm ở trong du lịch xác nhận. Bởi nhớ kỹ đại khái trong vòng mấy tháng, Tiêu Thiên Tuyệt sẽ tới Hoàng Hạc Lâu, vì vậy Lý Chí Thường mỗi ngày đến Hoàng Hạc Lâu uống rượu, đồng thời dựa vào động đỉnh hồ thủy mênh mông xa xưa đến cột dựa trong lòng kiếm ý đạt giả lấy thiên địa sư phụ, vạn vật để bản thân sử dụng, kiếm đạo của hắn muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có từ cảm ngộ thiên địa phương diện này hạ thủ. Long vào biển nói, đa tạ Lý đạo trưởng cứu giúp, Long Mỗ cảm ơn bất tận. Dứt lời hắn một trận trời đất quay cuồng, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai hắn nội công thâm hậu, cho dù có thể chịu Tiêu Thiên Tuyệt Tam trưởng, bất quá mạnh mẽ quan sát Tiêu Lý hai đại tuyệt thế cao thủ so chiêu, tâm lực tiểu tụy, lập tức mệt mỏi phát tăng lên, nhân sự không biết. Lúc này Hàng Hiên Tân lão bản tới, Lý Chí Thường cười nhạt nói, Tân huynh lúc trước người kia quá mức lợi hại, không cẩn thận đưa ngươi nơi này ra sản đánh nát bét. Tân lão bản khoát tay một cái nói, không lo lắng, cũng không đi, mới không được. Lý Chí Thường tiếp theo thở dài nói, ta phải đi. Tân lão bản cả kinh nói, đạo trưởng là chê ta chiêu đãi bất chu sao? Lý Chí Thường nói, đây cũng không phải, ta tới đây chính là vì chờ đối thủ này, giờ đây người cũng giao qua tay, không còn lưu luyến nơi, tự nhiên đi xa. Tân lão bản mặt lộ vẻ không muốn, nhưng vẫn là nói, đạo trưởng là thần tiên giống nhau nhân vật, có thể mông ngươi nửa năm giáo huấn, đối với ta đã là cơ duyên vô cùng to lớn, ta cái này còn có một đàn trăm năm trần ngưỡng, vốn là chuẩn bị lúc trước mang lên cho đạo trưởng nếm thử, bất quá đạo trưởng nếu muốn rời đi, liền đem nó mang ở trên đường giải giải khát. Lý Chí Thường khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, tiểu tử này, ngươi đem hắn đỡ đến trước lầu, tự nhiên có đồng bạn của hắn tới đón hắn, ta đi rồi. Lý Chí Thường nhấc theo một vò rượu, thân như bạch vân, xa xôi bay vào động đỉnh trong hồ nước, bích ba mênh mang, bạch đi tung nhưng, chỉ mấy hơi thở, Tân lão bản liền không nhìn thấy Lý Chí Thường thân ảnh, không khỏi rất thất vọng. Thám biết, chân thần tiên rồi. Lý Chí Thường biết được giờ đây thế giới này nội dung vở kịch liền muốn mở ra, trải qua như vậy nhiều lần thế giới, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này đáng đáng hư không không biết nơi nào làm thật, nơi nào vì là giả, dù cho thế giới này cũng có mông cổ xâm lấn, lại không có một kia lại quản cái này quốc thủ ra hận hứng thú. Hắn hiện tại thể đang luyện khí cấp độ, cách luyện thần chỉ có cách xa một bước, bước đi này nhưng tựa thiên sơn và thủy, nhìn thấy nhưng không cảm giác được. Hắn trong lòng biết có một cái không lớn không nhỏ vòng tròn ở ràng buộc chính mình, đánh cho phá liền trời cao biển rộng, không đánh tan được cố gắng cả đời cũng chỉ có thể ở giờ đây cảnh giới đảo quanh. Nếu như ấn lại trong sách từng nói, ngày mai ở trăm trượng bình thần ưng môn môn chủ Vân Vạn Trình tổ chức anh hùng hội, bị Tiêu Thiên Tuyệt giết đến liều xiềng, sau đó đệ nhất thiên hạ kiếm cùng nho công Dương Vũ truyền nhân Lương Văn Tĩnh bởi vì bị Tiêu Thiên Tuyệt phát hiện hắn dụ chạy chính mình nữ đồ đệ Tiêu Ngọc Linh, còn sinh một hài tử gọi là Lương Tiêu, Lương Văn Tĩnh bị Tiêu Thiên Tuyệt giết chết, Tiêu Ngọc Linh cũng bị Tiêu Thiên Tuyệt mang đi, chỉ để lại thế giới này nguyên lai. Nhân vật chính Lương Tiêu một người. Dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch phát triển, Lương Tiêu hơn 10 năm sau đột phá đến luyện thần, lúc tuổi già càng là đến luyện hư cấp độ, Lý Chí Thường này sinh ý nghĩ bất chợt, nếu là thu Lương Tiêu làm đồ đệ, đem thần chiếu công truyền thụ cho hắn, người này thiên tư hơn người, có lẽ có thể dựa vào Lương Tiêu võ công phát triển, nhìn xuất thần chiếu công đối với mình ràng buộc nơi. Do đó đánh vỡ tự thân ràng buộc, làm cho hắn tiến thêm một bước. Thần chiếu công không phải thiên tư hơn người hạng người, không thể nhẹ học, Lý Chí Thường cái này một môn tuyệt học, chưa bao giờ truyền thụ cho người thứ hai, cũng không biết người khác luyện, cùng hắn có khác biệt gì. Lý Chí Thường tâm niệm đến đây, muốn hỏi thăm trăm trượng bình vị trí, đi tìm đến cái này Lương Tiêu. Lý Chí Thường chướng đứng ở động đỉnh hồ bên, tinh tế suy nghĩ, lúc này hồ nước mặt sau, chiếu ra một người cao lớn cái bóng. Sau đó đến người nhưng là một cái hòa thượng. Hòa thượng ha ha cười nói, rượu ngon, mũi trâu đem ngươi rượu cho ta uống một hớp. Lý Chí Thường xoay người lại chỉ thấy được một cái năm lão hòa thượng, thể trạng cao tràng, tu mi như tuyết. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, hòa thượng cũng uống rượu, không sợ Phật tổ trách tội. Hòa thượng cười to nói, ngươi biết cái gì? Trên đời này vừa không tổ cũng không Phật, cái gọi là tam thế chư Phật, đều bị hòa thượng một cái nuốt mất. Vừa không Phật tổ, lại tin cái gì? Lý Chí Thường nói, nếu hòa thượng không tin Phật tổ, không bằng gửi thư ta. Hòa thượng nói, và còn sớm liền trong bụng không hề có thứ gì, đáng đáng hư không, ai cũng không tin, mùi châu rượu này có cho hay không uống, không cho uống hòa thượng chính mình tới đấy. Lý Chí Thường nhưng trong lòng âm thầm lẫm liệt, hòa thượng này nếu như không nhận sai, cũng là phía thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh một trong, kiểu như hòa thượng. Cái này kiểu như cực kỳ bất phàm, sáng chế một môn đại kim cương thần lực thần công. Người này từ trước đến giờ mình ta vô địch, dưới sách tổ thương, trên quyết phù vân, phun ra nuốt vào tình hán, biểu liệt chúng sinh, Lý Chí Thường nghĩ chuyến này đi cứu Lương gia phụ tử, thu Lương Tiêu làm đồ đệ, không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ kiểu như hòa thượng, bị hắn chiến đấu bên dưới, cũng không biết đến lúc đó có kịp hay không. Lý Chí Thường biết được suy nghĩ nhiều vô ích, người dài nói, ngươi muốn cái này vỏ rượu cho ngươi liền vâng. Lý Chí Thường ống tay áo phất một cái vỏ rượu tiếng ông không dứt bên tai không dứt, mang theo ác liệt cương phong hướng về hòa thượng bay qua. Hòa thượng cười to nói, khá lắm châu bò đạo sĩ, không hổ là có thể cùng Tiêu lão quái đối đầu nhân vật. Hắn duỗi ra ngón tay cái nhấn một cái, bắt ở vỏ rượu bên trên, nhưng thấy vỏ rượu xoay vòng lưu chuyển cái liên tục, nguyên lai Lý Chí Thường ở vỏ rượu bên trên, tiềm tàng một cô ám kình. Hòa thượng nếu là lấy tay đi đón, vỏ rượu này liền sẽ bạo tạc mở. Hắn đại kim cương thần lực đạt tới hòa hợp không ngại cảnh giới đại thừa, tận lực cương nhu như ý, dĩ nhiên lĩnh ngộ lực một trong đạo biến ảo, bất luận Lý Chí Thường dùng thủ đoạn gì, nói chung thoát ly không được dùng sức phạm chủ. Đại kim cương thần lực bao hàm thiên hạ dùng sức pháp môn, cho dù Lý Chí Thường tại đây một đạo trên, cũng không thể thoát ra và thượng võ học hàng rào. Chỉ thấy rượu kia đàn cấm khẩu thoát ra, rượu hóa thành một đạo rượu tiễn, hòa thượng mở ra miệng lớn hút một cái, hết mức vào hòa thượng cái bụng, hòa thượng hô to nói, thoải mái. Cái này vỏ rượu năm đó ta đi Hoàng Hạc lâu tân tiểu tử hắn cha nơi đó hóa duyên, lão nhân kia chết sống không cho ta, hôm nay vẫn là vào hòa thượng cái bụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, tiên Phật chi tranh Lý Chí Thường thản nhiên nói, cái này một vỏ rượu cho ngươi, hòa thượng ngươi đã uống, tại sao còn không đi? Cửu Như nói, hòa thượng ta tại sao phải đi, thiên địa đều ta một mảnh áo cà sa, đúng là đạo sĩ thúi làm sao vào ta áo cà sa đến rồi. Cựu như uống một ngụm rượu lớn, thanh âm như lôi đỉnh, xa gần đều nghe được. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, hòa thượng không đi, vậy ta liền đi. Cựu như ha ha cười nói, tiểu tử ngươi như vậy tự tổn hại khí thế, cũng dám nhận là đệ nhất thiên hạ kiếm. Lý Trí Thường nói, ta không làm được, lẽ nào hòa thượng làm được? Cựu như phi một tiếng nói, lao tử yêu nhất lên trời xuống đất, mình ta vô địch, không chỉ có trên đời này là đệ nhất nhân, trên trời cũng là đệ nhất nhân. Lý Trí Thường cất tiếng cười dài nói, thiên địa mênh mông không thuộc ai sở hữu, ngàn dặm động đỉnh một dòng sông nước chảy. Hòa thượng ngươi muốn học Thích Già Ma Ni nghĩ mình vô địch, có dám so với ta khinh công sao? Nguyên lai căn cứ kinh Phật ghi chép Thích Già Ma Ni lúc sinh ra đời, liền dưới có thể đi, chu vi đi bảy bước, bộ bộ sinh liên, chính là nhìn khắp tứ phương, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa biết, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Hòa thượng tự so với Phật Đà, chính là một lòng muốn vượt qua từ cổ chí kim hết thảy tiền bối đại đức, vượt lên chư Phật bên trên. Một lòng kiên quyết tiến thủ, như không khí phách này, hắn cũng chế không được tới đây từ cổ chí kim hiếm có thần công đại kim cương thần lực. Hòa thượng xúc động nói, sao không dám? Lý Trí Thường trầm trầm nói, tung một bi vị trí như, lang mênh mang chi mở mịt, liền tại đây động đỉnh hồ trên, ngươi hòa thượng có thể đuổi theo ta, ta cũng không có mặt mũi lại nói đệ nhất thiên hạ. Lý Trí Thường nhún người nhảy lên, phiêu phiêu tử như thanh phong một trận, hướng tiền phương lô vi đãng tung bay đi. Hòa thượng nói, đạo sĩ thúi, xem trọng. Lý Trí Thường chợt nghe đến sau lưng phong thanh vang động, nhưng là hòa thượng đem cái vỏ rượu ném mạnh lại đây, truy sau lưng hắn. Lý Trí Thường trở tay hư không một điểm, vỏ rượu vỡ thành vô số mảnh vỡ, hướng hòa thượng bắn nhanh qua đi. Nhưng thấy hòa thượng bắp thịt cổ động, một chướng co rụt lại, những mảnh vỡ này không một mảnh bị thương hắn. Chỉ một thoáng, động đình hồ bên trên, một vệt màu trắng ngấn nước sẽ qua, phóng tầm mắt nhìn lại, dĩ nhiên phải một cái đại hòa thượng chạy trốn ở trên mặt nước, hắn mỗi một chân đạp ở trên mặt nước, sức mạnh lớn đến kinh người, từng bước hoa sen, ở bên trong nước phảng phất như dẫm trên đất bằng. Hòa thượng phía trước một cái bạch tí đạo sĩ phảng phất phi ngư, dán vào mặt nước lược không mà đi, nguyên lai bạch tí đạo sĩ lúc này dùng ra chi chu đạp thủy công phu. Thứ chi không được khuấy động hồ nước, đi phía trước mà đi. Hắn nước chảy bèo trôi, mượn dùng động đỉnh hồ thủy thế, có thể nói thuận tự thiên, mà ứng tử nói. Mà không đề cập tới Lý Trí Thường cùng Cựu Như hòa thượng một hồi tiên Phật chi tranh, mở màn, hai người một tăng một đạo, đều là Phật đạo hai nhà xuất sắc nhất cao thủ, mỗi người muốn làm từ cổ chí kim hạng nhất nhân vật. Một cái bạch đi tung bay, phảng phất thần tiên, một là hành động không ngại, mình ta vô địch. Hai người gặp gỡ đầu tiên là đánh một trận lời nói sắc bén, sau đó đại đạo chi tranh không ở miệng lưỡi, ngược lại so với trên chân công phu. Hai người siêu phàm không phải tụ, phen này giao đấu, trong thời gian ngắn có thể không dừng lại được. Lại nói Tiêu Thiên Tuyệt từ Hoàng Hạc lâu rời đi sau khi, qua một ngày, rốt cục ở trăm trượng bình phát hiện hắn ấu đồ Tiêu Ngọc Linh tung tích, đồ nhi từ lâu lập gia đình, nhìn thấy hắn còn né đi. Tiêu Thiên Tuyệt nặng nhất, coi trọng nhất tình thầy trò, thấy rõ đồ nhi có ý định tách ra chính mình, bất giác thương tâm, ở trăm trượng bình anh hùng đại hội trên giết thần ưng môn môn chủ Vân Vạn Trình, còn có Nam Thiên Tam kỳ còn lại hai kỳ. Mặt sau lại đang bên đường, Tiêu Thiên Tuyệt lần thứ hai gặp phải Tiêu Ngọc Linh, phát hiện Tiêu Ngọc Linh trượng phu Lương Văn Tĩnh sẽ tam tài quy nguyên trưởng, tam tài quy nguyên trưởng đúng là hắn đối thủ một mất một còn Công Dương Vũ chuyên nhân, hắn đại đồ đệ chính là thương ở cùng nho Công Dương Vũ một mạch tam tài quy nguyên trưởng trên tay. Hắn là khiết đan hoàng tộc hậu duệ, Tiêu Lãnh vừa là đồ đệ của hắn, lại là hắn tộc nhân, nếu thương ở Lương Văn Tĩnh trên tay, Tiêu Thiên Tuyệt tự nhiên trong lòng đại hận. Liên họa địa vi lao cùng Lương Văn Tĩnh lập xuống cá cược, nếu như Lương Văn Tĩnh trong vòng 3 chiêu có thể buộc hắn bước ra vòng tròn một bước, hắn coi như thua rồi. Nếu không, hắn liền muốn mang đi Tiêu Ngọc Linh. Lương Văn Tĩnh 3 chiêu vừa qua, lại bị Tiêu Thiên Tuyệt đánh ngã xuống đất trên, đồng thời đưa một cái thái âm chân khí ở hắn tâm mạch bên trong, không hề hay biết. Tiêu Thiên Tuyệt đánh bại Lương Văn Tĩnh, cảm thấy đắc ý, cười nói, tiểu tử có biết người thua ở nơi nào? Lúc này một đạo xa xôi tiếng vang lên, đến tiếng nói, Tiêu lao quái ngươi thật không biết xấu hổ, Công Dương Vũ tam tài quy nguyên trưởng cùng bần đạo độc cô cựu kiếm đều là hậu phát chế nhân công phu, ngươi lừa gạt tiểu tử ngốc chủ động tới đuổi ngươi ra vòng tròn, nhân gia hậu phát chế nhân, ngươi gọi nhân gia xuất thủ trước, chà chà, chà chà, ngươi cũng già đầu, còn như thế chăng muốn mặt? Nhưng thấy bên cạnh trong bụi có chuyển ra một cái bạch y nhược tuyết đạo sĩ, bên eo mang theo một cái đen tuổi trường kiếm, chính là Lý Trí Thường. Tiêu Thiên Tuyệt sắc mặt tối sầm lại, người tới chính là hôm qua cùng hắn ở Nhạc Dương lầu đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân người đạo sĩ túi kia. Đồng thời hắn trong lòng nghĩ đến, nguyên lai hôm qua người đạo sĩ túi này dùng hậu phát chế nhân công phu gọi là độc cô cửu kiếm. Lý Trí Thường xem như đuổi không được hắn, cũng kém chi không xa, Tiêu Thiên Tuyệt sợ lão nghèo túng Công Dương Vũ cũng tại phụ cận, hắn trong lòng biết hắn vì là khiết đan hoàng tộc, nói không chừng Trung Nguyên võ lâm những cao thủ này sẽ không cố thể diện cùng hắn đến cái lấy hai đối một. Hắn tìm về Đồ Nhi, lại rơi xuống đòn bí mật hại Lương Văn Tĩnh, đắc ý vô cùng, liền không muốn sinh thêm nhiều thị phi. Tiêu Thiên Tuyệt hừ lạnh nói, hóa ra là ngươi đạo sĩ túi. Lúc này xa vừa nói thượng truyền đến một trận cười dài nói, núi châu ngươi tiếp tục chạy à? À ha, nguyên lai Tiêu lão quái cũng ở nơi đây, từ biệt vài thập niên, đến để hòa thượng nói của ngươi cất lượng. Dứt lời một cái thất lớn từ trên trời xoay quanh bay lượn, hướng về Tiêu Thiên Tuyệt chủ tới. Tiêu Thiên Tuyệt cười lạnh nói, lão hòa thượng ngươi lại còn không chết. Hắn vung tay lên, một đạo tụ phong khoé động tới, thất lớn nhưng đánh về phía Lý Trí Thượng. Lý Trí Thường cười ha ha nói, vật quy nguyên chủ, lão hòa thượng tự mình trời cối xay đi. Lý Trí Thường một chiêu kiếm khoát lên cối xay bên trên, cối xay xoay tròn càng thêm nhanh chóng, hướng về Cựu Như hòa thượng xoay vòng lưu chuyển đi. Khối này tất đá có ít nhất ba người ôm hết lớn như vậy, một thức dày, ở tam đại tuyệt thế cao thủ trước mặt, phảng phất tiểu hài tử món đồ chơi giống như vậy, trên không trung vòng tới vòng lui, tổng không rơi xuống đất. Tiêu Thiên Tuyệt nhấc lên Tiêu Ngọc Linh, không cùng Cửu Như cùng Lý Chí Thường chiến đấu, nhẹ nhàng vút qua liền vượt qua 10 trượng xa, mấy cái lên xuống, liền biến mất không còn tăm hơi. Lương Văn Tĩnh nhìn thấy Tiêu Thiên Tuyệt đi xa, mang theo nhi tử Lương Tiêu lao nhanh đuổi tới, chỉ thấy được cái thê thân ảnh càng ngày càng xa, ánh mắt hoa lên, càng mà khí tuyệt. Lý Chí Thường đuổi về phía trước, nhìn thấy Lương Văn Tĩnh thi thể, hướng về Cửu Như nói, hòa thượng tiểu tử này chết ngươi có một nửa trách nhiệm. Cửu Như nói, nói láo, tiểu tử này chết ở Tiêu Thiên Tuyệt thái âm chân khí trên tay, quan hòa thượng chuyện gì? Lý Chí Thường cười lạnh nói, Vân Đạo bấm đốt ngón tay tính toán, Tiêu Thiên Tuyệt muốn tới giết tiểu tử này, vốn là nghĩ đến cứu hắn, không phải ngươi một đường dây dưa lão tử sẽ chỉ như vậy một bước. Lương Tiêu còn nhỏ, ôm phụ thân cương trực thân thể, trong lòng mở miệng. Hắn bất quá 11-12 tuổi, liền trải qua thảm như vậy sự, bên cạnh cho dù đứng một tăng một đạo, lẫn nhau tranh luận, hắn một câu cũng nghe không lọt, kiểu như nói, ngươi hắn mẹ nói láo, thiếu đến giả thần giả quỷ, nhìn tới ngươi biết được tiểu tử này lai lịch, hắn hậu nhân cho ngươi liệu lý hòa thượng mới mặc kệ chuyện phiền toái. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ngươi có biết tiểu tử này là ai? Kiểu như nói, đạo sĩ thúi đừng thừa nước đục thả câu. Lý Chí Thường nói, tiểu tử này là cùng Nho Công Dương Vũ nửa cái truyền nhân, không phải vậy ngươi cho rằng Tiêu Thiên Tuyệt giết người không toán, nhưng làm người nhưng cực kỳ tự phụ, giết người luôn luôn đều là một chiêu kết thúc, lần này nhưng chịu dùng trên thái âm chân khí, lưu lại ám kình hại chết tiểu tử này. Cửu Như nói, lão nghèo túng cùng lão quái vật làm cả đời đúng, không trách Tiêu Thiên Tuyệt lần này dùng tới như vậy bị ổi thủ đoạn. Lý Chí Thường chỉ vào mờ mịt Lương Tiêu nói, lão hòa thượng ngươi và ta kẻ tám lạng người nửa cân, của ta thần chiếu công không làm gì được ngươi đại kim cương thần lực, ngươi đại kim cương thần lực cũng tương tự không làm gì được ta, có dám hay không cùng ta lại đánh cược một ván? Cửu Như nói, cá cược như thế nào, bất luận so cái gì lão tử cũng sẽ không thua. Lý Chí Thường cười nói, ta đem thần chiếu công truyền cho tiểu tử này, ngươi cũng tìm một truyền nhân, 10 năm sau tiểu tử này cùng tiểu tử nhà ngươi đánh một trận, nhìn ai võ công càng cao minh. Cửu Như nói, đạo sĩ thúi ngươi lại đang tính toán cái gì? Lão tử vẫn liền trên ngươi cái này làm. Dứt lời hòa thượng ý ước, bước nhanh mà đi, trên đường Cửu Như lên tiếng nói, đường phùng kiếm khách cần hiện kiếm, không phải thi nhân không hiến thơ. Hắn cùng Lý Chí Thường đánh nhau một hồi, một luồng thức anh hùng trọng anh hùng tỉnh táo nhung nhớ tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Lý Chí Thường nhìn hòa thượng đi xa, thở dài, thật hòa thượng. Sau đó hắn mới đến đánh giá Lương Văn Tĩnh thi thể. Lý Chí Thường một trưởng bố ở Lương Văn Tĩnh trên ngực, thần chiếu kinh chân khí trong phút chốc dũng vào Lương Văn Tĩnh tâm mạch nơi. Lý Chí Thường chỉ nhận ra được một cỗ chí âm chí hàn nội kình xoay quanh ở nơi đó. Hắn nếu là thôi thúc thần chiếu công, kích phát Lương Văn Tĩnh sinh cơ, này cỗ thái âm chân khí như trước sẽ muốn mạng của hắn. Lý Chí Thường một cái nâng lên Lương Văn Tĩnh. Lương Tiêu nói, đạo sĩ ngươi làm cái gì? Lý Chí Thường nói, cha ngươi còn chưa có chết, tiểu tử đi theo ta đi. Lương Tiêu nửa tin nửa ngờ, nói, đạo sĩ ngươi nói cái gì? Lý Chí Thường nói, đặt ở trên tay người khác, ngươi cha đương nhiên chết rồi, đáng tiếc không khéo rơi vào trên tay ta, muốn chết cũng khó. Lương Tiêu nói, ngươi có thể cứu ta cha. Lý Chí Thường cười nói, Tiêu Thiên Tuyệt là nhân vật nào, nếu là người bình thường đã hạ thủ, chính là tắt thở nửa canh giờ, ta cũng có thể một ngày sau làm cho hắn nhảy nhót tư mừng, đáng tiếc Tiêu Thiên Tuyệt cùng ta cũng như thế lợi hại, người này ta chỉ có thể cứu một nửa. Lương Tiêu như hiểu mà không hiểu, bất quá hắn trời sinh thông minh, đại khái hiểu được hắn cha còn chưa ngọn cụ tỏi. Lương Tiêu nghe được phụ thân không chết, lại nghĩ tới mâu thân hắn đến, hỏi, đại thúc ngươi có thể đánh thắng Tiêu Thiên Tuyệt sao? Lý Chí Thường ha ha cười nói, cái này khắp thiên hạ đều không ai dám nói nhất định đánh thắng được Tiêu Thiên Tuyệt. Lương Tiêu đủ du nói, ngươi đánh không thắng Tiêu Thiên Tuyệt, ta liền không bái ngươi làm thầy. Lương Tiêu có đã nghe qua là không quên được bản lĩnh, lúc trước tuy rằng trong lòng mở mịt, nhưng còn biết Lý Chí Thường muốn thu hắn làm đồ. Lý Chí Thường nói, lão tử chỉ nói muốn truyền cho ngươi thần chiếu công, cũng không nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cái tiểu hỗn đản, nếu như thu phục ngươi làm đồ đệ, còn không biết cho lão tử muốn chọc bao nhiêu tai họa. Lương Tiêu bất mãn nói, ngươi đánh không thắng Tiêu Thiên Tuyệt, ta luyện của ngươi thần chiếu công, có ích lợi gì? Lý Chí Thường cả giận, chết tiểu tử, Tiêu Thiên Tuyệt cũng đánh không lại bần đạo, ngươi tại sao không nói? Ngươi thấy lúc trước Tiêu Thiên Tuyệt nhìn thấy bần đạo liền chạy. Lương Tiêu ngước đầu nói, hắn không phải sợ cái kia đại hòa thượng sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, Hoa Sơn. Lý Chí Thường chẳng muốn cùng tiểu tử này giải thích rõ ràng, lười biếng nói, tiểu tử đừng nói nhảm, mang theo ngươi cái này sống dở chết dở cha, đi theo ta đi. Lương Tiêu từ nhỏ đã không sợ người lạ, nói, đi đâu? Lý Chí Thường sinh ra đã anh tuấn bất phàm, trường thân đứng thẳng, bạch y như tuyết, không phải dáng vẻ ác thanh ác khí. Lương Tiêu nhận biết tốt xấu, lòng sinh thân cận. Lý Chí Thường nói ra hai chữ, nói, Hoa Sơn. Lương Tiêu nói nhỏ, ta biết Hoa Sơn, phụ thân ta từ nhỏ tại nơi đó lớn lên. Lý Chí Thường có một cái xác chết di động, mang theo tiểu Lương Tiêu, hướng về bắc địa mà đi, một đường vượt núi băng mèo, như giống trên đất bằng, bất luận sông lớn cuộn cuộn, vẫn là núi non trùng điệp. Lý Chí Thường mang theo một lớn một nhỏ, đều dễ dàng sẽ qua. Lương Tiêu khi nào gặp qua bậc này nhân vật lợi hại, nghĩ thầm, người đạo trưởng này đại thúc cũng mới cùng Tiêu Thiên Tuyệt đánh ngang tay, ta muốn tìm Tiêu Thiên Tuyệt cứu lại mụ mụ, liệu có thật khó như lên trời. Nếu là phổ thông âm hàn chân lực, hơn nữa cũng không phải là xoay quanh tại tâm mạch phụ cận, Lý Chí Thường đại có thể đem bức ra dùng Bắc Minh thần công hấp thụ, Tiêu Thiên Tuyệt thái âm chân khí, không chút nào ở hắn thần chiếu kinh chân khí bên dưới, lần này không thể so lần kia liền thanh dược bức vương, thanh dược bức vương hàn độc cũng không phải là xoay quanh tại tâm mạch bên trong, hơn nữa chính là chính hắn hóa sinh, có thể có tương ứng rẻ xịt sợ tảng sợ, Lý Chí Thường mới có thể từ hắn kinh mạch dẫn dắt đi ra, dùng Bắc Minh thần công hóa giải. Lý Chí Thường nếu muốn đem cái này một tia thái âm chân khí xúc động đi ra, cái này luồng chân khí cùng chân khí của hắn bất tương cùng, lập tức liền muốn đấu tranh đấu. Tâm mạch vốn là cực kỳ yếu đuối, Lý Chí Thường thần chiếu kinh đối phó cái này một tia thái âm chân khí tuy rằng bắt vào tay, thế nhưng cái này thái âm chân khí cùng hắn thần chiếu kinh chân khí ngang nhau chất lượng, lại không thể băng tiêu tuyết tan giống như đem nó bao vây lấy, cũng dẫn dắt đi ra. Lý Chí Thường chỉ có dùng lợi hại thủ pháp, đem tiến vào giả chết trạng thái, nếu là ngày sau hắn tiến vào luyện thần cảnh giới, do đó đem thần chiếu kinh pháp dùng bản vật, mô phỏng ra cùng thái âm chân khí một dạng thuộc tính đích thực khí, một cách tự nhiên có thể đem cái vấn đề khó khăn này hóa giải. Đương nhiên nếu không có Lý Chí Thường đem này cỗ thái âm chân khí cấm chế lại, cùng sử dụng thần chiếu công đem Lương Văn Tĩnh tàn dư sinh cơ kích thích ra đến, Lương Văn Tĩnh liền sát chết di động cũng đừng muốn làm. Lý Chí Thường căn cứ trong sách đi lại, đi tới dưới chân Hoa Sơn, tìm tới Lương Văn Tĩnh không bao lâu hàng xóm, hắn đem Lương Văn Tĩnh giao cho hắn không bao lâu hàng xóm chăm nom, cũng ở Lương Văn Tĩnh chỗ ở cũng để ở. Hắn y thuật cao minh, cho dù không thể trị tận gốc Lương Văn Tĩnh thương thế, nhưng có thể khai ra phương thuốc, thải thảo dược, chế thành nước thuốc, duy trì Lương Văn Tĩnh tiến vào trạng thái chết giả. Lương Văn Tĩnh giờ đây trạng thái tương tự sát chết di động, hơn nữa thái âm chân khí là thiên hạ chí âm chí hàn nội kình, làm cho hắn nhiệt độ giảm xuống. Trang bị Lý Chí Thường thần diệu thủ đoạn, làm cho hắn phảng phất bị tủ lạnh. Giống như hắn ở xã hội hiện đại những quyền quý kia gần chết thời gian dùng giá cao, tiến vào ngủ đông một dạng. Lương Tiêu làm người có chút nhảy lên, Lý Chí Thường chỉ truyền hắn thần chiếu kinh nội công phương pháp tu hành, những khác một mực bất truyền. Vu Tĩnh Tâm đả tọa công phu, Lương Tiêu một mực không chú ý, nhưng là mặc cho hắn làm sao cầu mãi, Lý Chí Thường cũng bất truyền hắn bất kỳ chiêu thức. Bất quá hắn mẫu thân sớm đã đem Tiêu Tiên Tuyệt Hắc Thủy một mạch hơn giống như võ công truyền cho hắn, Lương Tiêu không thể làm gì, chỉ được chăm chỉ tu luyện Hắc Thủy võ học, chỉ là hắn luyện thần chiếu kinh, chân khí trong cơ thể hạo nhiên thuần khiết, cùng Hắc Thủy một mạch cương mãnh ác liệt võ công hoàn toàn bất hòa. Hắn lại không giống Lý Chí Hải Thương trên người chịu cản khôn đại na di vô thượng bận tính pháp môn, có thể cương nhu tịnh tệ, bất luận võ công gì đều có thể hạ bút thành văn. Một ngày này Lương Tiêu sưng mặt sưng mũi trở về, buổi tối lúc ăn cơm cũng có vẻ không vui. Lý Chí Thường nhìn đến một người, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại bị người đánh một trận. Lương Tiêu tuy rằng căn cơ không tốn sức, tốt xấu cũng luyện mấy tháng thần chiếu công, chân khí tự sinh, 3, 5 cái thành niên đại hán đều không tới gần được. Bắc địa võ lâm sớm bị Nguyên Đình hạ phục, Hoa Sơn phụ cận càng không lợi hại môn phái, mấy tháng này Lương Tiêu Hải Tử Vương tính cách phát tác, chu vi sông ra danh tiếng thật lớn. Lý Chí Thường đối với này cũng không ngăn cản, hắn mạch này công phu chú ý tùy hứng tự nhiên, nếu không thể thật hào hiệp, võ công cũng luyện không tới tuyệt đỉnh. Một khi rộng mở có ngộ, chính là một đường đường bằng thẳng, tu vi muốn dừng lại cũng không được. Lương Tiêu sau khi cơm nước xong, tự đi tập luyện Hắc Thủy võ công. Hắn hôm nay bị người tàn nhẫn đánh một trận, vì lẽ đó dụng công so với ngày xưa càng thêm chịu khó, bất quá Hắc Thủy một mạch võ học chính là thiên hạ bén nhọn nhất công phu, cái gọi là bách dùng phòng, cương quá dễ gãy, nếu như không có bản lĩnh lớn bằng trời, những thứ này võ công tinh diệu khó có thể phát huy. Lương Tiêu càng luyện càng buồn khổ, nội tức càng ngày càng không thoải mái, luyện đến nửa đêm, thấy rõ minh nguyệt giữa trời, thủy ngân quần quận trên mặt đất, nghĩ đến phụ thân nửa sống nửa chết, mẫu thân không biết kết cục ra sao. Lý Chí Thường cho dù chuyện võ công của hắn, đối đãi hắn không kém, nhưng tính cách đạm bạc xa xưa, rất ít cùng hắn lộ ra sư trưởng cảm tình. Lương Tiêu nghĩ thiên địa mênh mông, không biết hà sở thích tử, nhưng là càng ngày càng mở mịt. Hắn trong lòng có đam chiêu, tay chân cũng không đỉnh, nhưng không hết sức triển khai thần chiếu công, tâm ý chảy xuôi, một môn như ý huyễn ma tay nhưng cho hắn sinh ra hạo nhiên mở ảo ý cảnh, thoát khỏi Tiêu Thiên Tuyệt Ma đạo. Lương Tiêu cái này mới kinh ngạc phát hiện, năm xưa luyện như ý huyễn ma tay thì chân khí bản thân cùng môn võ công này đều là hoàn toàn không hợp, hôm nay nhưng rộng mở thông suốt. Nhưng hắn dùng lại một lần như ý huyễn ma tay, vẫn là khí tức không thuận. Lúc này Lý Chí Thường âm thanh từ trong nhà truyền tới, nói: "Thần thủ với bên trong, ý xá với ở ngoài." Tâm ý đến, chạy xuôi tự nhiên. Lương Tiêu nghe được Lý Chí Thường một câu, như có ngộ ra, không hề trong ống tức thuận không trôi chảy, cũng không theo như ý huyễn ma tay động tác võ thuật nhất thành bất biến luyện tập, mà là thấy phải như thế nào thoải mái làm sao xuất chiêu, chợt cảm thấy nội tức chạy trồn, thật như mênh mông sung dài, ở trên người qua lại buồn ba liên tục, càng luyện càng là tinh lực vô cùng. Kỳ thực hắn luyện thần chiếu công sau, tuy rằng không hết sức luyện tập, bất quá thần chiếu công chính là thiên hạ thượng thừa nhất nội công tâm pháp, trong mấy tháng hắn đã có thể bước đầu luyện khí. Bởi thần chiếu kinh cùng Hắc Thủy võ công chân ý hoàn toàn không hợp, mỗi khi Lương Tiêu luyện một lần Hắc Thủy võ công thần chiếu công liền bị áp chế một phần, nhưng là hắn chân khí trong cơ thể mỗi bị áp chế một lần, bên trong khí đàn hồi bên dưới lại một lần nữa khỏe mạnh một phần. Những thứ này chân khí giấu giếm ở hắn kinh mạch chư huyệt bên trong, dường như rất nhiều vũng nước nhỏ, không thể liền thành một vùng, vì lẽ đó Lương Tiêu cũng không thể phát hiện chính mình nội công kỳ thực có rất tiến bộ lớn. Hôm nay hắn ngẫu nhiên tiến vào hình như có ý còn vô ý tâm ý là chân ý cảnh giới, đem ẩn giấu đích thật khí kích thích ra đến, nối liền một khối. Chỉ đêm đó công lao liền phảng phất bù đắp được mấy năm khổ tu. Lý Chí Thường nhìn thấy Lương Tiêu trên mặt thanh khí lưu chuyển, thầm giật mình, cái này tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, làm sao lập tức công lực liền đột ngột tăng mấy lần, hơn nữa từ trên mặt hắn mạo thanh khí xem ra, rõ ràng nhập thần chiếu công con đường, kỳ kinh bắt mạch chí ít luyện thông tứ mạch, cũng không có căn cơ bị tổn thương dáng vẻ. Lý Chí Thường quan sát Lương Tiêu luyện thần chiếu công quả nhiên cùng mình rất là không giống, tâm trạng có chút không rõ, lại phảng phất có chút linh quang, nhưng là không bắt được, phảng phất hắn có thể phá giải vấn đề này, xem như không thể để cho hắn lập tức luyện thần, cũng có thể để thần chiếu công cao hơn một tầng. Bất quá Lương Tiêu một đêm công lực đại tiến, nhưng hắn ngày thứ hai vẫn là làm cho người ta đánh đến sưng mặt sưng mũi trở về. Lý Chí Thường nhìn đến âm thầm một người, nhưng vẫn là làm bộ thờ ơ dáng vẻ. Lương Tiêu di vãng bị tức còn có mẫu thân an ủi, giờ đây bị tức Lý Chí Thường cũng sẽ không an ủi hắn, hắn tính tình bất cường, không chịu yếu thế, dù cho mỗi ngày bị đánh cũng không được hạ xuống một giọt nước mắt. Ngày thứ 3 Lý Chí Thường chờ Lương Tiêu cơm nước xong khi ra cửa, âm thầm theo sau lưng hắn, nhìn Lương Tiêu đến cùng gần nhất đang cùng ai đánh giá. Lương Tiêu buôn ba quá gấp, nhìn Hoa Sơn trên mà đi, đi tới giữa sườn núi nơi, đi qua ngàn thước chẳng, lại qua ước chừng mấy dặm đường trình, phía trước hiện ra một mặt vách núi, thẳng tắp chót vót, uy nghiêm đáng sợ sững sững. Lương Tiêu kéo gốc cây lao cát, thả người leo lên, Lý Chí Thường thấy rõ Lương Tiêu này ngốc dáng vẻ, nhìn ra buồn cười. Nghĩ thầm có phải là đem kim nhạn công truyền cho tiểu tử này, hắn tuy rằng dựa vào Lương Tiêu tập luyện thần chiếu công đến phản chiếu chính mình, bất quá Lương Tiêu tốt xấu học tập hắn bình sinh đại thành thần chiếu công, ngoài miệng cho dù không thu đồ đệ, trong lòng cũng nên hắn nửa cái truyền nhân. Lý Chí Thường vòng tới dốc đá một mặt khác, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp chân nơi luôn có thể đạp lên nhai mặt đột xuất trên hòn đá, hắn không nhờ vả cây từ đằng, chỉ mũi chân điểm ở bất ngờ nổi lên trên hòn đá, một cái chân khí không tiết, mỗi một lần giơ chân, lên một lượt thăng mấy trượng. Phản phất tử nhai thấp đột nhiên thăng lên bầu trời. Này một tay trời cao thê công phu nếu để cho bên ngoài người trong võ lâm nhìn thấy, cần phải hủ chết không thể. Lý Chí Thường lên đỉnh núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, nguyên lai đỉnh núi là trăm trượng vuông bắn một khối bình địa, thương tùng thành rừng, ôm lấy một tòa đạo quan. Lập tức Lý Chí Thường nghe được một trận ống tiêu tiếng, tiếng tiêu kéo dài không ngừng, hiển nhiên tuổi tiêu người bên trong khí thâm hậu, chỉ là làn điệu bên trong, không khỏi có 7 phần thất vọng mà cô đơn, rồi lại chen lẫn 3 phần hào hiệp. Sau khi nghe làm người xoắn xuýt không ngớt, rồi lại tâm trạng đau thương. Lý Chí Thường nhìn thấy thổi tiêu người kia nhưng ở mặt nam 10 trượng nơi, lặng yên mà đứng, cầm trên tay một cái ban bác ống tiêu, thổi từ khúc. Lý Chí Thường cũng là khá có nhã hứng người, tự không đi quấy nhân ra, đứng ở đằng xa, ngưỡng quan phủ vân biến ảo, hai nghe ống tiêu tiếng, tung nhưng bất ham, hứng thú xuất trận. Mãi đến tận tiếng tiêu thu đi, Lý Chí Thường mới vỗ tay nói, không nghĩ tới Hoa Sơn trên còn có đồng đạo, coi là thật hy vọng. Lúc này thổi tiêu người kia kinh ngạc xoay người lại, Lý Chí Thường vào mắt nhìn thấy nhưng là một người trung niên đạo cô, áo bào cho rộng lớn, hai tấn đa ban, cho dù không vô cùng mỹ lệ, nhưng màu da bạch tích, mắt vượng mỉm cười, gọi người vừa thấy liền sinh thân cận. Đạo cô nhìn thấy Lý Chí Thường cũng lấy làm kinh hãi, ngoại trừ mặt đông bên dưới vách núi cây từ đằng, còn lại vài mặt thật là chót vót, hơn nữa không một bình phong. Mặt đông nàng đồ đệ tại kia cùng một cái người bạn nhỏ giao thủ, giờ đây còn có kịch đấu thanh, người này tự không phải là từ nơi nào tới. Nghĩ đến Lý Chí Thường từ nơi khác tới, phần này bản lĩnh liệu có thật rất giỏi. Đạo cô lại cười nói, không nghĩ tới Hoa Sơn phụ cận còn có đạo trưởng một vị cao nhân, ta ở lại đây 10 năm, trước đó nhưng chưa từng thấy. Lý Chí Thường nói, vân đạo Lý Chí Thường, nhưng là mấy tháng trước mới đến Hoa Sơn, đạo hữu chưa từng thấy cũng rất bình thường. Đạo cô nha một tiếng, nói, thì ra là như vậy, vân đạo tình nhưng từng thấy. Lý Chí Thường cũng không kinh sợ, hắn ước lượng cũng đoán được trước mặt này đạo cô là ai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, uy tàng Lý Chí Thường mỉm cười nói, liêu tình giả, tình chưa xong rồi, như coi là thật kết thúc, hà tất đi, cái gọi là buông xuống đều là không bỏ xuống được thôi. Mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc, liêu tình cười khổ nói, đạo hữu một lời trúng đích, nếu có thể liêu tình cần gì phải. Lý Chí Thường sâu xa nói, tình không biết lên, một hướng về mà thầm, cũng không không biết lên, thì lại làm sao biết được chung. Liêu tình thở dài nói, nếu như 30 năm trước nghe được đạo hữu câu nói này, liêu tình cũng không phải liêu tình, giờ đây thân đem gỗ mục, cho dù không thể, dưới thiên đạo, không thể không. Lúc này đã vào cuối mùa thu, vạn vật khô vàng, chỉ có tung bách vẫn, Lý Chí Thường không biết từ chỗ nào hút tới một cái cành khô, lạnh nhạt nói, tình một chữ này khó có thể nói chuyện, có thể đàm luận giả chỉ có đạo, tại hạ tính cách thật võ, hôm nay có duyên thấy rõ đạo hữu, nguyện xin mời chỉ giáo một hồi quy tàng kiếm. Liêu tình thân thể chấn động, tinh tế đánh giá Lý Chí Thường, tò mò hỏi, không biết Lý đạo hữu là vị nào cố nhân, thứ ta mắt vụt về, không nhận ra được. Có thể biết nàng sẽ quy tàng kiếm người, trong thiên hạ rất ít có thể đến được, nàng đều có ấn tượng, nhưng là Lý Chí Thường bất quá 30 tuổi hứa, dù có thế nào đều không phải năm đó cố nhân, làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Lý Chí Thường lộ ra vẻ hồi ức, lạnh nhạt nói, năm ngoái trời thu ta đi Thiên Hương Sơn Trang thấy Sở Tiên Lưu, khi đó thu ý vô hạn, bách hoa heo tàn, Sở huynh lại không có mỹ nhân làm bạn, thành danh kiếm thuật danh hoa mỹ nhân kiếm không khỏi nhược một chút, chúng ta trong miệng luận kiếm ngàn chiêu sau khi, rốt cục để ta một chiêu ba lăng vô hạn rượu, túy sát động đỉnh thu, cho phá kiếm pháp của hắn. Tuy là như vậy, đối với hắn kiếm thuật ta nhưng rất bội phục. Liêu Tình nói, nguyên lai Lý huynh đã thấy Sở Tiên Lưu, hắn kiếm thuật nhân phẩm đều dai. Một thân đi xứng đáng hạo nguyệt đương không bốn chữ. Tinh tế tính ra, lần trước thấy hắn vẫn là 20 mấy năm trước. Lý Chí Thường có đạo giả khí phái, Liêu Tình không cảm thấy kính trọng bên dưới, bỏ quên hai người tuổi tác chênh lệch, xưng là Lý huynh. Lý Chí Thường trầm trầm nói, phân hương kiếm thuật đã cho hắn luyện đến chưa từng có ai cảnh giới, chung quy là tiền nhân sáng lập kiếm pháp, huống chi minh nguyệt hào quang, thấy thái dương cũng là biến mất vạn cổ vân tiêu, lang không một vũ tổng cao hơn Sở huynh minh như vậy một phần. Có thể Sở huynh kiếm thuật đã siêu phàm nhập thánh, để ta mừng rỡ không ngớt, cái này vạn cổ vân tiêu quy tàng kiếm như thế nào không làm ta mê mẩn. Liêu Tình nói, Lý huynh có thể thắng Sở Tiên Lưu một chiêu, cần gì phải tới tìm ta, với kiếm pháp một đạo ta chỉ là đom đóm ánh sáng, sao lại so với đến Sở Tiên Lưu hạo nguyệt chi bạch. Lý Chí Thường nói, không sao, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút quy tàng kiếm đi. Liêu Tình trầm ngâm một lúc lâu, thở dài, cũng được, vậy ta hay dùng này còn ống tiêu đeo xấu. Liêu Tình cầm trong tay ống tiêu, một chiêu hướng Lý Chí Thường đưa tới. Một chiêu này cuối thu vân nhạt thế hợp Hoa Sơn thu ý hướng Lý Chí Thường quét tới. Lý Chí Thường khẽ cười nói, từ xưa thiên ý yêu cầu cao hỏi, chiêu kiếm này chính là càn kiếm đạo thôi. Nguyên lai quy tàng kiếm cho Công Dương Vũ Sáng tạo ra, có 8 kiếm đạo, chia làm càn, khôn, tuấn, khảm, cách, cấn, nói, chấn động, cái này 8 loại quái tượng nhiều lần luân phiên, đem thiên địa vạn vật quy tàng trong đó, có thể nói một chiêu kiếm sinh vạn pháp. Lý Chí Thường tay áo lớn phiêu phiêu, cành tùng run lên, khẽ cười nói, thiên ý khó hỏi, ta nhưng càng muốn hỏi ra, không chỉ hỏi ra, còn muốn thay thiên đối với đó, Liêu Tình đạo hữu xem ta một chiêu bản nguyên chi mang, đạn giả chuyển yên. Kiếm thế mênh mông bao la, tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ trong đó. Nguyên lai năm xưa khuất nguyên làm tiền vấn, câu thứ nhất chính là toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi, Lý Chí Thường một câu bản nguyên chi mang, đạn giả chuyển yên chính là Liêu Tông nguyên làm tiền đúng, thiên đối với chính là đáp thiên vấn nghi vấn. Câu này bản nguyên chi mang, đạn giả chuyển yên chính là đối ứng toại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi. Lý Chí Thường ý tứ là không chỉ có vấn thiên, còn thay thiên trả lời. Cái này một hỏi một đáp, rơi vào kiếm chiêu trên chính là hai cái tương ứng biến hóa, tự thành phạm vi. Hắn trong kiếm tự có thiên địa, Liêu Tình một chiêu này cản kiếm đạo thiên địa cao đến đâu lại rộng, cũng ảnh hưởng chút nào không được hắn. Chính là kiếm có lòng mà nhân vô ý, gặp chiêu phá chiêu, cái này cũng là một loại cao minh kiếm lý. Liêu Tình thủ đoạn xoay ngược lại, lập tức hóa sinh khôn kiếm đạo, cái gọi là địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận, đem Lý Chí Thường cái này tự thành phạm vi kiếm thế tại dưới, đồng thời còn ngầm có ý phản kích. Lý Chí Thường kiếm chiêu lại biến, kiếm thế như liệt hỏa liệu nguyên, tựa hồ muốn đem trên mặt đất hết thể hữu hình vô hình đồ vật đốt cháy sạch sành sanh. Trên đất đồ vật không còn, dĩ nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn chiêu kiếm này, chí đại chí cương, lấy hỏa khắc thổ, tướng tình khôn kiếm thế loại bỏ sạch sành sanh. Bất quá hai người chỉ là thấy chiêu phá chiêu, như vậy tiến tiến lui lui hơn 30 chiêu, kiếm thế kéo dài không dứt. Liêu Tình đem cản, khôn, tuấn, khảm, cách, cấn, nói, chấn động tám kiếm đạo nhiều lần luân phiên, vận ra vạn vật biến hóa, đến mặt sau kiếm chiêu càng ngày càng mạnh. Tuy rằng Liêu Tình công lực không đủ, đem uy tàng kiếm dùng đến sơ hở rất nhiều, Lý Chí Thường vẫn như cũ than thở không ngớt. Cái môn này kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu kiếm một dạng, đều là gặp mạnh càng mạnh hơn, Độc Cô Cửu kiếm phá hết vạn pháp, nhưng là kiếm pháp này nhưng là ẩn chứa vạn vật, hai người không phân cao thấp, chỉ ở với sử dụng người tu vi sai biệt, quả nhiên có thể xưng tụng vô thượng kiếm thuật. Đấu đến lúc này, Lý Chí Thường cùng Liêu Tình bản thân công lực kém cự rất lớn, lại xuống đi vậy không có ý tứ, Lý Chí Thường sinh ra nội kình, thấu ở cảnh tùng bên trên, nhẹ nhàng đáp ở tình ống tiêu, trầm trầm nói, uy tàng kiếm quả nhiên bất phàm, đa tạ đạo trưởng. Liêu Tình thu hồi ống tiêu, lại cười nói, Lý huynh kiếm pháp cao, quả nhiên chưa từng hư nói, trên đời này lại nhiều một vị kiếm thuật tông sư. Lý Chí Thường thở dài một tiếng nói, kiếm đạo là dưỡng tâm, mà không phải giết địch, ta vẫn là tu hành không đủ, nếu ta hôm nay có thể nhịn kiến thức quy tàng kiếm tâm tư, có lẽ ly đạo lại càng gần một bước. Liêu Tình nói, đạo trưởng thật một câu kiếm đạo chính là dưỡng tâm, trên đời sát phạt quá nhiều, chúng ta sinh gặp thời loạn lạc, có thể chỉ lo thân mình cũng đã không dễ dàng. Lý Chí Thường đống nhiên nói, Liêu Tình đạo trưởng có biết gần nhất luôn tới cùng ngươi đổ nhi giao thủ đứa trẻ kia là ai? Liêu Tình nói, đứa nhỏ này cũng là cái bướng bỉnh hài tử, hắn ngày ấy cũng không biết làm sao lưu lên đỉnh núi, đồng thời ở trong đạo quan khắp nơi phiên đồ vật, đồ nhi ta cho rằng hắn là tiểu đâu, liền ra tay dạy dỗ hắn. Đứa nhỏ này không phục, ngày hôm qua lại tới, bất quá trong một đêm cũng không biết xảy ra chuyện gì, phảng phất võ công tiến nhanh, nếu không phải là đồ nhi ta so với hắn học võ lâu một chút, tính toán liền muốn bị thua thiệt. Lý Chí Thường cười nói, Liêu Tình đạo trưởng thả hắn ở đây đi tới, có lẽ vẫn là nhìn thấu hắn trên người chịu hát thủy võ công đi. Liêu Tình nói, đúng là như thế, xem ra Lý huynh cùng cái này người bạn nhỏ khá có quan hệ, bất quá hắn trên người chịu hát thủy võ công, phải làm là người kia hậu bối, Lý huynh đạm bạc, cùng kia người nhưng không hẳn có thể thành bằng hữu, giáo bần đạo có chút buồn bực. Lý Chí Thường nở nụ cười một tiếng, nói, ta không chỉ có cùng hắn không là bằng hữu, mấy tháng trước hai ta còn tại trên Nhạc Dương lầu ra tay đánh nhờ gì tàn nhẫn, lao quái vật thiên vật nhận công phu cho là thật không nổi, một tay ngưng khí thành phong công phu, chém xuống ta một tia tóc đen, nhẹ nhàng đi, quả nhiên xứng đáng hát thủy của quận, tận diệt thiên hạ tên tuổi. Liêu Tình thở dài, Lý huynh có thể cùng Tiêu Thiên Tuyệt cân sức ngang tài, cho là thật không nổi, nhưng là đứa nhỏ này lại cùng Tiêu Thiên Tuyệt là quan hệ như thế nào? Hắn tuy rằng dùng hát thủy võ công, nhưng là chân khí trong cơ thể hạo nhiên tuyệt thiết, tựa hồ có chút tương tự Lý huynh lúc trước nội kình, chẳng lẽ Lý huynh là đứa nhỏ này sư phụ? Nhưng là Lý huynh nếu là đứa nhỏ này sư phụ, hắn như thế nào chỉ có thể Lý huynh nội công, đối địch khi còn phải dùng hát thủy một mạch công phu. Lý Chí Thường nói, ta cùng hắn cũng không phải là sư đồ, đứa nhỏ này tiền tư hơn người, tiền đồ rộng lớn, xem như ta không dạy hắn cái khác chiêu thức, tương lai hắn cũng có thể đi ra con đường của chính mình. Liêu Tình nói, này ngược lại là có lý, lợi hại nhất võ công đều ở đây thiên địa vạn vật bên trong, chỉ cần có thể học thiên địa, chúng có hy vọng bước lên cao thủ tuyệt đỉnh. Bất quá Lý huynh còn chưa nói cho ta biết, đứa nhỏ này lai lịch. Lý Chí Thường nói, cái này phụ thân của hài tử gọi Lương Văn Tĩnh, Liêu Tình đạo trưởng nhất định nghe qua đi. Liêu Tình nói, không trách đứa nhỏ này muốn trộm vào thư phòng. Này thư phòng phụ thân thời niên thiếu thường đến, trước đó đạo quan chủ nhân Huyền Âm đạo trưởng nói với ta, ta cũng vượt qua Lương Văn Tĩnh đứa nhỏ này ở trong đó tàng thư lưu lại bút chú, ngây thơ hoa bát, rồi lại có vài phân thư sinh khí phách, nếu như hắn gặp được nhất định thực thú vị, nói không chừng sẽ thu hắn làm truyền nhân. Chỗ này đạo quan gọi là Huyền Âm quan, bên trong chi chủ nhân trước gọi là Huyền Âm đạo trưởng, Lương Văn Tĩnh thời niên thiếu hậu thường đến quan bên trong đọc sách, cùng Huyền Âm đạo trưởng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Sau đó Huyền Âm đạo trưởng thương trong tay người mông cổ, trước khi chết đem đạo quan giao cho hiểu rõ tình. Lý Chí Thường nói, Lương Văn Tĩnh hơn 10 năm trước liền bị Công Dương Vũ truyền Tam Tài Quy Nguyên Trưởng, Tam Tài Quy Nguyên Trưởng là Công Dương Vũ tuyệt kỹ thành danh, Công Dương Vũ tự nhiên đã sớm đem hắn làm truyền nhân nhìn, đồng thời Lương Văn Tĩnh còn dụ chạy Tiêu Thiên Tuyệt nữ đồ đệ Tiêu Ngọc Linh, bất quá mấy tháng trước Lương Văn Tĩnh phu thê gặp gỡ Tiêu Thiên Tuyệt, hiện tại mà, Lương Văn Tĩnh ngay ở Hoa Sơn dưới, thành cái sát chết di động. Tiêu Ngọc Linh lại bị Tiêu Thiên Tuyệt mang đi. Lý Chí Thường lập tức càng làm chuyện này tỉ mỉ cho Tình nói một lần. Liêu Tình Đạo thở dài nói, nguyên lai đứa nhỏ này như vậy đau khổ, may là gặp phải Lý Minh. Lý Chí Thường nói, ta cũng không phải người tốt lành gì, ta đem thần chiếu công truyền cho hắn, cũng là ý nghĩ cá nhân, muốn thông qua quan sát hắn luyện công tiến cảnh, tới xem một chút ta môn võ công này đến cùng còn có cái gì có thể cải tiến chỗ trống. Liêu Tình mỉm cười nói, Lý Minh bản lĩnh thông thiên triệt địa, như là muốn cho người thi công, trên giang hồ có rất nhiều người đồng ý, hà tất lại nhất định phải truyền cho đứa nhỏ này. Lý Chí Thường cười nói, tuy là chúng sinh bình đẳng, nhưng là có hiền có ngu, ta môn võ công này không phải thiên tư hơn người giả, khó có thể nhập môn, đứa nhỏ này chính là trên đời ít có nhân tài, bỏ qua cái này một cái, nhưng không hẳn có thể tìm tới cái kế tiếp. Lý Chí Thường cùng Liêu Tình hướng về đạo quan phía trước đi đến, trước đó bọn họ cùng Lương Tiêu hai người cách đến rất xa, lại có đạo quan che lấp, hai người nhưng lại không biết Lý Chí Thường đến đỉnh núi. Lúc này Lương Tiêu lại bị đánh ngã trên mặt đất, một thân hôi phát phát, đột nhiên nhìn thấy Lý Chí Thường, vừa thẹn vừa mắc cỡ. Hắn vốn tưởng rằng lần này trò hề cho Lý Chí Thường nhìn thấy, sẽ làm Lý Chí Thường nói vài câu. Nào có biết Lý Chí Thường chỉ nói một câu, tiểu tử, nên về nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, đạo chủ Lương Tiêu theo Lý Chí Thường ly khai Huyền Âm đạo quan, nhìn Lương Tiêu hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ, Lý Chí Thường nhìn Lương biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Lương Tiêu bị Lý Chí Thường xem sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an. Lý Chí Thường trầm trầm nói, tiểu tử làm sao hôm nay lại thua rồi? Lương Tiêu sắc mặt trứng hồng, nói, ngày mai ta nhất định có thể thắng nàng. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ngươi xem như vượt qua nàng tương lai nhưng thắng không nổi Tiêu Thiên Tuyệt, thì có ích lợi gì? Lương Tiêu cúi đầu, hắn đánh một cái tiểu đạo cô cũng như này vất vả, muốn đối phó Tiêu Thiên Tuyệt lại nói nghe thì dễ, chỉ cảm thấy cứu lại mẫu thân hy vọng lại thấp một tầng. Nhìn Lương Tiêu nản lòng dáng vẻ, Lý Chí Thường cũng không tiếp tục đả kích hắn. Lý Chí Thường nói, ngươi có biết trong đạo quan hai người kia là ai? Lương Tiêu mặt lộ vẻ không rõ, nói, các nàng hai là ai? Phụ thân ta đã nói đạo kia quan là Huyền Âm đạo trưởng, nhưng là Huyền Âm đạo trưởng là cái nam a. Lý Chí Thường nói, tuổi tác đó đại chính là cha ngươi sư phụ tình nhân cũ, nói đến ngươi trả lại gọi nhân ra một tiếng sư tổ. Lương Tiêu nhất thời ngây dại, chẳng phải là hắn so với kia cái tiểu đạo cô còn nhỏ đồng lứa, coi là thật làm người tức giận. Lý Chí Thường tiếp theo lại nói, ngươi không biết dạy ngươi cha võ công chính là ai sao? Lương Tiêu nói, phụ thân ta chưa từng nói. Điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai cường. Điện thoại di động xem vong Lý Chí Thường nói, Tiêu Thiên Tuyệt được xưng hắc thủy quần quận, tận diệt thiên hạ, nhưng là có một người cùng hắn là tử thủ, hai người bình sinh đấu bách 80 lần, mỗi người có thắng bại, người kia biệt hiệu vạn cổ bất tiêu. Lăng không một vũ. Phụ thân ngươi tam tài quy nguyên trưởng chính là Hàn giáo. Lương Tiêu nói, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn tìm hắn đi học võ công cứu ra mẫu thân ta. Sau đó lại ngượng ngùng nói, đạo trưởng đại thúc ngươi nếu chịu đem bản lãnh của ngươi truyền cho ta, ta cũng không tìm người khác. Lý Chí Thường nói, ta một đời sở học tinh vi ảo diệu đều tại truyền đưa cho ngươi thần chiếu công bên trong, ngươi nếu như có thể luyện đến đại thành, không cần ta giáo đều có thể luyện được lợi hại bản lĩnh. Lương Tiêu nói, cái này lao tử võ công luyện được quá chậm, đại thúc ngươi nói còn hay không có cái gì có thể luyện được nhanh một chút võ công. Lý Chí Thường từng nói với hắn, xem như hắn tiên tư hơn người, nhanh nhất cũng phải 20 năm mới có thể đem môn võ công này luyện thành. Lý Chí Thường còn có một câu không nói là, còn phải thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Lý Chí Thường nói, ta nói với ngươi nói chuyện ngươi này Tiêu Thiên tuyệt đối thủ một mất một còn công Dương Vũ cố sự đi. Lương Tiêu vừa nghe có cố sự giảng hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi mắt đen lay lấy đảo quanh. Lý Chí Thường nói, người kia bản danh gọi Công Dương Vũ, người này văn võ song toàn, học cứu thiên nhân, chỉ tiếc một đời nhiều khó, tập văn khi thẳng bút vi phạm lệnh cấm, lũ thi chưa bên trong, bị trở thành tiểu lại. Hắn tuy rằng chán nản, nhưng nhiệt tình thời vụ, dâng thư triều đình, châm kim đá khi tệ. Kết quả làm tức giận quân quý, bị nghiêm hình tra tấn, lưu xứng 3000 dặm. Gia tư đều bị sao không, cha mẹ cũng bị sai người ổ nhục, lần lượt ông chết. Lương Tiêu nói, người này đáng giá đồng tình, cái kia triều đình thật đáng giận. Lý Chí Thường nói, tính tình của ngươi vẫn là quá mức bướng bỉnh, ngươi có nghe nói qua tên Lưu Thiên Cổ gián thần Ngụy Trinh? Lương Tiêu nói, cái này phụ thân ta đã nói, người này cho hoàng đế Lão Nhi tiến vào gián qua rất nhiều lần, mỗi lần đều thẳng nói thẳng, bất quá đó là một thật hoàng đế, người này không có bị xét nhà, cũng là cái đại trung thần. Lý Chí Thường cười lạnh nói, ngươi có biết Ngụy Trinh tự cấp Đường Thái Tông làm gián thần trước nhưng từng cái cùng qua Vương Thế Sung, Lý Mật, Lý Kiến Thành ba cái tiêu hùng, ngươi nói nếu là chân chính mạo phạm thẳng gián đại trung thần như thế nào sẽ cùng bốn cái chúa công? Lương Tiêu nhất thời yên lặng im lặng. Lý Chí Thường tiếp tục nói, nhưng là hắn cuối cùng nhưng thành thiên cổ danh thần, đây chính là hiểu được biến báo duyên cớ, có thành tựu lớn giả, tâm có ý nguyện vĩ đại, vì vậy ngàn khó vạn hiểm, nhưng dù sao có thủ đoạn đạt thành tâm nguyện của chính mình. Ngụy Trinh chí nguyện giúp đỡ thiên hạ, cứu tế muôn dân, vì là vạn thế mở thái bình, mà không phải cống hiến cho một nhà một họ, này có thể nói thông suốt người, vượt qua trên đời nho hủ lậu gấp trăm lần. Cái này Công Dương Vũ tâm cao khí ngạo, tự cho là mình liền là đúng, cũng không để ý phương pháp làm việc, không chỉ có liên lụy chính mình, còn liên lụy người nhà. Bất quá hắn chung quy là cái kỳ tài. Hắn 17 tuổi gặp đại biến sau, hắn dưới cơn nóng giận, lại phạm cực đoan, đột nhiên từ thiên nam chuyển tới bắc, ở trong thiên địa cạo đầu minh thệ, đời này kiếp này, xem như thiên băng sụp, không để ý giang sơn xã tắc việc. Từ đó rời xa triều đình, khí văn tu võ. Thoáng qua 6, 7 thời kỳ, càng thành một đời cao thủ. 26-27 thời điểm hắn dùng chính là phụ thân ngươi sở học tam tài quy nguyên trường, hoành hành thiên hạ, nhưng là 30 tuổi sau cổ hiểu vô thượng kiếm lý, sáng chế một môn kiếm pháp gọi là quy tàng kiếm cùng Tiêu Thiên Tuyệt Thiên vật nhận thế lực ngang nhau. Lương Tiêu nghe được Công Dương Vũ chính mình cũng có thể sáng chế võ công cùng Tiêu Thiên Tuyệt thế lực ngang nhau, lòng dạ đột một tráng, thầm nghĩ, hắn có thể chính mình sáng chế võ học, luyện thành giống như Tiêu Thiên Tuyệt bản lĩnh, lẽ nào ta Lương Tiêu liền không thể sáng chế so với Tiêu Thiên Tuyệt càng lợi hại võ công sao? Bất quá Công Dương Vũ hành động khá đối với Lương Tiêu tính cách, mà Lý Chí Thường nói đạo lý Lương Tiêu không phản đối. Lương Tiêu khen, hảo hán tử, bất quá hắn võ công đại thành sau, đem hoàng đế, quyền quý đều giết sao? Lý Chí Thường nói, không có. Lương Tiêu nói, đáng tiếc. Lý Chí Thường nói xong người này, ta cho ngươi hãy nói một chút cái này Quy Tàng Kiếm. Lương Tiêu nghe được Quy Tàng Kiếm ba chữ, trong lòng vui vẻ, bận điệu lên tinh thần. Lý Chí Thường nói, trước cái kia tiểu đạo cô dùng để đánh ngươi chính là Quy Tàng Kiếm, cái gọi là cổ chi tâm dịch, hạ có liên sơn, thương có quy tàng, chu vi có chu dịch. Liên sơn giả, tượng sơn chi xuất vân, liên tục không dứt. Quy tàng giả, vạn vật không ai không quy tàng vào trong đó. Chu dịch giả, nói dịch đạo chu vi phổ, không chỗ nào chưa sẵn sàng. Người kia dùng quy tàng pháp ý, sáng chế quy tàng kiếm, đem thiên địa vạn vật hóa sinh trong đó, vì lẽ đó kiếm ý vô cùng, kiếm chiêu cũng vô cùng tận, sử dụng kiếm võ công trí tuệ càng cao, kiến thức càng nguyên bác hơn, dùng đến kiếm chiêu liền càng rộng rãi hơn mà tinh diệu. Lương Tiêu nói, vạn vật quy tàng trong đó, thật là lợi hại, kiếm pháp này là đệ nhất thiên hạ sao? Lý Chí Thường quay về Lương Tiêu cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi cũng đừng thích ta, quy tàng chính là hóa dùng thiên địa vạn vật, dùng để xem bói cũng là chiếm bất biến độ vật, mà chu dịch nhưng là thôi diễn thế gian vạn vật biến hóa, do đó tìm ra phương pháp ứng đối. Một giả biến, một giả bất biến. Nếu là có người có thể từ chu dịch lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm pháp, cũng sẽ không thua với quy tàng kiếm. Lương Tiêu rộng mở có ngộ, bật thốt lên, đạo trưởng đại thúc từ chu dịch bên trong lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Lý Chí Thường nói, ta lấy làm gương tiền nhân kiếm ý ôn hòa kinh đạo lý lĩnh ngộ ra độc cô cửu kiếm, kiếm pháp này kiếm lý phá hết thế gian võ công, nhưng cũng không phải ta lợi hại nhất bản lĩnh. Lương Tiêu sững sờ nói, phá hết thế gian võ công kiếm pháp này còn chưa đủ lợi hại sao? Lý Chí Thường nói, võ công là chết, người là sống, ngươi có thể phá giải người khác võ công, nhưng là đối địch thời khắc theo, thay đổi trong nháy mắt, nếu là gặp phải cao thủ chân chính, đối phương xuất chiêu không dấu vết, ngươi muốn phá chiêu nói nghe thì dễ, đến lúc đó vẫn là về tới khá là tự thân tu vi cao thấp tình cảnh. Bất quá kiếm pháp này lợi hại nhất không phải chiêu thức, mà là trong đó kiếm lý, từ thiên địa vạn vật biến hóa bên trong tìm kiếm ra bất biến quy luật, đây mới là trong này lợi hại nơi. Lương Tiêu nói, này đại thúc lợi hại nhất bản lĩnh là cái gì? Lý Chí Thường nói, thiên địa lý lẽ, tính mặc cho tự nhiên, đây cũng là bản lĩnh của ta. Lương Tiêu không rõ, cái này vậy là cái gì võ công, hắn cho dù dĩnh ngộ hơn người, nhưng là trung quy mới vài mươi tuổi, không có trải qua thế sự biến nào, từng trải không đủ, lĩnh hội không tới cái này bát tự đích thật ý. Lý Chí Thường tiếp tục nói, ta giờ đây tiếc nuối chính là, thời niên thiếu vì là cầu tình tiến, đi qua quá nhiều tiền nhân con đường, kỳ thực nó sơn chi thạch có thể công ngọc không gì đáng trách, nhưng ta thời niên thiếu tuy có kỳ ngộ, có thể tự thân không phải ngọc, lại bị hắn sơn chi thạch có chút nguyên tân đoạt chủ ý tứ, giờ đây tuy rằng dần mà tinh tiến, luôn có một cái không lớn không nhỏ vòng tròn ràng buộc ta, vì lẽ đó ta chỉ chuyển cho ngươi thần chiếu công, nhưng là vì gieo xuống một viên đạo chủng, chiếu rọi tự tâm, động tác này tuy rằng không làm thương hại ngươi, tuy nhiên dù sao lợi dụng ngươi. Lương Tiêu nói, đại thúc cứu ta cùng phụ thân ta, Lương Tiêu tan xương nát thịt cũng khó có thể báo, bất quá đạo trưởng gieo xuống một viên đạo chủng là có ý gì? Lý Chí Thường trong ngực trời quang trắng sáng, lạnh nhạt nói, ta năm gần đây tìm hiểu đến tinh thần diệu cảnh, có thể phân ra một kia bản tính tinh thần, đạo gia xưng là nguyên thần, kỳ thực nguyên thần cũng không phải thần bí gì đồ vật, bất quá là tinh thần lực càng cao hơn thể hiện thôi. Có người hai mắt trừng, bách thập đại hán không dám gần người, kỳ thực cũng là tinh thần bên ngoài biểu hiện. Ngươi chân khí cùng ta có cùng một gốc, ta liền nhờ vào đó, đem cái này một tia tinh thần đạo chủng ẩn vào ngươi sâu trong tâm linh, trải qua các loại biến dị, cảm ngộ ngươi tu luyện biến hóa, nếu là cuối cùng ngươi có thể đi ra cùng ta hoàn toàn khác nhau con đường, đến lúc đó đối với ta trợ giúp rất lớn, định có thể giúp ta đột phá giờ đây ràng buộc. Bởi vì ta tinh thần đạo chủng lẻn vào ngươi sâu trong tâm linh sau, cho dù không thể hết mức biết được ngươi năm chiêu cảm, thế nhưng tâm tình của ngươi chập trùng, tu luyện tình hình, chỉ cần vừa lại gần ta, liền cũng lại lừa không được ta, nếu là ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Nguyên lai Lý Chí Thường tuy rằng dựa vào Lương Tiêu tu luyện thần chiếu công đến phản chiếu tự thân, bất quá từ bên ngoài quan sát chúng quy đoạt được có hạn, hắn trong kiếp trước từng đọc một quyển tiểu thuyết võ hiệp, bên trong có một môn đạo tâm chủng ma đại pháp, có thể mang tinh thần ẩn vào đối phương sâu trong tâm linh, trải qua các loại biến dị, gieo xuống ma chủng, do không đến có, đại pháp bắt đầu thành. Hắn đã chạm đến tinh thần bí mật, ở dưới chân Hoa Sơn cái này mấy tháng tìm hiểu ra tương tự pháp môn, tuy rằng không bằng đạo tâm chủng ma đại pháp như vậy uy lực to lớn, có đủ loại kỳ dị, tu luyện đến cuối cùng thậm chí có thể vượt qua luyện hư cảnh giới, thành tựu phá toái hư không, nhưng là có thể kết ra tương tự ma chủng đồ vật, mai phục vào người sâu trong tâm linh. Cho dù không có ma chủng như vậy thần thông có lượng, nhưng là có thể phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm ngộ bị hắn gieo xuống đạo chủng người các loại biến hóa lớn. Hơn nữa cái này biện pháp, cần phải tìm một chí tình chí nghĩa, thiên tư hơn người đồng thời lại cùng hắn chân khí có cùng nguồn gốc người, làm đạo chủng vận dẫn. Nếu như Lương Tiêu không đáp ứng, Lý Chí Thường cũng khó có thể lại tìm đến một cái ứng cử viên phù hợp. Bất quá hắn cũng không bắt buộc, cái gọi là thuận tự tự nhiên, bản ngã chi đạo. Lý Chí Thường dứt lời, lặng lặng đứng trên sơn đạo, Lương Tiêu sắc mặt nhất thời âm tình bất định, khó có thể đáp lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, đi về phía Nam. Lương Tiêu đông nhiên nói, đại thúc nếu như ngươi không cho ta nói, ngươi cũng có thể trong lúc vô tình đem đạo chủng kia đưa vào thân thể ta đi. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu. Lương Tiêu khẽ mỉm cười nói, đại thúc trong ngực trời quang trăng sáng, lẽ nào ta Lương Tiêu chính là sợ đầu sợ đuôi kẻ nhu nhược sao? Xem như cái này lao tử đạo chủng đối với ta có tổn thương gì, cũng nên báo đáp đại thúc ân tình. Hắn mấy tháng qua chịu đến Lý Chí Thường khí chất cảm hóa, tính cách bên trong cực đoan bộ phận kỳ thực thay đổi không ít, cũng coi như là đọc một chút thư, không nghĩ tới đi chỗ đó giống như ngực không biết mực. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu quyết định, liền ở ngay đây, ta đem đạo chủng độ vào bên trong cơ thể ngươi đi. Hắn năm đó liền có thể ngưng tụ chân khí hạt giống, đánh vào Long Tiểu Vân trong cơ thể, giờ đây so với năm đó càng hơn mấy chủ, ngưng tụ chân khí hạt giống tự không phải việc khó, mấy tháng qua hắn tìm hiểu tinh thần huyền bí, đã có thu hoạch, đem tinh thần lực thẩm thấu tiến vào chân khí hạt giống, tựa như ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng. Lương Tiêu chỉ phát hiện một giọt như thủy châu giống như ngưng động thực chất đích thật khí lẻn vào trong kinh mạch của hắn, mang theo hắn được cho nhập môn thần chiếu kinh chân khí, từ thủ dương minh vị kinh theo kinh mạch đi khắp một lần, cuối cùng biến mất vô ảnh không trung. Ngay vào lúc này hậu hắn sinh ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, phản phất hắn cùng Lý Chí Thường xây dựng lên một loại không thể nói thần bí quan hệ. Lương Tiêu trong lòng bay lên một luồng tựa mừng rỡ, tựa sợ hãi, vừa tựa hồ mang theo một loại không thể không tên dựa vào cảm giác. Cái cảm giác này ở hắn lần thứ hai vận lên thần chiếu kinh chân khí thời điểm biến mất không còn tăm hơi, rồi lại như có như không, coi là thật huyền diệu không thể tính được. Lý Chí Thường tinh tế thưởng thức loại này kỳ diệu liên hệ, hắn loại một gốc cây đạo trùng, nhưng là Lương Tiêu bản tính cực đoan. Hắn trên người có người Mông Cổ chinh phạt huyết mạch. Lý Chí Thường vẫn cứ có thể cảm nhận được loại kia tự chiến đấu dân tộc huyết mạch truyền thừa xuống ý chí chiến đấu. Trung kích hắn cái kia không có chút rung động nào vô thường đạo tâm. Nguyên lai nhân tâm lại như vậy kỳ diệu, không chỉ có tự thân ký ức, còn có truyền thừa tự tổ tiên hùng vĩ mênh mông. Loại này vượt qua võ học phạm chủ kỳ diệu cảm thụ, phàm phật đã trở thành một loại thần thông. Thần thông theo Lý Chí Thường vốn là luyện thần cao thủ một loại biểu hiện, chỉ là Lý Chí Thường mượn dùng kỳ diệu pháp môn, làm đến nơi này một điểm. Lý Chí Thường đột nhiên nghĩ đến, ở trong truyền thuyết có đại thần thông giả, có thể có thân ngoại hóa thân. Như trước đây đã học qua Tây Du ký một dạng, hầu tử thổi một hơi lông tơ, liền có trăm nghìn bạn cái hóa thân. Chỉ là loại thần thông này hơn phân nửa là quyết đại, dường như kinh Phật bên trong nói, chứng được Như Lai liền có tự nhiên hóa ra ngàn tỷ hóa thân. Tuy rằng quyết đại, thế nhưng nếu là có một ngày Lý Chí Thường khám phá thiên người bí mật, có lẽ có thể mượn giả tu chân, đem tinh thần hạt giống lẻn vào người khác trong cơ thể, hóa xuất từ ta, tinh thần bất hủ, liền có thể sống quá trăm ngàn đời, thành tựu khác loại trường sinh. Nếu là tầm thường luyện khí sĩ nghĩ tới cái này phương pháp, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Xưa nay luyện khí sĩ đa số tịch mịch vô tình, chính như tiền nhân Lâm Tể Lục nói, ngăn trở ta đạo giả, gặp Phật giết Phật, gặp tổ sát tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẫu, gặp thân thiết giết thân thiết, bắt đầu đến giải thoát, không cùng bậc câu, thấu thoát tự tại. Nếu là điều này có thể trường tồn cùng thế gian, không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản bọn họ. Lý Chí Thường nhưng không giống nhau, hắn tính cách vô tình, nhưng lại có tính người, loại này cử động rất là hắn bản tâm, hắn lập tức liền đem ý niệm này ném ra sau đầu, thậm chí Lý Chí Thường còn quyết định cái pháp môn này nhất định không thể truyền ra ngoài, không phải vậy di họa vô cùng. Lý Chí Thường nói, Lương Tiêu có một việc ngươi chỉ cần ý ta. Lương Tiêu kinh ngạc nói, đại thúc chuyện gì? Lý Chí Thường nói, hôm nay ta đối với ngươi giới đạo chủng chuyện này, thậm chí liên quan với đạo chủng nguyên lý, ngươi đều không thể tiết lộ được câu. Lương Tiêu tuy rằng không biết Lý Chí Thường vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là đồng ý. Hắn sau đó thành tựu chi đại, vừa xa hắn hôm nay tưởng tượng, tinh tế tính ra Lý Chí Thường nói loại làm cho hắn thụ ích lương đa. Rốt cục ở tuổi già lưu lại bút ký, đem chuyện này mơ hồ để lộ ra đi, ở rất nhiều năm sau, dẫn ra thật lớn một cơn gió ba, đây cũng là nói sau. Lương Tiêu gật đầu đáp ứng, tiếng vang nói, được rồi. Lý Chí Thường sắc mặt biến hoãn, nghĩ đến chính mình xuyên vào đạo chủng ở trong cơ thể hắn, tuy rằng hắn tự nghĩ không có cái gì hậu hoạn, thế nhưng đạo chủng tiềm hóa dưới có lẽ sẽ thay đổi Lương Tiêu tính tình, chung quy sẽ để hắn không là thuần túy chính mình, bởi vậy Lý Chí Thường nói, Lương Tiêu nếu ngươi là học bản lãnh của ta, nhiều nhất 20 năm sau liền có thể đạt đến cùng Tiêu Thiên Tuyệt một trận chiến trình độ, chỉ là ngươi muốn vượt qua hắn, nhưng là không hề hy vọng. Lý Chí Thường lại nói, điều này là bởi vì học võ công người vĩnh viễn không sánh được sáng tạo võ công người, Tiêu Thiên Tuyệt cùng Công Dương Vũ, thiên tư hơn người có thể đánh vỡ tiền nhân ràng buộc, tự nghĩ ra công pháp, mới có thể cơ hồ vô địch khắp thiên hạ. Có thể nói giờ đây trên đời tất cả cao thủ hàng đầu bao quát ta ở bên trong, không một cái không phải là bởi vì tự nghĩ ra võ công mà đạt thành tuyệt đỉnh. Trên đời này cũng có hai, ba người theo ta cùng Tiêu Thiên Tuyệt, Công Dương Vũ cùng với ngươi ngày ấy nhìn thấy cái người kêu cựu như đại hòa thượng công lực kém không nhiều, nhưng vẫn cứ kém ta nhóm một phần, đây cũng là trong đó duyên cớ. Ngươi chớ xem thường cái này một phần kém tựa như cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, là hai tầng địa. Lương Tiêu nói, đại thúc là khiến ta tự nghĩ ra võ công sao? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Công Dương Vũ có thể tự nghĩ ra võ công, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, là bởi vì hắn học cứu thiên nhân, cuối cùng tam phần ngũ điện bắt tác cửu khâu, trong lực tự có Trung Hoa 3000 năm văn minh chi tinh túy. Tiêu Thiên Tuyệt vốn là khiết đan hoàng tộc, gia quốc luân hãm, chính là quốc gia bất hạnh anh hùng hạnh, hắn còn trẻ thì chuyển chiến Nam Bắc, có một cố không sợ trời không sợ đất kiệt nạo, mới có thể đánh vỡ gông xiềng. Cựu Như Hòa Thượng chính là chùa cự phách, một lòng muốn siêu Phật làm tổ, trời sinh một viên Phật tâm, nhìn thấu thay đổi khôn lường, bản thân không thể phá, không lo không sợ, mới có thể sáng chế đại kim cương thần lực cái này một có 102 kỳ công. Mà ta nếu không phải tự thân trải qua kỳ quỷ, cũng khó có thể đạt cho tới hôm nay cảnh giới. Lương Tiêu nói, vậy ta phải làm sao mới có thể đạt đến giống như các ngươi cấp độ? Lý Chí Thường nói, thuật số. Lương Tiêu nói, thuật số là cái gì? Lý Chí Thường biết vốn là phía thế giới này Lương Tiêu vốn bởi vì ở thuật số một đạo trên đạt đến chưa từng có ai cảnh giới, mới có thể tại sau này trở thành một đại tông sư. Thuật số ở hắn thời đại kia lại gọi toán học, ra rất nhiều kỳ tài, hơn nữa những thứ này kỳ tài không có chỗ nào mà không phải là ở ngăn ngắn mấy năm liền đạt thành chưa từng có ai thành tựu. Mặc dù vị kia sáng chế thuyết tương đối phương Tây đại học giả, cũng là ở thời niên thiếu liền tìm hiểu ra cái này thuyết tương đối mô hình. Cổ kim bất kỳ một môn học vấn cũng không thể so với thuật số cái này một đạo càng muốn cầu thiên tư, chính như cờ vây giới một câu nói, 18 tuổi không được quốc thủ, cả đời vô vọng. Lý Chí Thường nói, thuật số giả thôi diễn thiên địa vạn vật chi bất biến quy luật, bao quát thiên văn, lịch pháp, toán học những thứ này rất nhiều học vấn. Lương Tiêu nói, đại thúc có thể dạy ta sao? Lý Chí Thường nói, tuy rằng ta hiểu sơ một, hai, nhưng vẫn cứ không phải thượng thừa nhất trình độ. Thuật số một đạo, hắn không thế nào tinh thông, cái này cũng là thiên địa vẫn còn không xong thể, huống chi phàm nhân. Nếu hắn thật có thể thập toàn thập mỹ, thì sẽ không kẹt ở luyện thần bước đi này. Lương Tiêu nói, liền đại thúc cũng không thể dạy ta, ta đi nơi nào học? Lý Chí Thường nói, trên đời này có một nơi, ẩn giấu từ xưa đến nay các loại thư tịch, ngươi muốn đi học tập thuật số, chỉ có chỗ đó thích hợp nhất. Lương Tiêu ở đạo chủng cảm hóa bên dưới, kỳ thực bất luận Lý Chí Thường nói cái gì, hắn cũng có tin tưởng không nghi ngờ, huống chi thuật số hai chữ tổng cho hắn một loại không đồng dạng như vậy cảm thụ, phản phất có cái gì đó ở trong máu chảy xuôi, nghe được này hai chữ liền đang hoan hô. Khí cơ cảm ứng bên dưới, Lý Chí Thường cũng phát hiện điểm này, hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, phản phất Lương Tiêu chính là thiên địa nhân vật chính, mà hắn phảng phất là một cái không chút nào không liên hệ nhân vật. Hắn trong lòng thoáng hiện hai chữ số mệnh, đây là một loại không thể giải thích, không thể kể ra cảm giác. Nếu không có hắn dùng đạo trùng đem hắn cùng Lương Tiêu liên hệ tới, cũng sẽ không sinh ra cái cảm giác này. Lương Tiêu đột nhiên biểu hiện hạ nói, nếu như phụ thân ta tỉnh lại biết trên đời có nơi này, không phải cao hứng chết không thể. Hắn nói chuyện đến chết chữ, nghĩ đến Lương Văn Tĩnh giờ đây sát chết di động bộ dáng, con ngươi nhi suýt chút nữa đánh rơi xuống. Lý Chí Thường theo hắn tâm tình hạ, đột nhiên tâm tình cũng sinh ra một cỗ phiền muộn. Hắn tận lực áp chế, nguyên lai hắn này đạo loại không phải chân chính đạo tâm trùng ma đại pháp như vậy, đem Lương Tiêu cái này chịu đựng nói loại người coi như lô đỉnh, tuy rằng công lực của hắn càng cao hơn, thế nhưng hai người cũng không chủ thứ phân chia, Lương Tiêu tâm tình hạ, hắn cảm ứng bên dưới, tâm tình cũng sẽ hạ. Lý Chí Thường ngăn cách này đạo liên hệ, trong lòng nghĩ đến, tinh thần ảo diệu quả nhiên không thể tính được. Hắn trong lòng càng thêm có một ý nghĩ, nếu là hắn có thể đem tinh thần lực bên ngoài đến ảnh hưởng người khác, như vậy bất luận địa phương có thiên quân vạn mã, chỉ cần cách hắn rất gần, hắn cũng có thể đem những kẻ địch này thông qua tinh thần đầu độc phân cách, thậm chí vận dụng ở võ học giao thủ trên, có thể che giấu kẻ địch nhận biết. Để đối thủ cảm giác mình ra tay rất chậm, nhưng là mình ra tay vẫn cứ mau khó mà tin nổi. Hắn vừa nghĩ như thế, rất nhiều diệu chiêu, phản phất thiên mã hành không bình thường dần hiện ra đến. Bất quá hắn giờ đây tinh thần cảnh giới còn xa chưa từng đến như vậy cấp độ. Lý Chí Thường nói, nếu là ta tương lai có đột phá, để phụ thân ngươi tỉnh dậy cũng không phải không có khả năng, chỗ đó địa phương cứ gọi là thiên cơ cùng, qua vài ngày ta liền mang ngươi khởi hành đi nơi nào. Lý Chí Thường đem Lương Văn Tĩnh tạm thời giao cho Liễu Tình đạo trưởng, hắn mang Lương Tiêu đi Thiên Cơ Cung không chỉ là để Lương Tiêu học tập thuật số, chính hắn đối với Thiên Cơ Cung các đời tàng thư cũng rất có hứng thú, mười mấy đời người thu thập, Thiên Cơ Cung tàng thư lượng chi thiên nhiên làm người khó có thể tưởng tượng, Lý Chí Thường cũng muốn từ cái này lượng lớn tàng thư bên trong tìm tới một chút thu hoạch. Hai người do bắc đến nam, một ngày đi tới Cô Tô địa giới, nhưng thấy Thái Hồ khói sóng đang ở trước mắt. Giờ đây sơ thời tiết mùa đông, nhưng thấy quần sơn vần quanh, cùng Thái Hồ lẫn nhau liên miên, giang nam tiểu tiểu, dưới cầu nước chảy, đan xen hợp lý. Hai bờ sông lầu các tất cả đều là chút đùng trang diễm mạn nữ lang. Lý Chí Thường phong lưu tuấn giật, Lương Tiêu cũng có được bất phàm. Một lớn một nhỏ hai người đứng tà cầu bên trên, xem lầu các nữ tử ánh mắt tỏa sáng, tuy là cuối mùa thu, các bên trong hồng tụ pháp phối, phảng phất ý xuân vô hạn. Lúc này đối diện bên bờ một cái 17-18 tuổi bạch y nữ lang trong tay nắm một tiểu cô nương, lẩm bẩm một câu táo bạo. Lý Chí Thường nhĩ lực sáng rực, tự nhiên nghe được bạch y nữ lang nói đúng là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, bạch y nữ lang Lý Chí Thường phóng tầm mắt nhìn tới, gặp này bạch y nữ lang cổ như cổ ngỗng, da như mỡ đông. Một cái nhíu mày một nụ cười, phong tình tự nhiên biểu lộ, đem Chu Lâu Thúy các những cái kia dòng chi tụ phấn hết mức hạ thấp xuống, bạch y nữ lang trong tay nắm tiểu nữ hài kia, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, Lý Chí Thường nhìn thấy đăm chiêu. Bạch y nữ lang trên người chịu thượng thừa võ học, ánh mắt quét qua, thấy rõ Lý Chí Thường biểu hiện, cho rằng Lý Chí Thường nghe thấy được lúc trước mắng lời của hắn. Nàng tố yêu trong mặt mà bắt hình dong, Lý Chí Thường ngẩng đầu lên, càng lộ vẻ mày kiếm mắt sao, anh tuấn bất phàm, tâm trạng tức giận đi tới mấy phần. Hơn nữa Lý Chí Thường 30 tuổi nữa, đứng ở trên cầu tự có một luồng như núi đỉnh núi cao sừng sững khí thế, dạy người lòng nội nạo. Nàng trong lúc nhất thời đánh giá Lý Chí Thường một lúc lâu, Lý Chí Thường nhìn thấy của nàng nhìn kỹ, khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu, ánh mắt thanh luận, tự có phong nhã. Bạch y nữ lang thế mới biết hiểu cương mới Lý Chí Thường, cũng không ở nhìn nàng. Bạch y nữ lang nghĩ thầm nàng bốn phía không người, Lý Chí Thường không phải là ở nhìn nàng, chẳng lẽ là ở nhìn nàng cháu gái. Hơn nữa Lý Chí Thường bên người Lương Tiêu cũng sinh tuấn tú, cùng Lý Chí Thường không nửa phần tương tự nơi. Hai người tự nhiên không phải phụ tử, nàng trong lòng biết giang nam văn sĩ đa số của biến, có mấy người yêu thích dâm loạn nữ đồng, cũng có chút người thật luyến đồng, hơn nữa tự cho là phong nhã. Hơn nữa Lý Chí Thường đứng tà cầu bên trên, mãn lâu hồng tụ tướng chiêu, càng thêm có vẻ lang thang. Trong lòng lúc trước đối với Lý Chí Thường bay lên một cỗ hảo cảm, biến mất vô ảnh không trung. Lương Tiêu nói, đại thúc, ở trong đó nữ tử làm sao luôn đối với chúng ta vây tay? Lý Chí Thường lộ ra treo gẹo đủ cười, nói, làm sao ngươi muốn đi vào thử xem sao? Bạch y nữ lang nghe được Lý Chí Thường, lại mắng một câu vô liêm sỉ. Lúc này một cái ngả ngớn thiếu niên từ bên cạnh nàng trải qua, nghe được bạch y nữ lang thổ lộ vô liêm sỉ hai chữ này nội dung đối với hắn mà nói cũng không có gì, chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng thanh âm chát chúa cảm động, chỉ hai chữ này liền đem thiếu niên hồn đều cho nghe tô. Thiếu niên ngả ngớn trả lời, cô nương, ai đối với ngươi vô liêm sỉ, bổn thiếu gia nhắc không vừa giúp ngươi đi giáo hơn hắn. Bạch y nữ lang quay đầu lại, nhìn thấy là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Dài đến người sờ vớt cậu dạng, nhưng là vóc người trung đẳng, hai mắt tái xanh, vừa nhìn chính là tung muốn quá độ dáng vẻ. Bạch y nữ lang nhìn thấy hắn, lộ ra một mặt căm ghét dáng vẻ, mở miệng mắng, "Muốn ngươi tiểu xuất sinh này quản, chờ ở một bên đi." Thiếu niên nhìn thấy bạch y nữ lang khuôn mặt đẹp, sắc cùng hồn thụ, mặt lộ vẻ dâm quan đạo, "Cái gì mê sảng, tiểu gia mang ngươi khoái hoạt đi." Thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt phát lạnh. Huýt sáo, chỉ thấy bên bờ dương liễu bên cây, chuyển ra 7-8 đại hán, bao quanh đem thiếu niên vây nốt. Thiếu niên nhìn thấy bạch y nữ lang tùy tùng, cũng không sợ, lộ ra một tia âm hàn nụ cười nói, "Các ngươi chắc là không biết tiểu gia là ai. Tiểu nương tử ngươi hôm nay không từ ta, ta gọi ngươi già không được an sinh." Hắn ra khi phạm vi trăm dặm một bá, hơn nữa hắn thân thế bất phàm, chính là Cô Tô hai đại võ học thế gia hậu duệ, thân phận cùng người khác không giống, xưa nay hoành hành bá đạo quen rồi, hắn phá thân cũng sớm, ỷ vào cha mẹ sủng ái, coi trời bằng vùng. Thế nhưng hắn hôm nay nhìn thấy bạch y nữ lang, nhất thời cảm thấy trong ngày thường bắt đầu những cái kia đàng hoàng nữ tử, tất cả đều là chút xấu xí, thầm hạ quyết tâm hôm nay cần phải đem cái này trong veo tiểu nương tử chiếm được không thể. Thiếu nữ mặc áo trắng nói, "Quả ngươi cái tên nhóc khốn nạn là cái nào lao già khốn tiếp loại, các ngươi đem hắn ném tới Thái Hồ nuôi cá đi." Những thứ này tùy tùng tuân lệnh, dồn dập hướng về thiếu niên triển khai quyền cước. Nào có biết thiếu niên này nhìn một bộ tung muốn quá độ dáng vẻ, nhưng là võ công làm thật không tệ, trái một trường, lại một trường, phản phất bu lôi, cái này 7-8 đại hán, căn bản không tới gần được. Bạch y nữ lang biết của nàng những người hầu này võ nghệ thô thiện, bất quá mỗi người đều có mấy cái khí lực, không phải tầm thường người võ lâm đánh đến. Nàng gặp thiếu niên này ra tay rất có pháp luật, võ công không yếu, trong lòng biết đối phương e sợ có trưởng bối chỗ dựa. Bất quá tiểu tử này chọc tới trên người nàng, nàng không phải là dễ đối phó tính khí. Bên kia Lương Tiêu thấy do náo nhiệt, điểm chân không được hướng về bên này quan sát. Bạch y nữ lang thấy rõ Lương Tiêu bộ dáng như vậy, trong lòng thầm mắng, hai người này cũng không phải món hàng tốt. Bạch y nữ lang nói, "Mấy người các ngươi tránh ra, cô nãi nãi tự mình ra tay giáo huấn tiểu tử này." Tùy tung tuân lệnh, thiệp ở một bên. Sau đó bạch y nữ lang ôn nhu nói, "Sương Nhi nhắm mắt lại." Tiểu nữ hải chịu không nổi tiểu khiếp, nghe thấy cô, theo lời nhắm hai mắt lại. Thiếu niên thấy rõ bạch y nữ lang, càng thấy hoa nhường người thẹn, cuộc đời ý thấy, bạch y nữ lang lộ ra nhu đề, như sương như tuyết, nhìn ra trong lòng hắn dập dờn, muốn nổi nóng tăng, hắn dâm cười nói, "Tiểu muội muội nhắm mắt lại được, ca ca lập tức sẽ đối với tỷ tỷ của ngươi làm một chút khó coi sự tình tình." Hắn gặp bạch y nữ lang cùng tiểu nữ hải tuổi tác không kém nhiều, lầm tưởng hai người là tỷ muội. Bất quá tiểu nữ hải một bộ ốm yếu dáng vẻ, hơn nữa tuổi quá nhỏ, thiếu niên không nhắc lên được chút nào hứng thú. Thiếu nữ mặc áo trắng lạnh ngâm khẽ một tiếng, bạch y tung bay, xông lên, song trưởng vung dậy, như gió thổi mây di chuyển, hơn nữa nàng hoa nhường người thẹn, coi là thật giống như thiên tiên hạ phàm. Bộ này phong vân tụ trưởng chính là nàng tuyệt học gia truyền, phối hợp thân pháp khiến ra đến, coi là thật như phong vân bình thường biến ảo chập chờn. Thiếu niên chỉ cảm thấy trái phải trước sau đều là bạch y nữ lang thân ảnh, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, một đôi buôn lôi trưởng vũ đến gió thổi không loạn, không dám lộ ra chút nào khe hở. Nhưng tuổi tác hắn so với bạch y nữ lang còn nhỏ 1-2 tuổi, tự thân lại là tung muốn quá độ, bạch y nữ lang giá học yên thâm không chút nào ở nhà hắn bên dưới, bạch y nữ lang thân thể xoay một cái, một chiêu bạch y thương cầu biến phủ vân, đống khiến ra đến. Một chiêu này là phong vân tụ trưởng một cái lợi hại sát chiêu, thiếu niên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, vai đã trúng một trường. Bạch y nữ lang hận tiểu tử này ăn nói ngông cuồng, theo lại một chiêu tinh hà muốn chuyển ngàn phàm vũ, thiên thiên tay trắng non hơi hơi dùng lực một chút, chảo trụ thiếu niên tay trái cánh tay, kéo kẹt một tiếng, thiếu niên một tiếng hét thảm. Không giống nhau, không chờ thiếu niên bàn tay phải phản kích, bạch y nữ lang thân thể tung bay, cùng thiếu niên lại cách một trượng, chuẩn bị lại dùng một chiêu lợi hại chiêu thức, lại đoạn thiếu niên một cái tay vừa mới giải hận. Bạch y nữ lang bên cạnh tiểu nữ hài nghe thấy thiếu niên hét thảm, mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên hình dáng thê thảm, nàng tính cách thiệt lương, không chịu nổi người khác bị khổ, kêu lên, cô không muốn. Bạch y nữ lang nghe được cháu gái âm thanh, thủ hạ mềm nũng, nàng xưa nay thương yêu nàng cháu gái này vô cùng, đại ca hắn cũng chỉ có điểm ấy cốt đủ, đứa nhỏ này từ nhỏ số khổ, mắc phải tuyệt chứng, cũng không biết có thể sống bao lâu. Bạch y nữ lang biết được tiểu nữ hài làm người thiệt lương, bình thường ngay cả con kiến đều không nỡ dẫm chết một cái, nhìn thấy người khác bị khổ, đều là không nhịn được rơi lệ. Một nhớ tới này, bạch y nữ lang đón lấy càng lợi hại sát chiêu đoạn vũ mây tản vô ý thú liền không xuất ra. Nàng cuộc đời thiếu cùng người làm sinh tử tranh đấu, nàng bình thường cùng huynh trưởng phá chiêu, đều là nàng vừa thu lại tay, huynh trưởng cũng lập tức ngừng tay. Bởi vậy nàng dừng lại đón lấy chiêu thức, thiếu niên kiếp nhưng là không chút nào không cảm kích, hắn tay trái cánh tay bị bẻ gãy, trong lòng đại hận. Hắn xưa nay nuông chiều từ bé, khi nào ăn qua lớn như vậy khổ, thế như hổ điên hướng về bạch y nữ lang một trường nào tới. Bạch y nữ lang gặp được đối phương hung ác dáng vẻ, trong lòng kiếp đảm, tay chân luống cụ âu nghỉ luôn uống, đã quên chống đối. Kỳ thực võ công nàng không yếu, lúc này chỉ cần ngưng định tâm thần, liền có thể phát giác đối phương kết cấu đã loạn. Lúc này bất luận nàng dùng thân pháp vẫn là trường pháp, hoặc là lui tránh, hoặc là tấn công về phía đối phương kẽ hở, đều là không cần tốn nhiều sức. Chính là một chồng liều mạng, vạn người đừng gần. Thiếu niên sở học buôn lôi trưởng tuy rằng chỉ có 1-2 thành hỏa hầu, bất quá là cực là cường mãnh công phu, liều mạng bên dưới, bạch y nữ lang khí vì đó đoạn, đứng chết chân tại chỗ. Dù có muôn vàn võ công, thế nhưng đầu óc trống rỗng, một chiêu dáng trả võ công đều không sử dụng ra được, càng không nói đến nghĩ làm sao né tránh. Ngay ở bạch y nữ lang sẽ bị thiếu niên cái này liều mạng chiêu số thương tổn được, thì thiếu niên nhìn thấy bạch y nữ lang bị dọa đến không dám núp đích, mừng rỡ trong lòng, phải bắt trụ bạch y nữ lang thời điểm, đột nhiên chân trái đầu gối mắt huyệt tê dần, ngã nhào xuống đất trên, quăng ngã chó ăn thịt. Bạch y nữ lang hận hắn không biết điều, ngọc đủ nhẹ nhàng vừa nhấc, đạp nát thiếu niên tay phải. Bạch y nữ lang thấy rõ cháu gái Lệ Châu Nhi ở vành mắt bên trong đảo quanh, trong lòng một đù, nũng nịu nói, cút đi. Thiếu niên hai mắt lộ ra oán độc thần sắc, nhìn xuống Hoa Mộ Dung, vừa liếc nhìn Lý Trí Thường hai người, khập khiễng, đi xa đi. Bạch y nữ lang thấy rõ lúc trước thiếu niên nơi ngã xuống có một viên đá cuội, còn nhớ tới lúc trước tựa hồ nghe gặp cái gì tiếng xé gió, thế mới biết hiểu vì sao lúc trước cái này hôn tiểu tử như thế nào sẽ xuất cho ăn thị, hóa ra là có cao nhân tương trợ. Suy nghĩ một hồi, liền rõ ràng nguyên lai có người dùng cục đá làm ám khí, đánh vào thiếu niên trên đùi huyệt vị trên. Nàng lúc trước đầu óc trống rỗng, cái này thạch phát ra tay pháp xảo diệu, tiếng xé gió cực nhỏ, nàng vì vậy không có lập tức rõ ràng thiếu niên ngã chồng vó duyên cớ. Bạch y nữ lang hỏi mấy cái tôi tớ, nàng nói, lúc trước các ngươi nhìn thấy là ai giúp ta sao? Trong đó một tôi tớ nói, Dung thiếu chủ, lúc trước này cục đá hình như là này ta trên cầu tiểu hài tử dùng cung bắn tới. Bạch y nữ lang quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy Lương Tiêu Dương Dương tự đắc ra vẻ mặt quỷ, cầm trong tay cung. Bạch y nữ lang phốc thử nở nụ cười, phảng phất bách hoa cùng nở ra, đẹp không sao tả xiết. Lại nghĩ đến bên cạnh hắn Lý Trí Thường, thầm kêu đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng Lương Tiêu là Lý Trí Thường luyến động. Bất quá Lương Tiêu dù sao cứu nàng, mặc dù là tiểu hài tử, Bạch y nữ lang cũng cảm thấy nên đi tới cảm tạ một phen. Hơn nữa hai bên cách nhau mấy chục thước, Lương Tiêu có thể sử dụng cung đem cục đá đánh vào thiếu niên trên đùi huyệt đạo, cũng không biết là chúng rồi đại vận, hay là thật có phần này nhãn lực chính xác. Lý Trí Thường quay về Lương Tiêu nói, liền tiểu tử ngươi yêu quản việc không đâu, ngươi không biết lúc trước nhà của tiểu tử kia bên trong là ai sao? Lương Tiêu nói, tiểu tử kia không phải kẻ tốt lành gì, ta cái này gọi là gặp chuyện bất bình, cũng giúp đỡ. Lý Trí Thường nói, nhà của tiểu tử kia bên trong có chút thế lực, chờ sẽ trở về tìm trong nhà trưởng bối, nhân ra tìm tới cửa, đến thời điểm còn không phải cho ta bảo vệ ngươi. Lý Trí Thường từ thiếu niên kia võ công bên trong nhận ra tiểu tử kia lai lịch, phải làm là phụ cận Lôi Gia Bảo thiếu chủ nhân, Lôi Gia Bảo là cô tô một bá, quả thực không dễ chơi. Lôi Gia Bảo ở địa phương thanh danh hại vô cùng, dân bản xứ đều là sợ hãi rất nhiều, vì vậy bình thường ra ngoài cũng không cần mang tôi tớ, ỷ vào võ công liền khi dễ nam nhân trọng ghẹo nữ nhân, làm nhiều việc ác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, Thuần Dương Lương Tiêu nói, chúng ta bây giờ lập tức đi, tiểu tử kia khập khiễng, chắc hẳn muốn trở về tìm người trở lại cũng đuổi không kịp. Lý Trí Thường cười nói, họa là ngươi gây ra, ta tại sao phải đi, ngươi không phải muốn đi trong hồ thuyền hoa nghe khúc gì không? Nguyên lai lúc trước quá trong hồ trong thuyền hoa mặt nữ tử, bắt đầu rời giường, có chịu khó rất sớm ôm tố cầm, lời ca nổi lên từ khúc, tiếng đàn xa xưa, đi kèm ngô nông mềm giọng, cho người ở mùa thu cũng giống như say gió xuân. Lương Tiêu tính cách hảo náo nhiệt, lúc này đúng mặt Chu Lâu pháp phối hồng tụ cô nương cũng không có hứng thú. Lúc này Bạch Tỷ nữ lang nắm khiếp nhược tiểu nữ hài đi tới, quay về Lương Tiêu nói, tiểu huynh đệ lúc trước cảm ơn ngươi. Đến vừa mới Lý Trí Thường còn nói muốn dẫn Lương Tiêu đi trong hồ thuyền hoa, càng làm cho Bạch Tỷ nữ lang đối với Lý Trí Thường bay lên ác cảm. Bất quá lúc này Bạch Tỷ nữ lang nghe đến hai người bọn họ nói chuyện ngữ khí, xem ra Lương Tiêu cũng không phải là Lý Trí Thường luyến động. Nghĩ tới đây Bạch Tỷ nữ lang hai gò má ửng đỏ, trong lòng ám gắt một cái, mình tại sao quang loạn muốn những chuyện này. Lương Tiêu nói, không cần cảm ơn, ta cũng xem tiểu tử kia không hợp mắt, bất quá tặc bà nương ngươi lúc trước tại sao mắng đại thúc vô liêm sỉ. Lương Tiêu nặng nhất, coi trọng nhất nghĩa khí, Lý Trí Thường đối với hắn vô cùng tốt, hắn không cho phép người khác nói Lý Trí Thường nửa câu nói xấu. Bạch y nữ lang gặp Lương Tiêu cũng nghe được đến nàng lời nói mới rồi, nghĩ thẩm tiểu tử này lỗ thai thật là linh. Không biết Lương Tiêu tuy rằng nội lực còn thiện, nhưng là thần chiếu công chính là đạo môn huyền diệu nhất nội công, là hàng đầu luyện khí pháp. Lương Tiêu nhập môn kính, thêm vào trời sinh thể chất bất phàm, tự nhiên nhĩ lực rất tốt. Bất quá nàng vẫn là thần sắc tức giận. Thứ nói, nhưng không cho gọi ta này tặc cái gì. Nàng vốn định đe dọa Lương Tiêu vài câu, lại nghĩ đến đứa nhỏ này lúc trước giúp hắn. Nàng thấy rõ Lương Tiêu sinh tuấn tú, cũng không tính toán với hắn. Sau đó ôn nhu nói, nhân gia có tính danh, ta tên Hoa Mộ Dung, ngươi tên gì? Lương Tiêu nói, ta tên Lương Tiêu. Bạch y nữ lang hé miệng cười nói, Lương Tiêu thật tên kỳ cục. Lương Tiêu nói, ngươi gọi Hoa cái gì Dung, cũng không rất kỳ quái sao? Lý Trí Thường vỗ Lương Tiêu đầu nói, tiểu tử ngươi vô học, nhân gia gọi Hoa Mộ Dung tự nhiên lấy tự đại thi nhân Lý Bạch Thanh Bình Điều Vân muốn xiêm ý Hoa tưởng dùng câu này, muốn giả mộ vậy, có thể so với ngươi cái này đồng bính tây thấu tên cường không ít. Hoa Mộ Dung thầm nghĩ, cái này sắc quỷ còn rất có học vấn, không phải cái người ngu ngốc. Nàng ra học bên thầm, đối với có học vấn người, tự nhiên xem trọng, trong lòng đối với Lý Trí Thường ác cảm lại giảm đi một phần. Lương Tiêu khinh thường nói, tên ta là cha ta lấy, có cái gì không tốt? Hoa Mộ Dung nói, tên ta cũng là phụ thân ta lấy. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ liền chưa từng thấy phụ thân, và ý nữ lang biểu hiện không khỏi hạ. Lúc này cháu gái của nàng lôi kéo Hoa Mộ Dung, nhỏ giọng nói, cô ta có thể cho Lương Tiêu nói tên của ta sao? Lương Tiêu nghĩ thầm, ngươi theo ta nói tên làm gì? Lý Trí Thường nhưng trong lòng cảm khái nói, hắn chuẩn bị đi Thiên Cơ Cung, không nghĩ tới ở đây liền gặp phải Thiên Cơ Cung thiếu chủ nhân. Trời đất bao la sẽ trùng hợp như thế, để Lý Trí Thường cũng rất kỳ quái. Hắn nhìn một chút Lương Tiêu, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì này tiểu tử ảnh hưởng. Lý Trí Thường chạm đến tinh thần bí mật, cảm nhận được rất rất nhiều cùng quá khứ không đồng dạng như vậy đồ vật. Hắn một thân ý thuật cao minh cực kỳ, tinh thần lại vô cùng huyền diệu, kỳ thực gần đây hắn có căn cứ một đời sở học, sáng chế một môn kỳ lạ võ công ý nghĩ. Môn võ công này ở hắn theo dự đoán, phải làm xen vào võ công cùng thần thông trong lúc đó, có thể quan sát bên trong thân thể, dự đoán thiên tượng, nhìn thấu đối thủ khí cơ, nhìn được bất kỳ kỳ môn bắt quái, tam tài cửu cung trận pháp biến hóa loại năng lực. Cái này cũng là hắn quyết định muốn đi Thiên Cơ Cung một trong những nguyên nhân, Thiên Cơ Cung điện tịch phong phú, định có thể cho hắn sáng tạo cái môn này dự đoán thần công cung cấp vô số chất dinh dưỡng, chính như hắn năm đó khắp cả Lãm Lang Hoàng Ngọc Động Thiên Hạ võ học sáng chế độc cô cửu kiếm một dạng. Tiểu nữ hài đạt được cô cổ vũ, rụt rè nói, "Xin chào, ta tên Hoa Hiểu Sương." Lương Tiêu lạnh nhạt tân một tiếng. Lý Chí Thường nói, "Tiểu tử chúng ta còn có đi hay không thuyền hoa chơi?" Lương Tiêu thần sắc vui vẻ nói, "Tốt, Lý đại thúc chúng ta đi." Hoa Mộ Dung quát lên, "Không cho đi." Lương Tiêu nói, "Hoa Mộ Dung ngươi làm gì thế không cho ta đi, ngươi cũng muốn đi sao? Mọi người cùng nhau đi thôi." Tính tình của hắn là người mời ta một thước, ta còn người một trượng, Hoa Mộ Dung đối với hắn thái độ được, hắn cũng sẽ không nói lời ác độc. Hoa Mộ Dung mặt khẽ ửng hồng nói, "Nơi đó Từ Khúc không đến hay." Hoa Hiểu Sương nói, "Đúng vậy, Tiêu ca ca ở trong đó tỉ tỉ đạn đến Từ Khúc không có cô đạn thật tốt nghe, ngươi muốn nghe khúc nhì, tới nhà của ta để cô đạn cho ngươi nghe." Hoa Mộ Dung nghe được Hoa Hiểu Sương đem mình cùng kia chút thuyền hoa phong trần nữ tử so với, lại vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá vì không để cho Tiểu Lương Tiêu bị Lý Chí Thường mang đi nhầm vào lạc lối, nàng liền quyết định chịu đựng. Lương Tiêu trên dưới đánh giá Hoa Mộ Dung một hồi, lộ ra vẻ không tin. Lý Chí Thường khẽ cười nói, "Thiên Cơ cung thiếu chủ, tự nhiên ra học yên thâm, đạn đến Từ Khúc xem như không phải đứng đầu đương đại, nhưng xa xưa đã bạc, cũng khẳng định phi phạm." Lương Tiêu kinh ngạc nói, "Các ngươi là Thiên Cơ cung a?" Hoa Mộ Dung nhất thời ngây dại, không nghĩ tới Lý Chí Thường lại nhận ra lai lịch của nàng, nàng hỏi, "Các hạ là ai?" Lý Chí Thường nói, "Bần đạo Lý Chí Thường." Hoa Mộ Dung suy nghĩ một chút, trong ấn tượng nhân vật giang hồ không có đạo sĩ gọi Lý Chí Thường, bất quá mặt phía Bắc Toàn Chân giáo đúng là có một cái, thế nhưng nghe nói mấy năm trước Toàn Chân giáo cùng Bát Tư Ba ở Hốt Tất Liệt trước mặt đấu pháp vừa, toàn giáo trên dưới đưa hết cho thế đầu trọng, cái kia trưởng giáo Lý Chí Thường cũng bị tức giận đến thổ huyết mà chết. Hơn nữa người kia tuổi cũng một năm lớn, cũng không Lý Chí Thường như vậy tuổi trẻ. Hoa Mộ Dung nhìn một chút Lý Chí Thường tóc, không phát hiện là mang tóc giả. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ta mặc dù là Lý Chí Thường, không phải là nguyên đỉnh trị dưới Toàn Chân giáo Lý Chí Thường. Phía thế giới này Toàn Chân giáo cùng hắn ở Xạ Điêu thời điểm không giống, hắn giết Tha Lôi, thế giới kia Toàn Chân giáo liền không thể như chân thực lịch sử như vậy có khâu sự cơ đi về phía Tây gặp Thành Cát Tư hắn việc, tự nhiên cũng không còn Toàn Chân giáo nương nhờ vào Thát Tử sự tình tình. Thế giới này không có hắn ảnh hưởng, vẫn cứ ấn lại nguyên lai lịch sử tuyến, có khâu sự cơ đi về phía Tây gặp Thành Cát Tư hãn, cuối cùng Lý Chí Thường đấu pháp thất bại, Toàn Chân giáo vẫn xa suốt sự tình tình. Thế giới này Toàn Chân giáo tuy rằng cũng gọi là Toàn Chân giáo, nhưng cùng hắn không chút nào không quan hệ, Lý Chí Thường có thể không có hứng thú đi cho thế giới này Toàn Chân giáo báo thù, bất quá nếu là một ngày kia hắn gặp này Hỏa Phật Bát Tư Ba, cũng sẽ thuận lợi đi theo đối phương làm một hồi. Hoa Mộ Dung gặp Lý Chí Thường tựa hồ có thể đoán ra nàng suy nghĩ, rất là giật mình, nói, "Nhưng ngươi cũng là cái đạo sĩ, làm sao mang Lương Tiêu đi chỗ kia?" Lý Chí Thường nói, "Ngươi ra học bên thầm, chẳng lẽ không biết Lã Động Tân năm đó cùng Lạc Dương danh kỹ sơn mẫu đơn cố sự?" Hoa Mộ Dung nói, "Ta nhổ vào, không biết xấu hổ." Nguyên lai năm đó Lã Động Tân vừa từ Tân Thị Chi Diệu, chú, Tân Thị Chi Diệu chỉ Lã Động Tân tam túy nhạc dương lầu cố sự, lại mộ Lạc Dương chi hoa. Đến Lạc Dương nhìn thấy danh kỹ sơn mẫu đơn tiên tư quốc sắc, tuy là hoa liễu người, nhưng có ba phần tiên khí. Lã Động Tân gặp chi tâm động, hóa thành một tài tử, thuần dương kiếm biến thành đi theo đồng tử, vào thuyền hoa cùng sơn mẫu đơn triển miên mấy đêm, trước sau nguyên dương không tiết. Cuối cùng Lã Động Tân đạo tâm như sắt, quên đoạn hồng trần, khí sơn mẫu đơn mà đi. Lý Chí Thường tự hướng Lã Động Tân, Lương Tiêu chính là thuần dương đồng tử thân, tự nhiên chính là thuần dương kiếm biến thành đồng tử. Lý Chí Thường thuận miệng mà đến, không bàn mà hợp ý nhau điệp bố, Hoa Mộ Dung không phản bắt được. Lúc này có người nói, "A Dung, các ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Người nói chuyện ngữ khí nhu hòa, trung khí kéo dài không dứt, hiển nhiên có nội lực thâm hậu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cầu bên cạnh có thêm một nam nhân trung niên. Nam tử đi tới, Hoa Hiểu Sương lập tức liền nhào vào trong lòng hắn, kêu một tiếng cha, lại vô cùng phấn khởi đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Nam tử nghe xong Hoa Hiểu Sương tự thuật, liên tiếp gật đầu, cuối cùng buông xuống Hoa Hiểu Sương, hướng Lương Tiêu túi người hành lễ, nói: "Tạ tạ tiểu huynh đệ, lúc trước đối với xá muội cứu viện chi đức." Lương Tiêu nhìn thấy hắn trong trẻo con mắt, lại là hết sức thư sinh khí chất, không khỏi nghĩ tới phụ thân, cực kỳ lễ độ nói: "Không có gì." Nam nhân trung niên nói: "Đã quên giới thiệu, tại Hạ Hoa Thanh Nguyên, hai vị nếu không phải chú ý, có thể tới nhà của ta ở Cô Tô biệt phủ ăn cơm." Lý Chí Thường cười nhạt nói: "Tự không gì không thể, bất quá tại hạ nghe tiếng đã lâu Thiên Cơ cung tàng thư vô số, muốn đến quý cung nhìn qua, có thể hay không tạo thuận lợi?" Hoa Thanh Nguyên nghe vậy nói: "Nhà ta cất chứa điện tịch cũng là vì bảo toàn các đời để thư lại bản, không đến nỗi bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh bên trong, huynh ngài nếu muốn đến xem điện tịch, cũng không phải là không thể, chỉ là chúng ta muốn hướng về Lâm An làm một ít chuyện, vì thế muốn chỉ hoãn một tháng." Hắn là Thiên Cơ cung thiếu chủ, mang cá nhân vào xem tàng thư, vẫn là hành. Lương Tiêu đối với Hoa Mộ Dung có cứu giúp tri ân, Hoa Thanh Nguyên chính là nhân thiện người, tự không sẽ hoài nghi Lý Chí Thường là đại gian đại ác đồ, tuy rằng có thể không để Lý Chí Thường đến xem Thiên Cơ cung tàng thư còn phải xin chỉ thị mẫu thân hắn, bất quá tàng thư các vừa không có cái gì võ học bí tịch, mà là các đời các loại học vấn điển tịch, chỉ cần Lý Chí Thường không mang đi, cái này điểm yêu cầu mẫu thân hắn không đến nỗi từ chối. Lúc này bên bờ một trận náo động, chỉ thấy được rất nhiều bóng người nô ra, một đôi trung niên phu thê bị cả đám vây quanh, đồng thời bên cạnh giơ lên một cái cáng cứu thương, trên băng ca chính là lúc trước muốn đùa giỡn Hoa Mộ Dung cái kia ác bá thiếu niên. Cái kia ác bá thiếu niên chỉ vào Hoa Mộ Dung cùng Lương Tiêu quay về này phu thê trung niên nói thầm mấy câu, nam tử thể trạng thô tráng, trên người mặc toàn thân hắc y, nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ, nữ tử phong vận do tổn, là cái hoàng y mỹ phụ, nàng nhưng là ôn nhu nói, "Thật tinh nhi, kẻ thù tìm được, ngươi liền ngoan ngoãn nghe đại phu, làm cho hắn cho ngươi nổi xương." Thiếu niên nói, "Mẹ, các ngươi không đem cái kia tiểu nương tử tóm lại, cũng đánh gãy cái tiểu tử thúi kia tứ chi, ta liền không đáp ứng nối xương. Hoàng Y Mỹ phụ nói, được, mẹ liền cho ngươi hạ giận đi. Sau đó đối với nam nhân trung niên quát lên, họ Lôi còn lo lắng làm gì, cùng đi đem đánh Tinh Nhi người tóm lại, ngươi có hay không là nhìn tiểu cô nương kia dung mạo xinh đẹp, không đành lòng động thủ vẫn là. Họ Lôi đại hán thô thanh thô khí nói, nương tử ngươi giận, ta phải đi ngay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, Thái Ất phân quang này họ Lôi đại hán đạp bước tiến lên, Hoàng Y Mỹ phụ theo ở phía sau, họ Lôi đại hán nói, tiểu muội tử ngươi làm bị thương nam nhi của ta bật nên đi theo ta một chuyến, còn có này đạo lý. Hoa Thanh Nguyên ôn nhu nói, hai vị, làm thương lệnh lang mặc dù là xá muội, nhưng là lệnh lang cử chỉ tùy tiện, là có lỗi trước, xá muội mặc dù ra tay nặng, nhưng là sai lầm nhưng không tính ở chúng ta. Bất quá lệnh lang tiền thuốc thang đều toán ở bị nhân trên đầu, như vậy được chứ? Hắn tính tài nhờ ONU, tâm địa thiện lương, cũng không phải là thô bạo hạng người. Hoàng Y Mỹ phụ nói, chúng ta Thiên Lôi bảo sẽ hiếm lạ các ngươi tiền dơ bẩn. Hoa Thanh Nguyên nghe được đối phương là Thiên Lôi bảo người, cảm thấy khó làm, Thiên Cơ Cung ở đây thế lực có không kịp, Thiên Lôi bảo thả ở trong võ lâm, cũng là có tên thế lực, bất quá đối phương là thế lực to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa một cái lý chữ. Hoa Mộ Dung cũng không sai lầm, Hoa Thanh Nguyên cũng chắc chắn sẽ không giao ra Hoa Mộ Dung. Bất quá hắn tính tình thiên nhuyễn, cũng không nói ra được tàn nhẫn mà nói đến. Đúng là Hoa Mộ Dung vô cùng kiên cường, nói, ca với bọn hắn phí lời cái gì, người là ta thương, chỉ hận lúc trước thương còn chưa đủ trọng. Hoa Mộ Dung mày liễu vừa nhăn, liền muốn động thủ. Hoàng Y Mỹ phụ nói, ngươi nói cái gì? Lương Tiêu nói, tên khốn kia vốn là không phải kẻ tốt lành gì, sớm cho ném tới Thái Hồ đi rút bướm bát. Hoàng Y Mỹ phụ thấy rõ Lương Tiêu từ Hoa Thanh Nguyên sau lưng nô ra, nói rồi một câu như vậy, nhìn thấy tiểu hài này, nghĩ thầm thiếu niên này cũng là hại con của hắn hung thủ tới, liền muốn ra tay trước tiên bắt được Lương Tiêu. Nàng dùng ra gia truyền thân pháp, như một cơn gió mát, chỉ một thoáng liền nhào tới Lương Tiêu trước mặt. Nàng cái này một cái xuất thủ cực nhanh, ai cũng không ngờ tới nàng sẽ đối một hài tử độc thủ. Hoa Thanh Nguyên thấy rõ Lương Tiêu bị tập kích, đội vàng ra tay, lúc này họ Lôi đại hán nhào tới, trường lực hùng hồn cương mãnh. Hoa Thanh Nguyên ra học viên thâm biết đối phương dùng là Lôi ra bảo gia truyền tuyệt kỹ buôn lôi trưởng, không dám kinh thường. Dồn khí đăng điển, hắn phong tụ vân trưởng dĩ nhiên quen thuộc trôi chảy, không chút nghĩ ngợi liền dùng ra một chiêu bích vân từ từ tự đông lai theo nội kình phát sinh. Hắn bóc người cũng không như Lôi họ đại hán cao to, một bộ thư sinh yếu đối dáng vẻ, họ Lôi đại hán đầy người bắp thịt cuộn cuộn, so với hắn hùng tráng không ít. Nhưng là hai người trưởng lực giao tiếp, Hoa Thanh Nguyên thân thể chỉ là cơ, họ Lôi đại hán nhưng lui một bước, ở trên cầu đá lưu lại một đạo nửa tấc dấu chân. Nguyên lai Hoa Thanh Nguyên làm người nét đẹp nội tâm với tâm, với chiêu thức một đạo cho dù không được biến báo, nhưng là nội lực ở Thiên Cơ Cung bên trong nhưng là người tài ba. Họ Lôi đại hán so với hắn lớn tuổi, nội lực nhưng không kịp hắn tinh thâm dài lâu. Hoàng Y Mỹ phụ trảo trụ Lương Tiêu bay, vốn định liền như vậy hạn chế hắn, làm sao biết đối phương trên vai sinh ra một luồng đàn hồi sức mạnh, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng nàng đối phó một hải tử, chắc hẳn đến không cần tốn nhiều sức, chỉ dùng một phần khí lực, lại bị Lương Tiêu cho suýt chút nữa tránh ra. Lúc này Hoàng Y Mỹ phụ nghe được một cái giống như đã từng nghe qua thanh âm nói, Lương Tiêu dùng quyền chữ quyết, phát ra tiếng người chính là Lý Chí Thường, hắn nhìn thấy Lương Tiêu bị hạn chế, liền thuận miệng chỉ điểm Lương Tiêu thoát thân biện pháp. Lương Tiêu nội lực có chút căn cơ, tuy rằng kém xa Hoàng Y Mỹ phụ, thế nhưng vậy không kịp đề phòng dưới, tránh thoát Hoàng Y Mỹ phụ nắm giữ, vẫn có thể làm được. Người bên ngoài không biết Lý Chí Thường ý tứ, nhưng là Lương Tiêu nhưng rõ ràng Lý Chí Thường gọi hắn dùng như ý viễn ma tay quyền chữ quyết, như ý viễn ma tay hắn mấy tháng qua ngày đêm khổ luyện, thêm vào hắn thiên tư hơn người, lại đang trong lúc vô tình đem như ý viễn ma tay cùng trong cơ thể thần chiếu công sắp nhập, hắc thủy một mạch võ công, ta bị biến hóa, thần chiếu công nhưng thuần khiết ôn hòa, hai người nghiêm lại một kỳ, bị hắn kết hợp lại, sinh ra bất phàm uy lực. Hắn động niệm liền dùng ra vòng tròn quyết. Hắn vai trái bị Hoàng Y Mỹ phụ bắt được, nhưng là tay phải hoàn hảo, như ý viễn ma tay một xuất ra, hắn thân thể không tính thấp bé, vừa vặn cuốn về Hoàng Y Mỹ phụ eo người. Hoàng Y Mỹ phụ thấy rõ Lương Tiêu thủ pháp kỳ diệu, một tay thành quyền, dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất, rất trôi chảy. Nàng trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng, nhưng người lóe lên, vẫn cứ để lại Lương Tiêu bay. Lý Chí Thường tiếp tục nói, chọn tự quyết. Lương Tiêu theo dùng ra như ý viễn ma tay chọn tự quyết, vừa vặn tách ra Hoàng Y Mỹ phụ chộp tới một cái tay khác còn lại. Không giống nhau, không chờ Lý Chí Thường tiếp tục chỉ điểm, Lương Tiêu thông minh dĩnh ngộ, theo dùng ra phất tự quyết, mục tiêu nhắm thẳng vào Hoàng Y Mỹ phụ Thái Huyên huyệt. Thái Huyên huyệt là trên tay yếu huyệt, Lương Tiêu nội lực cho dù không sâu, thế nhưng cái này phất một cái qua, lúc trước để Hoàng Y Mỹ phụ thủ đoạn tê dần, khinh khinh xảo xảo để Lương Tiêu thoát ra của nàng nắm giữ. Lúc này Hoa Mộ Dung cùng Hoa Thanh Nguyên sau lưng Lý Chí Thường ý cười doanh doanh, Lương Tiêu cùng ở bên cạnh hắn. Hoàng Y Mỹ phụ lúc trước chỉ lo chú ý Hoa Mộ Dung cùng Hoa Thanh Nguyên, nhưng là vô ý thức bỏ quên phía sau bọn họ Lý Chí Thường. Hoàng Y Mỹ phụ thấy rõ Lý Chí Thường mặt, lại kết hợp Lý Chí Thường thanh âm mới vừa rồi, một bóng người từ trong ký ức hiện lên, đột nhiên kinh ngạc nói, là ngươi? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Sở Vũ cháu gái còn nhận ra ta? Hắn xem ra tuổi so sánh Hoàng Y Mỹ phụ Sở Vũ còn trẻ mấy tuổi, lại gọi Sở Vũ cháu gái. Hoa Mộ Dung nghe được buồn cười. Sở Vũ lạnh ngâm khẽ một tiếng, quay về trượng phu nói, xét đánh ngừng tay. Hắn trượng phu xét đánh xưa nay sợ lão bà, có thể lúc này đang cùng Hoa Thanh Nguyên hợp lại trưởng lực, sao có thể nói đánh mở liền đánh mở? Bất quá Hoa Thanh Nguyên là người nhân hậu, nghe được đối phương có dừng tay ý tứ, chậm rãi thu hồi nội lực. Xét đánh nhìn thấy Hoa Thanh Nguyên cùng hắn so đấu trưởng lực thời điểm còn có thừa lực, có thể thu hồi kình đạo, đồng thời trong đó ngầm có ý phản kích, này còn không rõ đối phương để lại tay. Hắn âm thầm cảm kích, cũng rút về trưởng lực. Sở Vũ trần chờ nói, Lý đạo trưởng, đứa nhỏ này là ngươi đồ nhi. Nàng nhưng là cuối cùng nhớ ra Lý Chí Thường rốt cuộc là ai, tâm trạng có chút sợ hãi. Lý Chí Thường nói, không vâng. Nghe được nói không phải, Hoàng Y Mỹ Phụ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là lúc trước vô dụng thủ đoạn tác động, cũng may là Lương Tiêu không phải người này chuyên nhân. Bất quá Lương Tiêu xem ra cùng Lý Chí Thường vẫn còn có chút quan hệ, Hoàng Y Mỹ Phụ Sở Vũ vẫn còn có chút căng thẳng. Lý Chí Thường tiếp tục nói, hôm nay xem ở ngươi tam thúc phần trên, liền không so đo với ngươi, các ngươi đi thôi. Sở Vũ hừ một tiếng nói, đạo trưởng Nam Nhi của ta nhưng là bị đứt đoạn mất một đôi tay, chớ nên khinh người quá đáng. Làm cho bọn họ cứ như vậy thối lui, Sở Vũ cũng thực sự không cam tâm. Lý Chí Thường cười lạnh nói, ta sớm từng nói với Sở Minh, các ngươi Thiên Hương Sơn trang ngoại trừ cái người kêu Sở Huyền tiểu nữ hài hơi có thành tài dáng vẻ, đám người còn lại đều là thùng cơm. Tựa bọn ngươi cái này tính khí, chờ Sở Minh sau trăm tuổi, xem các ngươi có thể đáng tin ai. Sở Vũ nói, đạo trưởng cùng ta tam thúc ngang hàng luận giao, hôm nay là muốn lấy đại khi dễ đạo nói. Lý Chí Thường khẽ cười nói, lẽ nào các ngươi phu thê còn muốn động thủ với ta? Sở Vũ không nghĩ tới Lý Chí Thường cùng hắn tam thúc Sở Tiên Lưu ngang hàng luận giao, vẫn còn muốn cùng với các nàng bọn tiểu bối này tính toán. Nàng biết Lý Chí Thường là cái người vô cùng lợi hại, hôm nay xem như là ngã xuống, nàng mạnh mẽ trả lời, không dám. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Nam Nhi của ngươi hôm nay đứt đoạn mất tay, dù sao cũng hơn tương lai đưa mệnh cường. Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi? Sở Vũ trung quy không dám đối phó với Lý Chí Thường, lôi kéo trượng phu xét đánh, mang theo lôi ra bảo đám người đi rồi. Đoàn người đi xa, xét đánh hỏi, nương tử người kia là ai? Lúc trước nếu không phải nhiếp với Thế Uy, xét đánh có thể không muốn như vậy hôi đầu thổ kiểm rời đi. Sở Vũ thở dài một hơi nói, không nghĩ tới hôm nay chọc phải người kia, Tinh Nhi gặp rắc rối ta vẫn không để ý chút nào, ta nghĩ chúng ta lôi ra bảo cùng Tiên Hương Sơn Trang ở Cô Tô một vùng còn có thể gây ra chuyện gì. Không nghĩ tới hắn gây rắc rối bản lĩnh không nhỏ, lại chọc phải người kia trên đầu. Lôi Tinh ở trên băng ca nói, mẹ, người kia lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là một người, chúng ta sợ hắn làm cái gì, chiếu ta nói chúng ta trở lại triệu tập nhân mã, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Sở Vũ nói, ngươi muốn hại chết nhà chúng ta sao? Lôi Tinh nói, võ công của hắn cao đến đâu, có thể cao hơn Tam Cứu công sao? Thực sự không được chúng ta có thể đi cho Tam Cứu thông cáo hình. Sở Vũ nói, ngươi làm bao nhiêu mất mặt sự tình, trước đây cũng là nương đối với ngươi ít quản giáo, sau đó ngươi cho ta yên lặng đọc sách, sớm biết liền không nên dạy võ công cho ngươi làm cho ngươi có cơ hội làm sàng làm bậy. Lôi Tinh thầm nói, Tam Cứu công lúc còn trẻ không phải cũng du hí hoa tùng sao, ngươi tại sao không nói? Sở Vũ cười lạnh nói, ngươi nếu là có ngươi Tam Cứu quả trịa thành bản lĩnh ta cũng không quan tâm, ngươi có biết ngươi hôm nay chọc người kia lợi hại bao nhiêu? Lôi Tinh nói, cái kia tiểu cầu bên cạnh Bạch Tỷ nhân còn chưa phụ thân lớn tuổi, có thể lợi hại bao nhiêu? Mẹ, ngươi vì cái gì muốn sợ hắn? Sở Vũ nói, năm ngoái ta về Thiên Hương Sơn trang thời điểm, từng thấy người đó, người kia và Tam Thúc đồng thời đàm luận huyền luận đạo, Tam Thúc cùng hắn vô cùng thân thiết, đúng lúc trên ta về nhà thân mẫu, Tam Thúc giới thiệu hậu bối, cũng đem ta nói ra một lần, không nghĩ tới cách lâu như vậy, người kia còn có thể nhận được ta. Lôi Tinh nói, xem như hắn cùng Tam Thúc công vô cùng thân thiết, mẹ, ngươi cũng không cần sợ hắn à? Sở Vũ cười lạnh nói, ngươi Tam Thúc công chính là thiên hạ kiếm thứ hai, từ khi thấy người kia sau khi, tuy rằng ta không biết phát sinh chuyện gì, hiện tại tự xưng thiên hạ kiếm thứ ba. Lương Tiêu nói, đại thúc ngươi không phải nói lôi ra bảo rất lợi hại sao, làm sao bọn họ như vậy sợ ngươi? Lý Chí Thường mặt không biến sắc nói, chính là ta bởi vì ta càng lợi hại. Hoa Mộ Dung nói, ngươi liền đắc ý đi, bất quá Lý Chí Thường ngươi tại sao gọi nàng cháu gái? Hoa Mộ Dung vừa nghĩ tới Sở Vũ bị Lý Chí Thường gọi là cháu gái, chính mình muốn là cùng Lý Chí Thường ngang hàng luận giao, chẳng phải là thành tên khốn kia tiểu tử cô nãi mãi, nghĩ đến đây cười đến không đứng lên nổi đến. Hoa Thanh Nguyên mỉm cười nói, lần này đa tạ Lý huynh giải vây, bằng không thật không hiểu như thế nào cho phải. Cùng người ác đấu chung không phải của hắn tính cách, đại gia hòa hòa khí khí mới tốt. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta có thể cho các ngươi giải vây gì, các ngươi Thiên Cơ cung được xưng thiên hạ võ học lồng chim, kha kha, năm đó Tiêu Thiên Tuyệt cực thịnh thời gian đều không sống quá trăm chiêu, bần đạo xem như không kinh sợ thối lui bọn họ, xem như giờ đây lôi ra bảo chủ lôi hành không đến, đến rồi, bằng bọn họ này thủ đoạn, có thể là Thái Ức phân kiếm quang đối thủ. Hoa Thanh Nguyên cười khổ nói, nguyên lai Lý đạo trưởng cũng biết Thái Ức phân kiếm quang. Hoa Mộ Dung con mắt hơi chuyển động, treo kẹo nói, Lý Chí Thường ngươi có muốn hay không thử xem Thái Ức phân kiếm quang? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.